Chương 98, xử trí chương 98, xử trí Hoàng Nê Chấn. Từ Thương Nghiệp cùng Hàn Phúc trở lại con nhà. Hàn Phúc mở ra nhà tù, một trưởng vỗ chết thẩm xem, ngay sau đó Chu Sát, Chu Minh, Tạ Phạm, Tôn Mục, còn lại tu tiên giả sau khi thấy dọa đến run lẩy bẩy. "Tuổi tú, ba người các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ta lấy thống lĩnh danh nghĩa đem bọn ngươi lưu đẩy tới trấn yêu quan, đến chết mới thôi." Hàn Phúc âm thanh lạnh lùng nói. "Đa tạ thống lĩnh khai ân." Tuổi tú các loại tu tiên giả quỳ xuống đất dập đầu. Một bên Tào Hành trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, Từ Thương Nghiệp thản nhiên nói: "Hàn đại nhân, ta sẽ đem bọn hắn đưa đến trấn yêu quan, làm phiền ngươi về trước thành Thanh Dương khống chế quận trưởng cùng quận úy, ta sẽ đích thân xử trí bọn hắn." "Tuân mệnh." Hàn Phúc chắp tay nói. Hôm sau, sáng sớm, thổ địa miếu, thanh niên mặc áo đen đi vào trong sân, nữ tử váy trắng bưng tới một chậu nước ấm, ôn nhu nói: "Công tử, Diêu lao đầu đang tại cho ngươi nấu cháo." Thanh niên mặc áo đen rửa mặt xong, ngắm nhìn một phía: "Từ lao trở lại chưa?" Nữ tử váy trắng không người nói: "Từ lao tại quan nhà, đoán chừng là muốn hỏi trấn quan một số việc." Khi đang nói chuyện, Từ Thương Nghiệp từ quan nhà trở lại thổ địa miếu. Thanh niên mặc áo đen kiều mi: "Từ lão, tối hôm qua là tình huống như thế nào? Cái kia Ngụy Sơn quân là thần thánh phương nào?" Từ Thương Nghiệp cười nói: "Ta tối hôm qua đi Linh Tú núi gặp Ngụy Sơn quân, hắn thực lực cường đại, trên thân không có yêu tộc sát khí, hẳn là tu đạo có thành tựu." Thanh niên mặc áo đen đôi mắt ngưng lại: "Từ lão, ngươi cùng Ngụy Sơn quân ai lợi hại?" Từ Thương Nghiệp cứ thế tại nguyên chỗ, ngắn ngủi suy tư về sau, lắc đầu nói: "Khó mà nói." Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt, không nghĩ tới nơi này còn có mạnh như thế người. "Từ lão, hắn sẽ là uy hiếp của chúng ta sao?" Từ Thương Nghiệp lắc đầu, thần sắc chân thành nói: "Ta vừa cùng trấn quan tán gẫu qua, là Ngụy Sơn quân đến để Hoàng Nê trấn trở nên càng ngày càng tốt, hắn đến đối với chúng ta Đại Chu vương triều không nhất định là chuyện xấu. Từ lão, ta có thể hay không đi gặp Ngụy Sơn quân?" Thanh niên mặc áo đen trong mắt tràn đầy chờ mong. Từ Thương Nghiệp thần tình nghiêm túc nói: "Công tử, ngươi vẫn là đi trước trấn yêu quan tôi luyện." "Tốt a." Thanh niên mặc áo đen có chút thất lạc. Linh Tú núi, mặt trời lên cao. Tiểu Hồ Yêu nghe được thanh âm liễu dĩu, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một đám xuyên áo đông tiểu gia hỏa, mở to hai mắt, nhìn kỹ, nguyên lai là một đám lông xù con én nhỏ, la hét muốn ăn. Nhìn thấy Tiểu Hồ Yêu tỉnh lại, Tiễn Vũ bay đến đầu cảnh, một mặt tày này nói: "Hồ tiên nương nương, thật không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi." Con én nhỏ nhóm đi theo an tĩnh lại. Tiểu Hồ Yêu nết miệng cười nói: "Không có chuyện gì, ta lúc ngủ, xét đánh đều nhao nhao bất tỉnh." Có con én nhỏ ghé vào tổ yến một bên, mở to tròn trịa mắt to: "Hồ tiên nương nương thật lợi hại." "Tiểu gia hỏa, thần oan, Hồ tiên nương nương cho ngươi bắt côn trùng ăn." Tiểu Hồ Yêu nháy máy mắt: "Hồ tiên nương nương ta cũng muốn. Hồ tiên nương nương ta cũng muốn, ta cũng muốn." Con én nhỏ nhóm líu díu nói không ngừng, Tiểu Hồ Yêu đánh tỉnh còn đang ngủ hối ảnh. Tiểu Hồ Yêu háng giọng một cái: "Khô khụ, tiểu đệ, ta đi hái trái cây, ngươi đi cho con én nhỏ nhóm bắt côn trùng, đến lúc đó có ngươi tốt trái cây ăn." "Tốt, lão đại." Hối ảnh bay nhảy cánh chạy tới bắt côn trùng. Tiểu Hồ Yêu ngâm nga bài hát chạy đến trong rừng trúc. Ngụy Vô Ưu ngồi tại dòng suối bên cạnh minh tượng, phiêu giật xuất trần, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Tiểu Hồ Yêu coi là Ngụy Vô Ưu đang nghỉ ngơi, mình rót cho mình một ly trà, uống xong trà, lập tức thần thanh khí sảng, sau đó lặng lẽ rời đi rừng trúc. Lãng Nguyệt Phong, chân núi Hồ Tiên Tượng đá trước trưng bày hai cái cũ bát sứ, một cái trong chén trang là năm xưa hạt thóc, một cái trong chén trang là sơn dã trà thô. Những này là trung bình bách tính cho Hồ Tiên nương nương cống phẩm, hy vọng hắn có thể phù hộ năm này phong thu. Tiểu Hồ Yêu nhìn thấy cống phẩm, mặt mày hớn hở, nàng thu hồi hạt thóc cùng lá trà, lời thề son sắt nói: "Có ta một miếng ăn, tuyệt sẽ không để cho các ngươi bị đói." Lãng Nguyệt Phong vị trí vắng vẻ, phu cận bách tính phần lớn là già yếu tàn tật, nếu là không có Tiểu Hồ Yêu bảo hộ, bọn hắn căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Tiểu Hồ Yêu tại Lãng Nguyệt Phong phụ cận đi dạo một vòng, nhìn thấy Đầu Đầu tại trong rừng trúc chặt cây trúc, nàng đỗng nhiên dậm chân, trốn ở lòng đất trúc chuột bị rung ra đến. Bành! Một cái trúc chuột đổ vào Đầu Đầu bên cạnh. Đầu Đầu nhìn thấy lớn chừng bàn tay trúc chuột nằm trên mặt đất, vui vẻ nói: "Cái này trúc chuột chẳng lẽ là bị cảm nắng, hôm nay vận khí thật tốt, thế mà có thể nhặt được thịt ăn. Nếu là giao giao tỷ tại liền tốt." Đầu Đầu nói một mình. Tiểu Hồ Yêu có thể nghe được Đầu Đầu nói lời, nhưng nàng chưa từng xuất hiện, mà là thừa dịp Đầu Đầu ở bên ngoài chặt cây trúc, đi vào Đầu Đầu nhà trong viện. "Cô cô cô." Tiểu Hồ Yêu đem trong viện gà đều gọi tới, đem chén kia năm xưa hạt thóc ngã trên mặt đất, nhếch miệng cười nói: "Các ngươi ăn nhiều một chút, phải nhanh nhanh lớn lên, về sau Đậu Đậu liền mỗi ngày có thịt ăn." Nhìn xem gà con đem hạt thóc ăn xong, Tiểu Hồ Yêu hài lòng rời đi, sau đó tiến về khỉ con núi. Sơn Quân Miếu, tiêu dương như lửa buổi chiều. Mèo Phế Lì tiểu tiểu nằm tại cây ngân hạnh dưới, nàng là con cú, ban ngày đi ngủ, ban đêm bắt lao thử. Lai Phúc đón liệt nhật trong sân luyện quyền, Thương Minh xếp bằng ở thạch đỉnh bên trong tu luyện. Hắn tu luyện lúc linh khí chung quanh sẽ trở nên nồng đậm, Lai Phúc luyện quyền cũng sẽ đạt được lợi ích, tốc độ tu luyện so trước kia càng nhanh. Thôn Đại Thạch Hài Đồng tại lão hoè thụ hạ chơi đùa, Khỉ Ốm cùng Hồ Lưu đang chơi bùn, Tiểu Long cùng Nhị Trụ Tử đang chơi đấu vật, chăm chú ôm ở cùng một chỗ, Như Hoa đang dùng đầu gỗ làm con quay, Thị Thế Hoa ở bên cạnh nhìn xem. Thuế Thuế ghé vào cao cao đầu cảnh, một bên nhìn xem Hồ Lưu, một bên tu luyện. Tiểu Thiến chân trần, bên hông treo cá lồng, đỉnh đầu liệt nhật hướng phía Linh Tú núi phương hướng chạy tới, nàng chuẩn bị đến chân núi Tiểu Khê bên trong bắt cua đồng tôm sông. Trạng vào tối, Tiểu Hồ Yêu đi vào Linh Tú núi. Trong rừng trúc, Ngụy Vô Ưu đang luyện chữ, Tiểu Hồ Yêu lấy ra một bát sơn dã trà thô, một mặt tự hào nói: "Ngụy Sơn Quân, đây là Lãng Nguyệt Phong phụ cận bách tính cung phụng cho ta, ta không thích uống trà, trà này Diệp liền đưa cho ngươi." "Tạ ơn." Ngụy Vô Ưu nói khẽ. "Đều anh em." Tiểu Hồ Yêu nhảy vào dòng suối bên trong dựa chân, cười nhẹ nhàng nói, "Ngụy Sơn Quân, tối hôm qua Hắc Hùng Lĩnh có thể náo nhiệt, ta lại nhận biết thật nhiều lợi hại yêu quái."
Ân.
Ngụy Vô Ưu gật đầu, hắn đứng dậy hướng phía đỉnh núi đi đến, Tiểu Hồ Yêu vội vàng đuổi theo. Đỉnh núi cây đào vẫn như cũ nở rộ, hồng hà đầy trời, hôi ảnh còn tại trên núi bắt côn trùng, Tiểu Hồ Yêu xuất ra một viên quả dại ném cho hôi ảnh. Ngụy Vô Ưu hóa thành kim sắc mãnh hổ ghé vào đỉnh núi, thanh phong quất vào mặt, quan sát thôn đại thạch. Tiểu Hồ Yêu ngồi tại cây đào bên trên, nàng lấy ra một chuỗi bồ đào đút cho con én nhỏ nhóm. "Tạ ơn hồ tiên nương nương." Con én nhỏ nhóm kỳ kỳ cha cha hô hào. Nguyên bản chim én vợ chồng chiếu cố bọn này huyết mạch biến dị con én nhỏ còn có chút cố hết sức, cũng may có Tiểu Hồ Yêu cùng hôi ảnh cho bọn hắn bắt ăn, nhẹ nhõm không thiếu. Chương 99, gửi thư chương 99, gửi thư trong ngáy mắt. Nửa tháng trôi qua. Sáng sớm, linh tú núi mây che sương mù quấn, đỉnh núi, tuế tuế quanh thân tản ra kim quang, nàng luyện hóa Ngụy Vô Ưu cho kim đan, tu vi tăng vọt đến trúc cơ hậu kỳ. Tuế tuế mở mắt ra, nàng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có ánh sáng, "Ngụy Sơn Quân, ta có phải hay không rất nhanh liền có thể hóa hình?" Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, nói khẽ, "Hóa hình cần thời gian lắng đọng, không thể sốt ruột." "Ta biết." Tuế Tuế khéo léo gật đầu. Hôi ảnh bay nhảy cánh đi vào đỉnh núi, hắn từ chân núi trong sông bắt trở lại một con cá lớn, tổ yến bên trong con én nhỏ nhóm sau khi thấy, nhao nhao giương cổ lên. "Sám Đúc, ta muốn ăn cá." "Sám Đúc, ta cũng muốn ăn cá." Con én nhỏ nhóm kỳ kỳ cha cha hô hào. Hôi ảnh đem thịt cá kéo thành khối nhỏ đút cho tổ yến bên trong con én nhỏ nhóm, Yến Vũ ưu nhã không lời, "Đa tạ Hôi ảnh đại ca, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." "Không khổ cực." Hôi ảnh nhỏ giọng đáp lại. Yến Thất trong mắt mang theo cảm kích, "Hôi ảnh đại ca, ngươi về sau không cần cho bọn hắn bắt ăn, bọn hắn cũng không nhỏ, ta phải dạy bọn họ ra ngoài bắt côn trùng." "Tốt." Hôi ảnh gật đầu. Đi qua trong khoảng thời gian này tại Linh Tú núi tĩnh dưỡng, Hôi ảnh thương thế trên người đã khỏi hẳn, lông vũ nhan sắc so trước kia càng sáng hơn, liên thể hình đều trở nên càng trắng. Tuế Tuế rời đi đỉnh núi trở về thôn đại thạch, Ngụy Vô Ưu nhìn xem chiều dương dâng lên, hiện tại là tiết trời đầu hạ, trong vòng một năm lúc nóng nhất, địa phương khác khô hạn thiếu mưa, Hoàng Nghê trấn phủ cận thường thường còn có tiểu vũ, phụ cận cây nông nghiệp đều sinh cơ bừng bừng. Sơn Quân Miếu hương hỏa tương đối ổn định, Ngụy Vô Ưu mỗi ngày đều có thể đạt được mười mấy sợi kim sắc hương hỏa, trong cơ thể đại đạo vết rách đang từ từ khép lại, tay phải năm ngón tay hoàn toàn khôi phục, ngay cả đoạn chảo đều một lần nữa mọc ra. Theo mặt trời cao cao dâng lên, Ngụy Vô Ưu đứng dậy chuẩn bị tiến về rừng trúc, con én nhỏ nhóm đứng tại đầu cành, chăm miệng một lời, "Ngụy Sơn Quân tốt." "Đều tốt." Ngụy Vô Ưu mỉm cười gật đầu. Tiểu Hồ Yêu có quắp tại cây đào dưới đáy đi ngủ, Ngụy Vô Ưu vốn định gọi nàng bắt đầu, không cần lãng phí tốt đẹp thời gian, nghĩ nghĩ, vẫn là để nàng ngủ tiếp. Ngụy Vô Ưu đi vào trong rừng trúc, chuyện thứ nhất liền là pha trà. Trong bầu thả chính là Tiểu Hồ Yêu cho sơn dã trà thô, cua đi ra nước trà có chút đắng chát. Trong rừng trúc lưu thủy róc rách, hoàn cảnh thanh lưu, Ngụy Vô Ưu khinh khinh nhấp một miếng trà, nhìn xem bay xuống lá trúc, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu mình tưởng tu hành. Sơn Quân Miếu, Lai Phúc trong sân luyện quyền. Khương Minh đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng, "Lai Phúc, có muốn hay không luyện kiếm, ta có thể dạy ngươi." Lai Phúc vào đầu, không biết trả lời như thế nào. Khương Minh tiện tay cầm lấy một cây gậy gỗ, lấy gậy gỗ làm kiếm, thi triển ra cơ sở kiếm chiêu, nhẹ nhàng linh động, tiêu sái phiêu dật, khinh khinh dùng sức. Trong đình viện lá dụng toàn đều trôi nổi bắt đầu, nằm dưới tảng cây mèo phệ lì tiểu tiểu nghe được động tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem lá dụng bay ra đình viện, nhịn không được ngáp, sau đó tiếp tục ngủ. Lai Phúc nhìn chừng to mắt. Khương Minh đem thả xuống gậy gỗ, khép mắt cười nói, "Lai Phúc, có muốn hay không cùng ta luyện kiếm?" Lai Phúc gãi đầu một cái, "Ta rất đần. Cần năng bổ huyết, chỉ cần ngươi siêng năng khổ luyện, liền có thể có thu hoạch." Khương Minh trong sân diễn luyện cơ sở kiếm chiêu, cười hỏi, "Ngươi nhớ kỹ nhiều thiếu?" Lai Phúc hổ thẹn nói, "Một chút xíu." "Không tệ không tệ." Khương Minh cười ha ha. Hắn lần nữa diễn luyện cơ sở kiếm chiêu, Lai Phúc nghiêm túc nhìn xem. Mặc dù Lai Phúc không có luyện kiếm thiên phú, nhưng Khương Minh rất ưa thích hắn chất phát trung thực. Thôn đại thạch, cửa thôn vang lên một trận chó sủa. Khi ốm cùng hổ nữu tại dưới tàng cây mẹ chơi đùa, hắn nghe được động tĩnh mang theo chó đen nhỏ chạy tới. Người mặc thanh y thì trung niên tráng hán đang cùng đại hoàng cùng nhị hoàng giằng co, trung niên tráng hán trợn mắt tròn xoe, siết quả đấm, trong mắt mang theo sát ý, đại hoàng cùng nhị hoàng nhe răng trợn mắt, không có chút nào nhường đường ý lùi bước. Khi ốm chạy đến cửa thôn, hắn đánh giá trung niên tráng hán, trước kia chưa từng gặp qua, đại thúc, ngươi là đến Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc sao? Trung niên tráng hán nhìn thấy Khỉ Ốm, trên mặt chất đầy tiêu dung, ta là tới cho Tôn Kỳ đưa tin. Ngươi đem tin cho ta đi, ta cho ngươi đưa. Quý gia lão gia dặn dò qua, muốn ta tự mình đem thư giao cho Tôn Kỳ, ngươi có thể hay không mang ta đi nhà hắn? Khỉ Ốm vốn định gật đầu, đột nhiên chú ý tới trung niên tráng hán trên cổ tay có gai thanh, là một đầu lộ ra răng nanh hắc xà, hắn lập tức cảnh giác bắt đầu. Đại thúc, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta đi thông chi tiểu ma ca. Nhìn xem Khỉ Ốm chạy về thôn, trung niên tráng hán vốn định theo sau, nhưng là có đại hoàng cùng nhị hoàng ngăn đón. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ chờ. Đại hoàng nghe răng trợn mắt, thầm nói, gia hỏa này còn dám hung ta, không giống như là người tốt. Đại ca nói đúng, gia hỏa này lén lén lút lút, khẳng định không phải người tốt. Nhị hoàng phụ hòa nói. Khi ốm đầu tiên là về đến nhà, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nói, ngài thôn trưởng, thôn bên ngoài có người muốn tìm tiểu ma ca, trên tay hắn còn có hình xăm. Lý Trường Hà biết khi ốm lo lắng, sợ hai đối phương là năm đó tập kích thôn sơn tặc. Khi ốm, ngươi đi thông chi tiểu mã, ta đến cửa thôn nhìn xem. Ừ. Khi ốm chạy tới sát vách thông chi tiểu mã. Tiểu mã không có ở nhà. Khi ốm chạy đến tang tang nhà tìm tới đang giúp bận bịu đốn tuổi tiểu mã ca, bên ngoài có người tìm ngươi, nói là quý gia lão gia đưa cho ngươi tin, còn muốn tự mình giao cho trong tay ngươi. Lý Trường Hà tới trước đến cửa thôn, hắn đánh giá trung niên chẳng hán, phát hiện hắn không phải năm đó tập kích thôn sơ tặc, thoáng thở dài một hơi, bất quá hắn mu bàn tay có vết chai, xem xét liền có võ nghệ mang theo. Tiểu Mã sau đó đi vào cửa thôn, hướng phía trung niên tráng hán chắp tay nói, ta chính là Tôn Kỳ. Trung niên tráng hán lấy ra trong ngực tin, đây là quý gia lão gia đưa cho người tin. Tiểu Mã tiếp nhận tin, không có ngay tại chỗ mở ra, chắp tay cười nói, làm phiền. Trung niên tráng hán vừa cười vừa nói, ta từ Ngọc Tuyển trấn ngựa không dừng vó địa chạy tới nơi này, có chút khát, không biết có thể hay không đến nhà ngươi uống miếng nước. Mời tới bên này. Tiểu Mã nhiệt tình nói. Trung niên tráng hán đi theo Tiểu Mã vào thôn. Khi ống nhỏ giọng hỏi, ngài thôn trưởng, hắn có phải hay không năm đó sơn tặc? Lý Trường Hà lắc đầu, nhỏ giọng nói, không phải, nhưng hắn có chút khả nghi, vẫn là muốn chú ý. Khi ống nặng nề mà gật đầu, hắn cùng Lý Trường Hà theo sát sau lưng Tiểu Mã. Trung niên tráng hán đi vào Tiểu Mã trong nhà uống nước, hắn chú ý tới một mực đi theo Lý Trường Hà, đôi mắt nhắm lại, lao thôn trưởng luyện võ qua. Lý Trường Hà khẽ cười nói, trước kia tổng quân mấy chục năm, hiểu sơ một chút quyền cước, khó trách khỏe mạnh như vậy. Dạ. Lý Trường Hà lắc đầu, còn không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, là nơi nào người. Trung niên tráng hán đem thả xuống mắt trà, ta gọi Đoàn Phong, nhà ở Ngọc Tuyển Trấn. Người là tiêu sư? Không phải. Chúng ta nơi này thư bình thường là tiêu cục tiện đường đưa tới, ta còn tưởng rằng ngươi là tiêu sư, ngươi đến chúng ta nơi này khẳng định còn muốn chuyện khác. Đoàn Phong khoát tay, quý gia lão gia cho nhiều tiền, cho nên ta liền đến. Lý Trường Hà không tiếp tục hỏi. Đoàn Phong biết Lý Trường Hà hoài nghi thân phận của hắn, không còn lưu lại, đứng lên nói, trong nhà của ta còn có việc, trước hết cáo tử. Lý Trường Hà cùng Tiểu Mã tự mình đưa Đoàn Phong rời đi thôn Đại Thạch, sau đó Tiểu Mã về đến nhà, mở ra quý gia lão gia đưa tới tin, bên trong là một trương giấy trắng, quý gia lão gia đây là ý gì? Tiểu Mã không có suy nghĩ nhiều, hắn rời nhà, đi vào Tang Tang nhà, tiếp tục giúp Tang Tang đốn tuổi. Đoàn Phong rời đi thôn Đại Thạch, cũng không có đi xa, mà là trốn đến phụ cận trong núi rừng. Chương 100, sát thủ chương 100, sát thủ chạm vào tối. Thôn Đại Thạch. Trong thôn khói bếp lượn lờ. Tôn Hữu Đức cùng Triệu Ma Tử trở lại thôn Đại Thạch, đại hoàng cùng nhị hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi đưa bọn hắn vào thôn. Triệu Ma Tử trong tay dẫn theo nửa cân rượu, một cân lỗ lô thai heo, nhiệt tình nói, "Đưa thuốc, ta mua đồ nhắm, đêm nay đến trong nhà của ta uống rượu." Tôn Hữu Đức chỉ vào nhà phương hướng, "Ngươi nhìn ta nhà khói bếp, ta phải về nhà ăn cơm." "Tốt a." Triệu Ma Tử dẫn theo thịt rượu về nhà. Tôn Hữu Đức về đến nhà, mỗi ngày buôn ba tại thôn Đại Thạch cùng Hoàng Nghê Trấn, còn muốn xử lý các loại sự vụ, hắn không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại cảm thấy có tinh thần. Tiểu Mã mang sang vừa làm tốt đồ ăn, một bàn sắc đậu hũ, một bàn trộn lẫn dưa leo, một bát dưa muối, ra ra, đậu hũ là Tang Tang cho chúng ta tặng. Tang Tang là cô nương tốt, ta biết ngươi thích nàng, muốn hay không ra ra giúp ngươi cầu hôn. Ra ra, vẫn là ăn cơm trước. Tiểu Mã bưng lên bát, cúi đầu, cảm giác mình bây giờ không xứng với Tang Tang. Tôn Hữu Đức không khỏi cười ra tiếng. Tiểu Mã ngẩng đầu, ra ra, hôm nay ta thu được quý gia lão gia đưa tới tin, nhưng là trong thư một chữ đều không biết, đây là ý gì? Tôn Hữu Đức như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm, có lẽ là ám chỉ ngươi không nên nói lung tung. Thì ra là thế. Tiểu Mã cảm thấy có đạo lý. Tôn Hữu Đức cất cao giọng nói, có nên hay không nói, nói cái gì, đều là ngươi lựa chọn. Tiểu Mã gật đầu, ta biết. Trong hoàng hôn, chim én vợ chồng mang theo con én nhỏ nhóm trở lại đỉnh núi tổ yến bên trong, tiểu hồ yêu mang theo hôi ảnh từ Lãng Nguyệt Phong đi đến Linh Tú núi. Hoa đào theo gió phất phới. Ngụy Vô Ưu ghé vào đỉnh núi nhìn dáng chiều. Tiểu hồ yêu đi qua cây đào thời điểm, có con én nhỏ ngậm côn trùng bay tới, hồ tiên nương nương, tiểu lục hiện tại sẽ bắt côn trùng, ta mời ngươi ăn côn trùng. Tiểu hồ yêu xuề bàn tay ra tiếp được yến tiểu lục, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, nhếch miệng cười nói, tiểu lục, hồ tiên nương nương vừa ăn no, chính ngươi ăn. Sám thúc, mời ngươi ăn côn trùng. Ta ơn tiểu lục. Hôi ảnh không tiện cự tuyệt. Rất nhanh cái khác con én nhỏ đều bay tới. Hồ tiên nương nương, ta bắt được 3 đầu côn trùng, ta lợi hại hay không? Lợi hại. Ta bắt được 4 đầu. Ta 5 cái. Con én nhỏ nhóm liễu diễu nói xong. Tiểu hồ yêu khiêu mi, ngày mai hồ tiên nương nương mang các ngươi đi Lãng Nguyệt Phòng, bên kia côn trùng có hại hơi nhiều, các ngươi đã có thể ăn no bụng, còn có thể giúp ta thanh lý côn trùng có hại, có được hay không? Tốt lắm. Con én nhỏ nhóm vui vẻ gật đầu. Tiểu hồ yêu nhìn về phía trên cây chim én vợ chồng, ta có thể hay không dẫn bọn hắn đến Lãng Nguyệt Phong bắt côn trùng? Không có vấn đề. Các ngươi muốn nghe hồ tiên nương nương lời nói? Chim én vợ chồng dặn dò. Tiểu hồ yêu đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, ngồi tại vách đá, hai chân trên không trung lắc lư, con én nhỏ nhóm đi theo hơi ảnh, lanh lợi địa đi vào vách đá. Ngụy Sơ Quân, ngươi đang nhìn cái gì? Tùy tiện nhìn xem. Ngươi sẽ không nhàm chán sao? Ta cảm giác ngươi không phải tại đỉnh núi ngắm phong cảnh liền là tại trong rừng trúc nghỉ ngơi, thật nhàm chán à, ngươi có muốn hay không theo ta ra ngoài dạo chơi? Ta không cảm thấy. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, nơi này thanh tịnh, ta thích nơi này, liền cùng ngươi ưa thích đi ngủ một dạng, rõ ràng có bó lớn thời gian tu luyện lại lựa chọn đi ngủ. Ta nghĩ kỹ tốt tu luyện, chỉ là ta vừa tu luyện liền muốn đi ngủ, hại. Tiểu Hồ Ưu hai tay chống lấy vách đá thở dài. Ngươi sẽ làm mộng sao? Sẽ a. Ngụy Sơn Quân hỏi cái này làm cái gì? Ta có thể dạy ngươi trong mộng tu luyện công pháp, là ta tại viễn cổ bí cảnh bên trong lấy được, đối tu luyện thần hồn có chỗ tốt, tác dụng phụ liền là dễ dàng thích ngủ. Tốt. Tiểu Hồ Ưu mừng rỡ. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, bàn tay lớn đặt ở Tiểu Hồ Ưu đỉnh đầu, hắn đem Thái Hư công phương pháp tu luyện chuyển cho Tiểu Hồ Ưu, nói khẽ, lúc tu luyện cái gì đều không cần nghĩ, thuận theo tự nhiên là tốt. Tiểu Hồ Yêu nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra Thái Hư Công bên trong quan tường đồ, đó là một bức rộng dài chẳng cảnh, có một đầu vô ngân đại hà, trong đó hạt cát đều là từng tôn thần ma, bên tai vang lên Ngụy Vô Ưu thanh âm, sau đó ý thức trở nên mơ hồ. Ngụy Vô Ưu nhìn xem đã chìm vào giấc ngủ Tiểu Hồ Yêu, khẽ cười nói, ngươi thật đúng là thiên phú dị bẩm. Đêm khuya, thôn đại thạch, ruộng lúa bên trong con đếch âm thanh một mảnh. Bờ ruộng bên trên, toàn thân bọc lấy áo đen, mang theo khăn mặt màu đen Đoàn Phong lặng lẽ tới gần thôn đại thạch. Đoàn Phong lần đầu tiên tới thời điểm liền muốn giết chết Tiểu Mã, lúc ấy Lý Trường Hà tại, hắn không tốt ra tay, cho nên lựa chọn tại trong đêm thời điểm chui vào thôn đại thạch. Hoa, Đoàn Phong trong lòng siết chặt, bỗng nhiên quay đầu, ruộng lúa bên trong có một cái đỏ ra thiểm thử, sợ bóng sợ gió một trận, nguyên lai là con quốc, bất quá cái đầu thật lớn. Hoa hoa hoa, đỏ ra thiểm thử tiếp tục gọi hô, thanh âm càng lúc càng lớn, Đoàn Phong cảm giác không thích hợp, lập tức từ bên hông rút ra một thanh phi đao, dừng tay. Thanh lãnh thanh âm vang lên, Đoàn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, người mặc bạch y tuổi trẻ thư sinh đâm đầu đi tới. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng đụng phải quỷ, đêm nay đụng phải ta tính ngươi không may. Đoàn Phong hướng Tôn Hoài Dân ném ra phi đao. Phi đao xuyên qua Tôn Hoài Dân thân thể, hắn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, Đoàn Phong trừng to mắt. Một trận âm phong đánh tới, Đoàn Phong như rơi vào hầm băng, hắn không có một lát chần chờ, quay người muốn chạy trốn. Mèo, một cái tiểu quýt mèo ngăn trở đường đi. Đoàn Phong nhìn xem Hà Hơi Tuế Tuế, rõ ràng rất nhỏ quýt mèo, lại làm cho đầu hắn ra tóc đây. Tôn Hoài Dân giơ tay lên, Đoàn Phong ly khai mặt đất, một cỗ lực lượng vô hình bóp lấy cổ của hắn. Đoàn Phong trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hoảng sợ nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tôn Hoài Dân âm thanh lạnh lùng nói, ai phái ngươi tới? Là Quý gia lão gia phái ta tới, hắn để cho ta tới giết Tiểu Mã, ta cũng là lấy tiền làm việc, còn xin tiên sư tha ta một mạng. Đoàn Phong chi tiết bàn giao nói. Tuế Tuế trong mắt mang theo lửa giận, tên đang chết, thế mà còn muốn đến thôn đại thạch hại người. Tiên sư tha mạng, ta có thể đem tiền thuê cho ngươi, gấp đôi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Đoàn Phong đau khổ cầu khẩn. Thử. Tôn Hoài Dân mang theo Đoàn Phong đằng không mà lên, Tuế Tuế nhìn xem đỏ ra thiểm thử, nhảy nhót, cảm ơn ngươi cảnh báo. Kém chút để ra hỏa này tiến vào thôn đại thạch. Hắc hắc, hẳn là. Nhảy nhót dùng nhỏ chân ngắn vào đầu. Linh tú núi, đỉnh núi. Tiểu Hồ Yêu nằm tại cây đào dưới đáy. Tôn Hoài Dân đem Đoàn Phong ném tới đỉnh núi, Ngụy Sơn Quân, hắn là Quý gia lão gia phái tới, muốn sát hại Tiểu Mã, ngài nói xử trí như thế nào? Ngụy Vô Ưu khổng lồ hổ khu ghé vào đỉnh núi, hắn dùng trong mắt màu vàng nóng nhìn xem Đoàn Phong, thông qua nhiếp hồn thần thông nhìn thấy Đoàn Phong trong thức hải ký ức. Ngọc Tiên Trấn, Hắc Xà Bang, cướp bóc, lấy mạnh hiếp yếu, đáng chết. Ngụy Vô Ưu đôi mắt nhắm lại, sau đó không gian bật mèo. Đoàn Phong bị ép là bị bịt. Tôn Hoài Dân thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn Quân, cái kia Quý gia lão gia muốn hay không trừng phạt? Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiên tính nói, Xích Vũ còn đang bế quan, ngươi đi cùng Khương Minh nói một tiếng, để hắn tiến về Ngọc Tuyển Trấn giải quyết Quý gia phụ tử, thuận tiện thu thập Hắc Xà Bang, cũng coi là vì dân trừ hại. Tuân mệnh. Tôn Hoài Dân không người nói. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, Đoàn Phong tàn hồn ngưng tụ ra một viên kim sắc cấn ký, đây là có quan Quý gia phụ tử cùng Hắc Xà Bang tin tức, cùng nhau giao cho Khương Minh. Tuân mệnh. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Khương Minh nghe được tiếng đập cửa đi vào trong sân. Tôn Hoài Dân đưa ra kim sắc cấn ký, không người nói, tiền bối, Ngụy Sơn Quân để ngài tiến về Ngọc Tuyển Trấn một chuyến. Nghe được là Ngụy Sơn Quân mệnh lệnh, Khương Minh nắm chặt kim sắc cấn ký, hắn nhìn thấy Quý gia phụ tử cùng Hắc Xà Bang làm chuyện xấu xa, thản nhiên nói, minh bạch. Làm phiên tiền bối. Tôn Hoài Dân không mình hành lễ. Khương Minh trong chớp mắt biến mất trong sân. Chương 101, nướng bánh chương 101, nướng bánh Ngọc Tuyển Trấn. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Một bộ thanh sam Khương Minh đi vào Ngọc Tuyển Trấn, hắn xuất hiện tại Dương Liễu ngõ hẻm, nơi này là Hắc Xà Bang phạm vi thế lực, Tàng Long Ngọa Hổ, một mảnh hỗn độn. Khi hắn rời đi Dương Liễu ngõ hẻm thời điểm, Hắc Xà Bang hoàn toàn biến mất. Khương Minh sau đó đi vào quý gia ngoài cửa lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Đó là người khoác kim giáp Khôi Ngô Sinh Linh, toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ, hắn đứng tại chỗ cao, thần niệm truyền âm nói, "Đạo hữu, ngươi đây là ý gì?" Khương Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện kim giáp thần nhân, ánh mắt tiến tĩnh, quý gia phụ tử cấu kết Hắc Xà Bang làm hại một phương, lão phu là đến thay trời hành đạo. Kim giáp thần nhân trầm giọng nói, "Tu tiên giả không nên can thiệp thế tục, ngươi vượt biên giới." Khương Minh cười khẩy, "Lý Thương Nô, ngươi trước kia là danh dương tứ hải võ đạo cường giả, đều nói ngươi ghét ác như cừu, trừng ác dương thiện. Hiện tại có người tại dưới mí mắt ngươi làm ác, ngươi đều mặc kệ. Kim giáp thần nhân cao mày nói, đã rất nhiều năm không có người gọi thẳng tên của ta, làm thần linh, chức trách của ta là bảo vệ nơi đây không nhận yêu ma quấy nhiễu. Về phần thế tục việc vặt vậy thì không phải là ta cai quản. Ngươi mặc kệ ta quản. Khương Minh thanh âm rất nặng hữu lực. Lý Thương Nô trợn mắt tròn xoe, dùng tay chỉ Khương Minh, ngươi muốn cùng ta là địch. Khương Minh rêu cợt nói, ha ha, lão phu diệt trừ Hắc Xà Bang thời điểm không thấy ngươi đi ra ngăn cản. Xem ra quý gia phụ tử không có thiếu cho người chỗ tốt. Lý Thương Ngô nắm chặt nắm đấm, trong mắt tức giận khó mà ẩn tàng, trong chốc lát tiên địa biến sắc, tiếng sấm đinh tai nhức óc, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi đây. Mời. Khương Minh giỗi ra một cái tay. Lý Thương Ngô ánh mắt lăng lệ, bóp quyền đánh tới, động như sấm chấn, mang theo lôi đỉnh chi lực. Khương Minh tay nắm kiếm chỉ hướng về phía trước đưa ra, bàng bạc kiếm y hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Ầm ầm. Lý Thương Ngô quyền quang thế như trẻ tre, nhất cử chấn vỡ kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm. Một cỗ kình phong đánh tới, Khương Minh tóc hai bù xù. Hắn nhìn xem chạm mặt tới Lý Thương Nô, không có lùi, trực tiếp bóp quyền phản kích, khí thế như hồng. Bành! Hai nắm đấm đụng vào nhau. Khương Minh bị đẩy lui ra ngoài hơn mấy trượng, lực lượng kinh khủng để quý gia tường viện trải rộng vết rạn. Lý Thương Nô hơi kinh ngạc, ngươi vừa mới kiếm ý rất mạnh, ngươi là kiếm tu, vì sao dụng quyền? Kiếm tu liền không thể dụng quyền. Ngươi vừa mới một quyền kia rất không tệ. Vừa học. Lý Thương Ngô hí mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, hẳn là thương rất nặng, ngươi nếu là tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không nể mặt mũi. Khương Minh lắc đầu, quý gia phụ tử trêu chọc đến ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, ngươi bảo vệ bọn hắn, liền không sợ cuối cùng rơi vào cái kim thân vỡ vụn hạ tràng. Lý Thương Ngô cười ha ha, ta là Đại Chu Vương triều sắc phong thần hầu, còn gì phải sợ. Rất tốt. Khương Minh bất đắc dĩ cười khổ. Trước mắt Lý Thương Nô có hương hỏa kim thân, còn có Đại Chu Vương triều khí vận gia trì, tọa chấn một chỗ, có thể so với hợp đạo cường giả. Có hắn tại, lấy Khương Minh hiện tại trạng thái không có khả năng giết chết quý gia phụ tử. Khương Minh đi vào bên đường ngồi xếp bằng. Lý Thương Nô sau khi thấy những mày, hắn biết Khương Minh là không giết quý gia phụ tử quyết không bỏ qua. Cho dù Khương Minh bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ khó đối phó. Lý Thương Nô không muốn cùng hắn cá chết lưới rách, hắn duỗi ra ngón tay tại quý gia vẽ một vòng tròn, có một đạo nhìn bằng mắt thường không đến kim quang bao phủ quý gia. Lý Thương Ngô xuất hiện tại quý gia lão gia trong động, đứng chắp tay nói: "Quý khôn, ngươi gần nhất có hay không treo chọc đến cái gì không nên treo chọc người?" Quý gia lão gia quỳ xuống đất lắc đầu: "Thần hầu đại nhân, tiểu nhân gần nhất tại cứu tế bách tính nghèo khổ, tu sửa thần hầu miếu, hiến cho hương hỏa, một mực làm đều là chuyện tốt, làm sao lại treo chọc đến không nên treo chọc người?" Lý Thương Ngô không có hỏi nhiều, trầm giọng nói: "Quý gia bên ngoài có tu tiên giả muốn giết các ngươi phụ tử, trong khoảng thời gian này không nên rời đi quý gia, nhớ lấy." Quý khôn quỳ xuống đất dập đầu: "Đa tạ thần hầu đại nhân phù hộ, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng." Linh Tú núi. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đỉnh núi bao phủ kim sắc hào quang, hoa đào bay xuống, tiểu hồ yêu nằm ở dưới cây đào đi ngủ, con én nhỏ nhóm vây quanh ở nàng bên cạnh. Tiến Vũ nhẹ giọng nhắc nhở, các ngươi đều trở về, không nên quấy rầy hồ tiên nương nương nghỉ ngơi. Hồ tiên nương nương nói qua muốn dẫn chúng ta đi Lãng Nguyệt Phong bắt côn trùng. Có con én nhỏ thanh thủy nói. Hôi ảnh nhỏ giọng nói, ta mang các ngươi đi. Ngụy Vô Ưu đi tới hô to, giao giao. Tiểu hồ yêu đông nhiên ngồi dậy, rủi rủi con mắt, Ngụy Sơn Quân, ngươi gọi ta làm cái gì? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi hôm qua nói qua muốn dẫn con én nhỏ nhóm đến Lãng Nguyệt Phong bắt côn trùng. Hắc hắc, kém chút ngủ quên. Tiểu hồ yêu nhìn về phía con én nhỏ nhóm, về sau ta nếu là ngủ quên, các ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta. Tốt lắm. Con én nhỏ nhóm liên tục gật đầu. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi tối hôm qua lúc tu luyện có hay không mơ tới cái gì? Tiểu hồ yêu hai tay chống cằm, cẩn thận hồi tưởng, Ngụy Sơn Quân, ta giống như mơ tới một dòng sông, nhìn không thấy cuối dòng sông, vô biên vô hạn. Đó là ngươi trong ngộng đạo tràng, về sau phải thật tốt tu luyện. Ngụy Vô Ưu hướng phía rừng trúc đi đến. Tốt. Tiểu hồ yêu mang theo hôi ảnh cùng con én nhỏ nhóm tiến về Lãng Nguyệt Phong, linh thú núi trở nên thanh tịnh. Lãng Nguyệt Phong, con én nhỏ nhóm ở trung quanh bắt côn trùng có hại. Tiểu hồ yêu đi vào đầu đậu nhà, đậu đậu. Nghe được tiểu hồ yêu la lên, đậu đậu mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy đến, giao giao tỷ, ngươi tiến nhanh phòng ngồi, ta đi cấp ngươi châm trà. Ừ. Tiểu hồ yêu đi vào trong phòng, đậu đậu bưng tới một bát trà, mặt mày hớn hở, giao giao tỷ, ngươi tới vừa vặn, ta đang tại nướng bánh, ngươi chờ chút mà nếm thử. Tốt. Tiểu hồ yêu cũng ngửi được bánh mùi thơm. Không bao lâu, đậu đậu bưng nướng xong bánh mì đi tới, hai mặt kim hoàng, bánh mì đẩy ra thời điểm còn có mảnh vụn rơi xuống, tản ra nồng đậm mùi thơm. Thật là thơm a. Tiểu hồ yêu ăn say sương ngon lành. Đậu đậu mặt mày hớn hở, giao giao tỷ, ta chuẩn bị đi Sơn Quân Miếu một chuyến, ngươi có đi hay không? Tiểu hồ yêu cười nhẹ nhàng gật đầu, ta vừa vặn có rảnh, ta cùng ngươi đi. Đậu đậu đem nướng xong bánh mì chia bốn phần, một phần đưa cho sát vách bà, một phần đưa đến hồ tiền trước tượng thần, còn lại hai phần đặt ở trong giỏ trúc. Trời nắng chang chang. Đậu đậu cùng tiểu hồ yêu mang theo mũ rơm tiến về Sơn Quân Miếu, hôi ảnh mang theo con én nhỏ nhóm ở trên trời đi theo. Thôn đại thạch. Đại hoàng cùng nhị hoàng nằm tại đất vàng sườn núi bên trong đi ngủ, một bóng người bỗng nhiên tới gần, sau đó hướng phía trong động la lớn, ùng ùng ùng. Đại hoàng cùng nhị hoàng đỗng nhiên bừng tỉnh, hai huynh đệ hoảng sợ ôm ở cùng một chỗ. Triệu thụ thượng sau khi thấy cười ha ha, hắn dẫn theo túi giấy hướng trong thôn đi đến. Thu ca, lão huệ thụ dưới đám trẻ con la lớn. Triệu thụ thượng cười hô to, các ngươi có muốn hay không ăn mứt táo? Đây là ta tại thành Thanh Dương mua. Muốn. Thu ca, ta muốn ăn mứt táo. Trong thôn hài đồng nhao nhao vây tới. Triệu thụ thượng vừa cười vừa nói, người gặp có phần, các ngươi chơi bùn đi trước rửa tay, tẩy xong tay lại đến cầm, thuận tiện đem ở trong thôn hải tử đều kêu đi ra ăn mứt táo. Hổ Lưu đưa tay nắm lên một thanh mứt táo, thủ ca, thỏ nha muội đệ đệ ra đời, nàng gần nhất trong nhà bồi đệ đệ, ta đem mứt táo cho hắn đưa đi. Vậy ngươi lấy thêm điểm. Tốt. Cửa thôn lập tức náo nhiệt lên đến. Nhị trụ tử hâm mộ nói, thủ ca, vẫn là ngươi lẫn vào tốt, ta về sau muốn cùng ngươi sống sáo giang hồ. Triệu thụ thượng cười lắc đầu, giang hồ rất nguy hiểm, không có ngươi nghĩ tốt như vậy, vẫn là cùng ngươi ca học, cứ đạp thực địa, hắn cũng nhanh cưới vợ đi. Anh ta đoán chừng cuối năm đính hôn, ta không rõ ràng lắm. Nhị trụ tử ăn mức táo nói ra. Rất nhanh một cái túi mức táo liền bị chia cắt không sai bị lắm, trong túi còn có mấy quả mức táo, Triệu thụ thượng cầm còn lại mức táo tiến về Sơn Quân Miếu. Vừa tới Sơn Quân ngoài miếu, một đạo to do tiếng kêu to truyền đến, Triệu thụ thượng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, hôi ảnh, ngươi thế mà còn sống. Hôi ảnh rơi vào Sơn Quân Miếu tường viện bên trên. Triệu thụ thượng mừng rỡ, sư phụ gần nhất tâm tình sa sút, cơm nước không vào, nếu là hắn biết ngươi còn sống, không biết được nhiều cao hứng, nhất định là Ngụy Sơn Quân cứu ngươi, ta phải hảo hảo cảm tạ Ngụy Sơn Quân. Là hồ tiên nương nương cứu hắn. Tiểu hồ yêu cùng đậu đậu đi tới, nàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, là Lãng Nguyệt Phong hồ tiên nương nương cứu hôi ảnh, ngươi muốn cảm tạ Ngụy Sơn Quân cũng được, dù sao Ngụy Sơn Quân cùng hồ tiên nương nương là anh em tốt. Triệu Thụ Thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tiểu Hồ Yêu, ngươi là thế nào biết đến?
Đương nhiên là Hồ Tiên Nương Nương báo mộng nói cho ta biết.
Tiểu Hồ Yêu nghiêm túc nói. Triệu Thụ Thượng nửa tin nửa ngờ,
đầu đầu một mặt sùng bái, giao giao tỷ thật lợi hại, Hồ Tiên Nương Nương khẳng định rất thích ngươi.
Đó là.
Tiểu Hồ Yêu nét miệng cười ngây ngô.
Chương 102, xin giúp đỡ chương 102, xin giúp đỡ thôn Đại Thạch. Tiểu Thiến cầm mức táo về nhà.
Lao ra ra, đây là thụ ca cho ta mức táo, có thể ngọt, ngài nếm thử.
Tiểu Thiến cầm lấy một viên mức táo, muốn đút tới Tiền Tùng Niên miệng bên trong.
Tiền Tùng Niên khoát tay, hòa ái nói, mức táo quá ngọt, Lao ra ra ăn không được những này.
Tốt ta.
Tiểu Thiến, cho ngươi ra ra chừa chút.
Tốt, Lao ra ra.
Tiểu Thiến xuất ra ba viên mức táo đặt lên bàn, quay người hướng phía bên ngoài chạy tới, Lao ra ra, ta đi ra ngoài trước chơi, ngài nhớ kỹ đem mức táo cho ta ra ra.
Tiền Tùng Niên gật đầu cười khẽ, hắn bưng lên để ở trên bàn mắt trà, khinh khinh nhấp một miếng.
Sơn Quân Miếu.
Đầu đầu đi vào trong sân, lấy ra trong giỏ trúc nướng bánh mì, Lai Phúc ca, cái này bánh là cho ngươi.
Cảm ơn ngươi, đầu đầu.
Lai Phúc duỗi ra hai tay tiếp nhận nướng bánh mì.
Triệu Thụ Thượng đi tới, đại ngốc, ta chỗ này còn có mấy quả mức táo, cũng là đưa cho ngươi.
Tạ ơn Triệu ca.
Lai Phúc cười không ngậm mồm vào được.
Đầu đầu đem cuối cùng một phần nướng bánh mì đặt ở Sơn Quân Miếu bàn bên trên, nàng quỳ gối tượng đất trước giật đầu, Ngụy Sơn Quân, đây là ta làm nướng bánh mì, hy vọng ngài có thể ưa thích, cảm tạ ngài để cho ta khôi phục quang minh.
Triệu Thụ Thượng sau đó đi vào trong điện, đồng dạng quỳ gối tượng đất trước, dập đầu nói, Ngụy Sơn Quân, may mắn có ngài bàn cho Sơn Quân tiền ta mới có thể sống lấy trở về.
Ngụy Sơn Quân, Dương Vân Sơn có xương mù quỷ làm loạn, lão thành hoàng xin nhờ ta hướng ngài xin giúp đỡ, hy vọng ngài có thể xuất thủ tương trợ.
Triệu Thụ Thượng cái chán kề sắt trên mặt đất.
Biết.
Một trận phiếu miểu thanh âm truyền đến.
Nghe được Ngụy Sơn Quân đáp lại, Triệu Thụ Thượng thần tình kích động, nặng nghề mà dập đầu, đa tạ Ngụy Sơn Quân phù hộ, cho Ngụy Sơn Quân thêm phiền toái.
Một hơi gió mát trống rông xuất hiện, Triệu Thụ Thượng bị thanh phong đỡ dậy, hắn hiểu được Ngụy Sơn Quân ý tứ, lần nữa không mình hành lễ, sau đó rời khỏi trong điện.
Trong viện, cây ngân hạnh diệp tùy phong bay xuống, Lai Phúc đem mức táo phân cho Đậu Đậu cùng Tiểu Hồ Yêu. Triệu Thụ Thượng sau khi thấy cười trêu ghẹo nói, đại ngốc, có bạn mới cũng không cho ta giới thiệu một chút.
Đậu Đậu cười nhẹ nhàng điệu trả lời, ta gọi Đậu Đậu, nàng là Giao Giao tỷ, chúng ta ở tại Lãng Nguyệt Phong phụ cận.
Lai Phúc cười ngây ngô nói, hắn là Triệu ca.
Ta gọi Triệu Thụ Thượng, nhà ở thôn Đại Thạch, các ngươi có thể gọi ta Triệu ca, cũng có thể gọi ta Thụ ca.
Triệu ca.
Đậu Đậu không người nói.
Tiểu Hồ Yêu khinh thường nhíu môi.
Các ngươi trò chuyện, ta về nhà trước nghỉ một lát.
Triệu Thụ Thượng muốn sớm đi hoàn thành lao thành hoàng nhắc nhở, hắn chưa có trở về cửa Nam trấn tiêu cục, trực tiếp về nhà, một đường ngựa không dừng vó, bệnh tình trạng kiệt sức.
Triệu ca, đi thông thả.
Lai Phúc phất tay mắt tiến hắn rời đi.
Triệu Thụ Thượng đi đến cửa miếu phụ cận, hướng phía tường viện bên trên Hôi Ảnh mắc,
Hôi Ảnh, theo ta đi.
Hôi Ảnh quay đầu nhìn về phía trong viện Tiểu Hồ Yêu.
Tiểu Hồ Yêu gật đầu.
Hôi Ảnh đi theo Triệu Thụ Thượng rời đi.
Tường viện bên trên còn đứng lấy một đám con én nhỏ.
Triệu Thụ Thượng trở lại thôn Đại Thạch, một đám hài đồng nhìn thấy Hôi Ảnh nhao nhao vây tới, Như Ba hoảng sợ nói, Thụ ca, ngươi thật lợi hại, lần trước trở về dắt một đầu ngựa, lần này trở về dắt lớn như vậy một con chim.
Hắn gọi Hôi Ảnh là Hải Đông Thanh,
nhìn xem liền rất lợi hại.
Tiểu Tiến hoạt bát địa trước mắt, Thu ca, có thể hay không để cho ta kiểm tra?
Triệu Thụ Thượng một mặt nghiêm túc nói, không được, Hôi Ảnh rất hung, các ngươi yếu ly hắn xa một chút.
Ta cũng rất hung, ta một cước có thể đem nhị hoàng đạp bay ra ngoài.
Tiểu Tiến giơ chân lên nói ra.
Ha ha ha.
Triệu Thụ Thượng cười to nói, các ngươi chơi, ta đi về nghỉ trước một hồi, đợi ngày mai nghỉ ngơi tốt, ta cùng các ngươi giảng áp tiêu trên đường cố sự.
Tốt ta.
Đám trẻ con đầy mắt chờ mong.
Triệu Thụ Thượng về đến nhà, tang tang trong sân tuyển hạt đậu, nhìn thấy Hôi Ảnh có chút sợ hãi, Liêu Mi hơi nhíu, "Ca, đây cũng là sư phụ ngươi tặng cho ngươi."
Hắn là Hôi Ảnh, sư phụ ta nuôi, bị tu tiên giả bắt đi, không nghĩ tới sẽ ở thôn Đại Thạch đủ phải.
Triệu Thụ Thượng sờ lên Hôi Ảnh đầu, "Tang tang, trong nhà có hay không thịt?"
Hôi Ảnh gần nhất khẳng định đói bụng lắm.
"Không có, còn có một bát cơm thừa."
"Thịt khô luôn có a."
Tang tang trợn nhìn Triệu Thụ Thượng một chút, "Ca, ngươi thật là, mỗi lần đều tay không trở về, còn muốn ăn thịt, ngươi dạng này nào có cô nương thích ngươi?"
Triệu Thụ Thượng ho khăn nói, ca của ngươi hành tẩu giang hồ thời điểm, thật nhiều cô nương cùng ta nhìn trộm.
Phốc thử,
thật không biết xấu hổ.
Tang Tang không khỏi cười ra tiếng.
Hôi Ảnh đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía Sơn Lâm Phương hướng bay đi. Triệu Thụ Thượng la lớn, Hôi Ảnh, ngươi đừng đi à, ta cho ngươi nấu thịt ăn.
Nhìn xem Hôi Ảnh bay xa, Triệu Thụ Thượng trêu ghẹo nói, Hôi Ảnh khẳng định là bị ngươi khí đi,
khẳng định là ghét bỏ ngươi, đi theo ngươi không có thịt ăn.
Tang Tang che miệng cười trộm,
cha mẹ không ở nhà,
bọn hắn tại trên trấn bán đậu giang.
Vậy ta ngủ trước một lát, lúc ăn cơm nhớ kỹ gọi ta.
Triệu Thụ Thượng trở lại trong phòng nghỉ ngơi.
Không bao lâu, Hôi Ảnh đem một con thỏ hoang ném tới Triệu Thụ Thượng nhà trong viện. Tang Tang nhìn thấy ngất đi thỏ rừng, vừa mừng vừa sợ.
Ca, Hôi Ảnh trở về, con bắt trở lại một cái rất béo tốt thỏ rừng.
Ca muốn ăn thịt kho tàu thỏ đầu.
Ngươi liền biết hô, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Muốn ăn thịt kho tàu thỏ đầu tự mình độc thủ.
Tới gần trạm vào tối, Tiểu Hồ Yêu cùng Đậu Đậu rời đi Sơn Quân Miếu. Lai Phúc đứng tại ngoài miếu nhìn xem bọn hắn đi xa.
Tiểu Hồ Yêu đem Đậu Đậu đưa về nhà về sau, nàng đi vào Hồ Tiên Nương Nương trước tự thần, lấy đi nướng bánh mì. Con én nhỏ nhóm nhau nhau rơi vào trên vai của nàng.
Hồ Tiên Nương Nương, ta tới.
Hồ Tiên Nương Nương, ngươi đang ăn cái gì?
Hồ Tiên Nương Nương, có thể cho ta nếm thử sao?
Con én nhỏ nhóm kỳ kỳ cha cha hô hào.
Tiểu Hồ Yêu khiêu mi, đây là nướng bánh mì, ta cho các ngươi tách ra nát, Hồ Tiên Nương Nương đút cho các ngươi. Ta ơn Hồ Tiên Nương Nương.
Hồ Tiên Nương Nương tốt nhất rồi.
Trong hoàng hôn, Tiền Phác về đến nhà. Tiền Tùng Niên mặt mũi hiền lành, đây là Tiểu Triệu cho Tiểu Thiến mức áo, Tiểu Thiến cho ngươi lưu.
Tiểu tử kia thật hiểu chuyện, về sau khẳng định có tiền đồ, Triệu đại hưởng phúc.
Tiền Phác cảm khái nói. Tiểu Thiến chân trần, mặc y phục rách rưới, khiêng cái cuốc, đi theo cha mẹ cùng nhau về nhà.
Tiền Tùng Niên một mặt hiền lành nói, nhà ta Tiểu Thiến hoạt bát thông minh, các ngươi về sau cũng có phúc.
Tiền Phác khẽ thở dài, nữ nhi ra tóm lại là muốn gả đi.
Cô hủ.
Tiền Tùng Niên nghiêm túc nói.
Linh Tú núi, trong rừng trúc.
Tiểu Hồ Yêu mang theo không ăn xong nướng bánh mì tìm tới Ngụy Vô Ưu, nét miệng cười nói, "Ngụy Sơn Quân, đây là đậu đậu làm, ngươi nếm thử."
Ngụy Vô Ưu bẻ một ổ bánh bánh bỏ vào trong miệng, khẽ gật đầu, "Còn có thể.
Rõ ràng là nhân gian mỹ vị."
"Ngươi nói là liền là."
Tiểu Hồ Yêu cường điệu nói, "Ngụy Sơn Quân, đậu đậu thường xuyên ăn rau dại lớp bao tử, nhịn ăn những này, nàng lại đem thức ăn tốt nhất chia sẻ cho mọi người."
Ngụy Vô Ưu tự nhiên minh bạch Tiểu Hồ Yêu ám chỉ, muốn hắn chiếu cố đậu đậu, "Ngươi nếu là muốn đậu đậu tốt, vậy liền hảo hảo tu luyện, cầu người không bằng cầu mình."
Ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt đầu đầu, ta chỉ là muốn Ngụy Sơn Quân biết nàng rất tốt.
Ta biết.
Ngụy Sơn Quân, ngươi còn có ăn hay không?
Bánh mì không sai, những này lưu cho Tuế Tuế.
Tiểu Hồ Yêu xuất ra hai viên mức táo, Ngụy Sơn Quân, đây là tới phúc cho.
Ngụy Vô Ưu cầm lấy một viên mức táo bỏ vào trong miệng, lập tức đứng dậy hướng phía đỉnh núi đi đến. Tiểu Hồ Yêu đi theo bên cạnh hắn, một đường gật gù đắc ý địa ngâm nga bài hát, con én nhỏ nhóm đi theo nàng kỳ kỳ cha cha hát.
Vào đêm, Tuế Tuế rời đi thôn Đại Thạch,
đi qua Sơn Quân miếu thời điểm, Tuế Tuế chú ý tới cửa miếu còn mở, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh bay ra ngoài,
Tuế Tuế trong chớp mắt biến mất trong đêm tối. Mèo Phế Lì tiểu tiểu nghiêng đầu, thầm nói, miêu miêu Tuế Tuế, thế mà chạy nhanh như vậy.
Lai Phúc trong sân luyện quyền, hắn không biết Hương Minh vì sao rời đi, không biết hắn trả về không trở lại, cho nên không đóng cửa, còn đang chờ hắn trở về.
Linh Tú núi, đỉnh núi,
Tiểu Hồ Yêu nằm ở dưới cây đào đi ngủ.
Tuế Tuế đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, Ngụy Sơn Quân, ngươi tại sao không có tu luyện?
Ngụy Vô Ưu nhìn xem phương xa, rừng Vân Sơn có sương mù quỷ, lão thành hoàng muốn mời ta xuất thủ tương trợ, Xích Vũ đang bế quan. Khương Minh tiến về Ngọc Tuyển Trấn vẫn chưa về, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến.
Tuế Tuế ngẩng đầu, Thanh Thúy nói, Ngụy Sơn Quân, sương mù quỷ lệ hại à? Nếu không Tuế Tuế đi,
chỉ là Tuế Tuế không biết rừng Vân Sơn ở nơi nào.
Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu, sương mù quỷ có yếu có mạnh, Lão Thành Hoàng đều khó mà đối phó, đoán chừng rất lợi hại, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một cái.
Tuế Tuế liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía bên cạnh, mặt này bánh cùng mức táo là giao giao cho ngươi lưu, chờ ngươi ăn xong chúng ta liền xuất phát.
Giao giao còn trách tốt.
Tuế Tuế quay đầu nhìn về phía nằm tại gốc cây Tiểu Hồ Yêu.
Chương 103, Kỷ Trần chương 103, Kỷ Trần ban đêm.
Tê Vân núi,
âm phong gào thét,
sương mù dày đặc bao phủ sơn lâm.
Không gian vặn mèo, một đạo khổng lồ bóng người vàng nóng xuất hiện tại trong núi rừng, Ngụy Vô Ưu hé miệng, chung quanh âm phong cùng sương mù dày đặc đều bị hắn hút vào miệng bên trong.
Ánh trăng trong sáng chiếu vào sơn lâm, đêm hè gió mát xua tan hàn ý, Tuế Tuế ngẩng đầu, một mặt mở mịt trước mắt, Ngụy Sơn Quân, sương mù quỷ đâu?
Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, bị ta ăn hết.
Tuế Tuế trừng to mắt, Ngụy Sơn Quân thật lợi hại, ta nguyên bản còn muốn nhìn xem sương mù quỷ dáng dấp ra sao.
Liền là sương mù bộ dáng.
Cái kia Linh Tú núi có sương mù vì sao?
Không có.
Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế đi vào rách nát miếu thành hoàng bên ngoài, cửa miếu rộng mở, bên trong là không chọn bện tượng thần, người mặc bạch y hư ảnh từ tượng thần bên trong đi ra.
Kỷ Trần đi vào Ngụy Vô Ưu trước mặt, chắc hẳn ngài liền là Ngụy Sơn Quân.
Ngụy Vô Ưu gật đầu ra hiệu.
Kỷ Trần không mình hành lễ, cảm kích nói, làm phiền Ngụy Sơn Quân, vì dân trừ hại.
Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, lao thành hoàng, không cần đa lễ, thanh lý sương mù quỷ chỉ là thuận tay sự tình, ta chủ yếu muốn hỏi ngươi một vài vấn đề.
Ngụy Sơn Quân muốn hỏi cái gì?
Lão Thành Hoàng vì sao luân lạc tới tình cảnh như thế?
Nói rất dài dòng.
Kỷ Trần đi ra miếu Thành Hoàng nhìn xem Tê Vân núi, ta là sinh ra tại Tê Vân núi Sơn Nhạc Chi Linh, bởi vì phù hộ dân chúng chung quanh, bị Thiên Đình sắc phong làm Thành Hoàng, về sau tà ma xâm lấn, ta đi theo thần tộc xuất chinh, kim thân tại đại chiến bên trong bị hủy, tu vi rất xuống ngàn trượng. Nguyên bản còn muốn dựa vào hương hỏa tái tạo kim thân, nhưng là tuyệt địa thiên thông về sau, Đại Chu Vương triều muốn một lần nữa sắc phong cảnh nội thần linh, ta không có tiếp nhận Đại Chu Vương triều sắc phong, phụ cận quan đạo thay đổi tuyến đường, dân chúng chung quanh năm rời, dần dà liền luân lạc tới hiện tại bộ dáng này.
Ngụy Vô Ưu tiếp tục hỏi, thần tộc tại sao phải tuyệt địa thiên thông?
Kỷ Trần cao mày nói ra, tuyệt địa thiên thông phát sinh rất đột nhiên, ta không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hẳn là cùng thiên ngoại tà ma có quan hệ.
Ý của ngươi là thần tộc vì phòng ngừa thiên ngoại tà ma giáng lâm, cho nên tuyệt địa thiên thông?
Đúng vậy.
Nếu quả như thật là như thế này, cái kia thiên đỉnh chúng thần vẫn rất vĩ đại.
Tuế Tuế nhẹ gật đầu.
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, lao thành hoàng, lớn như vậy miếu thành hoàng, những người khác đi nơi nào?
Kỷ Trần lắc đầu cười khổ, ta chỗ này không có hương hỏa cung phụng. Hắn nhóm đi theo ta chỉ có thể chờ đợi chết, ta chỉ có thể phân phát bọn hắn, để bọn hắn thay đường ra.
Ngụy Vô Ưu thần sắc chân thành nói, ngươi ở chỗ này không chiếm được hương hỏa cung phụng, không bằng cùng ta trở về.
Kỷ Trần nhấc lông mày, trong mắt có ánh sáng, hắn duy trì trấn định, Ngụy Sơn Quân điều kiện là,
hy vọng lão thành hoàng về sau có thể phù hộ Huyền Nguyệt dãy núi Bách Tính, trấn áp tà ma.
Đây là tiểu thần phải làm.
Kỷ Trần nhìn xem rách nát miếu thành hoàng, dần dần nhíu mày, đa tạ Ngụy Sơn Quân hảo ý, ta rời đi Tê Vân núi liền là lục bình cung dễ, không thể lâu dài.
Ngụy Vô Ưu cười nhạt một tiếng, ngươi nếu là không thể rời bỏ Tê Vân núi, ta có thể mang đi.
Kỷ Trần hơi kinh ngạc, Ngụy Sơn Quân có thể mang đi cả tòa Tê Vân núi.
Tê Vân núi không phải phổ thông sơn nhạc, có được đại lượng linh tính vật chất,
bình thường tu tiên giả khó mà dùng chuyện, trừ phi là có được bản sơn thần thông tự linh thần. Ngụy Vô Ưu gật đầu, không sai. Tuế Tuế một mặt chờ mong. Kỳ Trần chắp tay thở dài, có thể cùng Ngụy Sơn Quân là lần cận là tiểu thần vinh hạnh, vậy làm phiền Ngụy Sơn Quân. Ngụy Vô Ưu mang theo Tuế Tuế đằng không mà lên, hắn vươn tay, bàn tay lớn che khuất bầu trời, lòng bàn tay sinh ra chói mắt kim quang, ngay sau đó Tê Vân núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó biến mất tại Ngụy Vô Ưu trong lòng bàn tay. Tuế Tuế thấy nhìn không chuyển mắt, một lát sau lấy lại tinh thần, Ngụy Sơn Quân, ta muốn học cái này. Ha ha ha, cái này có chút khó, cần ngươi tu luyện tới cảnh giới rất cao. Tuế Tuế sẽ cố gắng tu luyện, ngươi về sau nhất định có thể học được. Tuế Tuế mặt mày hớn hở, Ngụy Sơn Quân, chúng ta bây giờ về Linh Tú núi sao? Ngụy Vô Ưu nhìn về phía Ngọc Tuyển Trấn, Thương Minh vẫn chưa về, chúng ta đi Ngọc Tuyển Trấn nhìn xem. Ân. Tuế Tuế gật đầu. Theo không gian vặn mèo, Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế biến mất, bọn hắn sau đó xuất hiện tại Ngọc Tuyển Trấn phụ cận. Tuế Tuế cảm thán nói, đây chính là Ngọc Tuyển Trấn, thật cao tường thành, khó trách tiểu mã thường xuyên nhắc lên nơi này. Trên cổng thành cũng không có thủ vệ. Ngọc Tuyển Trấn, thần hồ miếu. Trong điện tượng thần sáng lên kim quang. Xếp bằng ở trên đường phố Khương Minh mở mắt ra, hắn cảm nhận được Ngụy Vô Ưu khí tức, trong chớp mắt xuất hiện ở ngoài thành, không người nói, Ngụy Sơn Quân, thật sự là thật có lỗi, còn để ngươi tự mình đi một chuyến. Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu, nói khẽ, vừa vặn tiện đường tới xem một chút, ngươi không có việc gì là được. Nghe vậy, Khương Minh có chút cảm động, hắn biết Ngụy Vô Ưu là coi hắn là bằng hữu đối đãi. Một đạo khôi ngô bóng người vàng nóng xuất hiện tại Ngọc Tuyển trên trấn phương, Lý Thương Ngô người khoác kim giáp, cầm trong tay hoàng kim thương, trận mắt tròn xoe, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách đến Ngọc Tuyển trấn gây chuyện thị phi, nguyên lai ngươi cùng yêu tộc cấu kết. Khương Minh cười nhạo nói, ta cùng yêu tộc cấu kết nhưng không có lạm sát kẻ vô tội, ngươi cùng tiểu thương cấu kết, bao che gian tà, dung túng hắn làm ác, ngươi còn có mặt mũi. Ngụy Vô Ưu thần sắc hờ hững, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra lại là một cái hoàng tiên. Chớ có cản rỡ. Lý Thương Ngô giơ lên trong tay hoàng kim trường thương, hướng phía Ngụy Vô Ưu vị trí ném đi, giống như một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, giỗi ra lợi chảo, một chảo đập nát hoàng kim trường thương, đứng tại chỗ cao Lý Thương Ngô tất cả giật mình, đó là thần thiết chế tạo thành trường thương, thế mà cứ như vậy bị đập nát. Khương Minh cùng Tuế Tuế ánh mắt tiến tĩnh. Lý Thương Ngô nắm chặt nắm đấm, hiện hóa ra kim thân pháp tướng, thân cao trăm trượng, cao vút trong mây, một quyền rơi xuống, giống như vẫn lạc tinh thần, thế không thể đỡ. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, hiện hóa ra bộ phận bản thể, Lý Thương Ngô kim thân pháp tướng tại hắn bàn tay lớn trước lộ ra nhỏ bé, bị một trưởng vô bay ra ngoài. Bành! Giang giáp. Lý Thương Ngô kim thân vỡ vụn, đẩy trời kim thân mảnh vỡ như vũ rơi xuống. Ngụy Vô Ưu vươn tay hấp thu hết lạc kim thân mảnh vỡ, ngay sau đó bàn tay hắn bên trên đại đạo vết rách lấy cực nhanh tốc độ khép lại, hiệu quả so với hoàng tiền kim thân mảnh vỡ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bị đánh nát kim thân Lý Thương Ngô rơi xuống trên mặt đất, thần hồn ảm đạm, một bên Khương Minh lắc đầu than nhẹ, lão phu nhắc nhở qua ngươi, đáng tiếc ngươi không có nghe lọt. Lý Thương Ngô quỳ gối Ngụy Vô Ưu trước mặt, một ý nghĩ sai lầm, vậy mà từ đỉnh núi rơi xuống thâm nguyên, ta là Đại Chu Vương triều sắc phong thần hầu, ngươi nếu là giết ta. Ngụy Vô Ưu thần sắc đạm mạc, ta muốn giết ngươi, ai đến đều vô dụng, ta tới đây chỉ muốn xử lý Quý gia phụ tử, ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Lý Thương Ngô cúi đầu nói, ta cùng Quý gia lão tổ là kết bái huynh đệ, cho nên chiếu cố Quý gia hậu nhân. Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi tự mình xử lý Quý gia phụ tử. Ta tuyển một. Lý Thương Ngô phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ngụy Vô Ưu thản nhiên nói, về sau tự giải quyết cho tốt. Tuân mệnh. Lý Thương Ngô trở lại Ngọc Tuyển trấn, chém giết còn đang trong giấc ngộng Quý gia phụ tử, hắn trở lại Ngọc Tuyển bên ngoài trấn thời điểm, Ngụy Vô Ưu bọn hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Sơn Quân Miếu. Lai Phúc ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thang, cầm trong tay tế trúc can, một mặt cột lông vũ, hắn lắc lư trong tay cây gậy trúc, đùa với tiểu tiểu đánh tới đánh tới. Thương Minh trở lại trong viện. Lai Phúc sau khi thấy, mừng rỡ, hắn xuất ra hé mở nướng bánh mì. Cười ngây ngô nói, Khương gia gia, ngài còn không có ăn cơm đi, đây là đậu đậu đưa tới. Tạ ơn. Khương Minh cầm lấy nướng bánh mì, có chút cảm động, không nghĩ tới Lai Phúc muộn như vậy còn đang chờ hắn trở về. Lai Phúc, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Tốt. Lai Phúc cười ha hả gật đầu. Mộ Hoang. Ngụy Vô Ưu giang hai tay, sau đó Tê Vân núi từ trong tay hắn rơi xuống, vừa bận bao trùm Mộ Hoang. Kỳ Trần đứng tại rách nát miếu thành hoàng bên ngoài, hướng phía Ngụy Vô Ưu vị trí không mình hành lễ. Ngụy Vô Ưu xuất hiện tại Kỳ Trần bên cạnh, lão thành hoàng, phủ cận tạm thời không có bất tính. Ta sẽ ở Sơn Quân Miếu cho ngươi tố một tôn tượng đất, ngươi trước đem liền một cái. Kỳ Trần thụ sủng nhược kinh, không người nói, Ngụy Sơn Quân, ân tình của ngài, Kỳ Trần ghi nhớ trong lòng. Chương 104, xuất quan chương 104, xuất quan Tê Vân núi. Ngụy Vô Ưu trong núi nắm lên một nắm bùn đất, trong chớp mắt bóp thành Kỳ Trần bộ dáng, lao thành hoàng, chỉ có thể trước bị khuất ngươi một đoạn thời gian. Không bị khuất. Cái này tượng đất rất tốt. Kỳ Trần tàn hồn tan vào tượng đất. Tuế Tuế nghi ngờ ngẩng đầu, Ngụy Sơn Quân, nguyên lai ngươi sẽ bóp tượng đất, bóp tốt như vậy, vì cái gì lúc trước còn muốn cho gia gia hỗ trợ tạo nên tượng đất? Ta lười, không nhìn ra. Ta nhưng không có Miêu Miêu tiên tử chịu khó, nếu không ta cho ngươi bóp một tôn tượng đất, để ngươi ngồi tại Sơn Quân Miếu, ngươi ngồi ở giữa. Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo. Không cần. Tuế Tuế lắc đầu liên tục. Ngụy Vô Ưu bật cười. Kỳ Trần đi theo cười ra tiếng. Ngụy Sơn Quân là đang đùa ta sao? Nghiêm túc. Tuế Tuế không muốn ở tại trong miếu, ta muốn tu luyện, còn muốn bồi hộ níu, vẫn không qua nổi. Vậy quên đi. Ngụy Vô Ưu mang theo Tuế Tuế trở về Sơn Quân Miếu, đem Kỳ Trần tượng đất đặt ở mình tượng đất bên cạnh, Tôn Hoài Dân đi vào trong điện, Ngụy Sơn Quân, vị này là? Hắn là Tê Vân núi lao thành hoàng. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, "Lão Thành Hoàng, hắn là Tôn Hoài Dân, ta đối quỷ tu nghiên cứu không nhiều, về sau còn muốn nhờ ngươi chỉ đạo hắn tu hành."
"Không có vấn đề."
Kỳ Trần xuất hiện trong điện. Tôn Hoài Dân chắp tay thở dài, cung kính nói, "Vạn bối Tôn Hoài Dân gặp qua Lão Thành Hoàng." Khương Minh nghe được động tĩnh đi vào trong điện, chắp tay ra hiệu, "Trần yêu quan Khương Minh gặp qua Lão Thành Hoàng." Tê Vân núi Kỳ Trần gặp qua Khương đạo hữu. Kỳ Trần chắp tay đáp lễ. Sát trời tối minh, Ngụy Vô Ưu một mình trở lại Linh Tú núi, tiểu hồ yêu ôm chân co quắp tại cây đào dưới, con én nhỏ nhóm đều nằm tại tổ yến bên trong nghỉ ngơi. Một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên tận trời, cuối cùng rơi vào đỉnh núi, Xích Vũ nửa quỳ tại Ngụy Vô Ưu trước mặt, hắn mình trần mà đứng, bắp thịt cả người hình dáng rõ ràng. "Ngụy Sơn Quân, chúc mừng. Nếu không có Ngụy Sơn Quân trợ giúp, ta không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến Nguyên Anh kỳ, chỉ cần Ngụy Sơn Quân ra lệnh một tiếng, Xích Vũ xông pha khói lửa không chối từ." Xích Vũ trong mắt tràn đầy cảm kích. Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, "Ngươi vừa đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định, đi về nghỉ trước." "Tuân mệnh." Xích Vũ rời đi đỉnh núi, trở lại giữa sườn núi, xếp bằng ở lôi kiếp cây phụ cận tiếp tục tu luyện. Sáng sớm, Sơn Quân Miếu, Lai Phúc cầm cái chổi đi vào trong điện, nhìn xem đột nhiên xuất hiện thành hoàng tượng đất, mở mịt vào đầu, có chút không biết làm sao. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, "Lai Phúc, hắn là Tê Vân núi thành hoàng Kỳ Trần, có bách tính tới dâng hương cầu phúc, có thể cùng bọn hắn giới thiệu." "Ừ." Lai Phúc gật đầu. Hắn không ngừng ở trong lòng nói thầm. Ngụy Vô Ưu tiếp tục nói, "Bàn bên trên nướng bánh mì không cần lãng phí, ngươi cầm lấy đi ăn." "Ta ơn Ngụy Sơn Quân." Lai Phúc quỳ trên mặt đất dập đầu, nhớ tới còn có Lao Thành Hoàng, sau đó hướng Kỳ Trần tượng đất dập đầu. Một lát sau, Lý Trường Hà mang theo chó đen nhỏ đi vào Sơn Quân Miếu, hắn mỗi ngày đều sẽ tới Sơn Quân Miếu dân hương. Lai Phúc tiêu dung chất phát nói, "Ngài thôn trưởng, Ngụy Sơn Quân nói đây là Tê Vân núi thành hoàng Kỳ Trần." "Nguyên lai là thành hoàng gia." Lý Trường Hà vừa mới nhìn thấy Kỳ Trần tượng đất lúc còn có chút kinh ngạc, quỳ xuống đất dập đầu nói, "Ta là thôn Đại Thạch thôn trưởng Lý Trường Hà, bái kiến thành hoàng gia." Quỳ lệ kết thúc, Lý Trường Hà trở về thôn Đại Thạch, cáo chi mọi người Sơn Quân trong miếu thêm gia thành hoàng, các thôn dân đều là một mặt chấn kinh, nhao nhao đi vào Sơn Quân Miếu. Lý Trường Hà trong thôn tìm tới dị xét chậu đồng, cầm tới Sơn Quân Miếu làm lư hương sử dụng, mang theo trong thôn tộc lao dẫn đầu cho lão thành hoàng dân hương. "Thành hoàng gia, chưa kịp chuẩn bị lư hương cùng cấm phẩm, mong rằng ngài bỏ qua cho." Lý Trường Hà không người nói. Một đạo giọng ôn hòa trong điện vang lên, "Ngụy Sơn Quân nguyện ý thu lưu tiểu thần vô cùng cảm kích, các ngươi không cần cố ý chuẩn bị cho ta lư hương cùng cấm phẩm, muốn cảm tạ liền cảm tạ Ngụy Sơn Quân." Ngoài điện trong viện, Triệu Thụ Thượng nhận được tin tức, vừa mừng vừa sợ, lại là Tê Vân núi lao thành hoàng, không nghĩ tới Ngụy Sơn Quân đem hắn mời tới. Tang Tang trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, "Ca, ngươi biết Tê Vân núi lao thành hoàng?" Triệu Thụ Thượng kêu mi, "Ta áp tiêu thời điểm đi qua Tê Vân núi, còn tại lao thành hoàng miếu ở qua một đêm, đêm đó có thể kích thích, chúng ta kém chút bị sương mù quỷ giết chết, cũng may có Ngụy Sơn Quân tiền, còn có thành hoàng gia phù hộ, ta mới có thể sống lấy trở về." Tiểu Mã nghe vậy trừng to mắt, Tang Tang chau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Triệu Thụ Thượng tiếp tục nói, "Thành hoàng gia cho ta báo mộng xin giúp đỡ, để cho ta mời Ngụy Sơn Quân trấn áp xương mù quỷ, ta giữa đường đi qua thần hồ miếu, đi qua thành Thanh Dương miếu thành hoàng, thậm chí là thành Thanh Dương tập yêu ti, xem ra chỉ có Ngụy Sơn Quân nguyện ý giúp trợ lao thành hoàng. Còn tốt có Ngụy Sơn Quân." Tang Tang lông mày nhíu lại, "Ca, áp tiêu rất nguy hiểm, ngươi về sau vẫn là không cần áp tiêu." Triệu Thụ Thượng vừa cười vừa nói, "Không có chuyện gì, ca của ngươi mạng lớn, lại nói ta còn có Ngụy Sơn Quân phù hộ." Trong thôn tộc lão cùng các trưởng bối bên trên song hương, bọn tiểu bối lần lượt đến trong điện dân hương, Triệu Thụ Thượng cầm trong tay nhóm lửa thổ hương không người thở dài, "Thành hoàng gia, đây là muội muội ta, hy vọng ngài về sau có thể phù hộ nàng." Tang Tang thần sắc chân thành nói, "Thành hoàng gia, anh ta thường xuyên chạy ở bên ngoài, xin ngài phù hộ hắn." Kỳ Trần nghe bọn hắn cầu phúc, thần niệm truyền âm nói, "Ngụy Sơn Quân, cái này thiếu niên lang không sai, nếu là không có trợ giúp của hắn, Tê Vân núi khả năng biến thành luyện ngục. Bọn hắn cũng không tệ." Ngụy Vô Ưu cùng Kỳ Trần lấy thần niệm câu thông. Trong thôn hài đồng đều đi vào Sơn Quân Miếu, bọn hắn gần nhất rất ít đến Sơn Quân Miếu, chủ yếu Khương Minh ở chỗ này, Lý Trường Hà sợ bọn họ quấy rầy Khương Minh nghỉ ngơi, liền nhắc nhở bọn hắn không thể tự tiện chạy đến trong miếu. Lai Phúc mang sang bàn bên trên nướng bánh mì, đây là ở tại Lãng Nguyệt Phong phụ cận đầu độc làm, là nàng cho Ngụy Sơn Quân cống phẩm, Ngụy Sơn Quân cho chúng ta. Đám trẻ con nhao nhao vây quanh, bọn hắn ăn bánh mì, khắp khuôn mặt là thiếu dung. "Ta ơn đầu đầu, ta ơn Ngụy Sơn Quân." Đám trẻ con nhảy cẫng hoan hô. Kỳ Trần tượng đất hiện ra yếu ớt kim quang, đang hấp thu hương hỏa cùng phụng về sau, thần hồn dần dần mạnh lên. Linh Tú núi, ánh mặt trời soi sáng cây đào hạ. "Lão đại." Hôi Ảnh đi vào đỉnh núi. Chim én vợ chồng mang theo con én nhỏ nhóm ra ngoài kiếm ăn, chỉ có tiểu hồ yêu còn nằm dưới tàng cây đi ngủ. Tiểu hồ yêu sau khi nghe được ngồi dậy, rủi rủi con mắt, "Ta hôm nay có sắp xếp sao?" Hôi Ảnh lắc đầu, túi đầu, thần sắc cung kính nói, "Lão đại, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, thương thế của ta tốt, dự định cùng Triệu Thụ Thượng về tiêu cục, chủ nhân của ta còn đang chờ ta trở về." Nghe vậy, tiểu hồ yêu lập tức tinh thần bắt đầu, nàng không có ngăn cản, "Hôi Ảnh, ngươi vĩnh viễn đều là tiểu đệ của ta, gặp được phiền phức liền đến Lãng Nguyệt Phong tìm ta." "Ừ, lão đại, ta có rảnh liền sẽ trở về nhìn ngươi." Hôi Ảnh nhìn về phía cây đào, cảm tạ đào tiên nương nương trợ giúp, Hôi Ảnh ghi nhớ trong lòng. "Đi thôi." Tiểu hồ yêu khua tay nói đừng. Hôi Ảnh bay nhảy cánh rời đi. Tiểu hồ yêu ngâm nga bài hát đi hướng rừng trúc, tại giữa sườn núi đụng phải xếp bằng ở lôi kiếp cây phụ cận Xích Vũ, mừng rỡ, "Lão đệ, ngươi rốt cục xuất quan." Xích Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Ai là ngươi lão đệ?" Tiểu hồ yêu phát giác được Xích Vũ trên người bị áp, không kém chút nào yêu vương, hoạt bát địa trước mắt, "Hắc hắc, bảo ngươi nhị ca cũng không phải không được. Xích Vũ do hỏi, có thể hay không đem ta bế quan trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh cùng ta nói một chút.
Tốt.
Tiểu Hồ Yêu ngẩng đầu đỡ ngực, chống nạnh, nhị ca, ngươi là không biết, vào lúc ngươi bế quan, ta cùng Ngụy Sơn quân đại chiến tập yêu ti tu tiên giả, ta còn bái phỏng Lao Sơn Thần, tham gia Hùng Vương Thọ Yến.
Thôn Đại Thạch.
Triệu Thụ Thượng đứng tại cửa thôn, nhếch miệng cười nói, các ngươi đừng nghĩ ta, ta rất nhanh sẽ trở về, nhớ kỹ để cha mẹ chuẩn bị thêm điểm ăn ngon.
Biết rồi.
Tang Tang xoa chán đầu. Hồi ảnh đi theo Triệu Thụ Thượng rời đi.
Chương 105, Dạ Yến chương 105, Dạ Yến linh tú núi, rừng trúc.
Bên ngoài mặt trời chói chang, trong rừng trúc có gió nhẹ, mắt mẹ hài lòng, Tiểu Hồ Yêu chắp tay sau lưng đi vào phòng trúc phụ cận, nghiêng đầu, trong mắt mang theo nghi hoặc, Ngụy Sơn Quân, ngươi đây là đang làm cái gì?
Ngụy Vô Ưu tại thanh lý phòng trúc phụ cận cỏ dại, ta chuẩn bị tại phụ cận loại thứ gì?
Loại cái gì?
Còn chưa nghĩ ra.
Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể nhiều loại điểm bồ đào, ta thích ăn bồ đào không nôn bồ đào ra.
Vậy ngươi đi tìm một đoạn dây cây nho trở về.
Tốt.
Tiểu Hồ Yêu nhếch miệng cười nói, Ngụy Sơn Quân, ta chờ một lúc muốn tới trên trấn đi, ngươi có cái gì muốn, có thể nói cho ta biết, ta mua cho ngươi trở về.
Ngụy Vô Ưu đem mặt đất thanh lý vương vức, ta không nghĩ mua, ngươi đi trên trấn làm cái gì?
Nhị ca thuận lợi đột phá, ta đi trên trấn mua chút thịt rượu cho hắn chúc mừng một cái.
Tiểu Hồ Yêu kêu mi.
Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, đi thôi.
Đi.
Tiểu Hồ Yêu ngâm nga bài hát rời đi.
Ngụy Vô Ưu đem phòng trúc chung quanh đều thanh lý đi ra, sau đó ngồi vào dòng suối bên cạnh, uống vào sơn dã trà thô. Khương Minh đi vào trong rừng trúc, kho người nói, Ngụy Sơn Quân.
Lão Khương, không cần đa lễ.
Tới uống trà.
Ngụy Vô Ưu tự mình nâng bình trà lên chấm trà, tại trong chén trà xoay tròn lá trà lại đen, có chút vỡ vụn.
Khương Minh đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh ngồi xuống, hắn nâng chung trà lên, khinh khinh nhấp một miếng.
Trà này như thế nào?
Rất tốt.
Thật.
Lá trà đồng dạng, hẳn là tưới pha qua rất nhiều lần, vẫn là có đắng chắc vị, pha trà dùng nước không sai, có một tiếng ngọt, không đến mức uống vào giống nước sôi để nguội.
Khương Minh nói tương đối biện chuyện.
Những này lá trà là Lã Nguyệt Phong thôn dân phụ cận cung phụng cho Giao Giao, trước kia ta nghe Tuế Tuế nói, gia gia của nàng pha trà có chút khổ, khi đó ta liền muốn nếm thử, muốn cảm thụ cuộc sống của bọn hắn.
Ngụy Vô Ưu biết Khương Minh tới đây không phải muốn uống trà, hắn vừa cười vừa nói, thật có lỗi, kéo có chút xa, ngươi tới nơi này hẳn là có chuyện khác.
Khương Minh cười gật đầu, Ngụy Sơn Quân, ngươi nghiền nát Lý Thương Nô Kim Thần, nếu là hắn hướng Đại Chu Vương triều cáo trạng, sợ rằng sẽ rước lấy đại phiền toái.
Ta sẽ cùng bọn hắn giảng đạo lý.
Ngụy Vô Ưu tâm bình khí hòa.
Khương Minh minh bạch Ngụy Vô Ưu nói bóng gió. Đạo lý giảng không thông lời nói còn có năm đấm, Ngụy Sơn Quân, ngươi thu lưu lão thành hoàng, có tính toán gì?
Liên là lười.
Ngụy Vô Ưu tự rêu nói, đến Sơn Quân miếu dâng hương cầu phúc bách tính, ta không thể toàn bộ đều chiếu cố đến, có lão thành hoàng tại trong miếu nhìn xem, rất nhiều chuyện đều không cần ta xuất thủ, để ngươi lưu tại nơi này cũng là như thế.
Ta còn tưởng rằng Ngụy Sơn Quân muốn thành lập thuộc về mình thế lực.
Khương Minh không có dấu giếm.
Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ta trước kia độc lai độc vãng, cuối cùng gặp nạn thời điểm đều không có bằng hữu xuất thủ tương trợ, bây giờ nghĩ nhiều chút bằng hữu, có thể tại thời khắc mấu chốt kéo ta một cái.
Khương Minh gật đầu, nghi ngờ nói, lấy Ngụy Sơn Quân thực lực, tại sao lại gặp nạn?
Ngụy Vô Ưu ngẩng đầu, có ánh nắng từ lá trúc ở giữa khe hở rơi vào trên mặt của hắn, khẽ thở dài, ta quá mức tự tin, cuối cùng độ kiếp thất bại.
Khương Minh trừng to mắt, từ khi tuyệt địa thiên thông về sau, liền không có tu tiên giả có thể độ kiếp thành công, đều thân tử đạo tiêu, Ngụy Sơn Quân thế mà có thể chống được thiên kiếp, may mắn sống sót.
Ngụy Vô Ưu khiêm tốn nói,
Khương Minh trước đó còn tưởng rằng Ngụy Vô Ưu bản thân bị trọng thương là sẽ rách trấn yêu quan trả ra đại giới, Ngụy Sơn Quân bản thân bị trọng thương, vì sao còn muốn rời đi yêu vực?
Ta bị cường giả yêu tộc truy sát, bọn hắn đều muốn ăn thịt của ta, uống máu của ta, ta chỉ có thể rời đi yêu vực.
Ngụy Vô Ưu hời hợt nói xong.
Khương Minh một mặt chấn kinh, độ kiếp động tính khẳng định sẽ dẫn tới đông đảo cường giả yêu tộc chú ý, Ngụy Vô Ưu độ kiếp thất bại, khiến thiên đạo phản phệ giết ra khỏi chúng đây, cuối cùng còn có thể xé rách trấn yêu quan, chạy thoát, dạng này chiến tích, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả.
Bọn hắn nếu là biết Ngụy Sơn Quân có thể xé rách trấn yêu quan, khẳng định sẽ hối hận truy sát ngươi.
Có lẽ a.
Ngụy Vô Ưu khoan thai điệu nhắm mắt lại.
Khương Minh nhìn xem Ngụy Vô Ưu nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói, trong mắt mang theo kính sợ.
Trong rừng trúc trở nên yên tĩnh.
Khương Minh tiếp tục uống trà, nước trà đắng chát bên trong cất giấu một tia ngọt, liền như là nhân sinh, hắn cảm thấy yên tĩnh cùng buông lỏng, đây là đang trấn yêu quan không có cảm giác.
Trạng vào tối,
thôn Đại Thạch.
Tiểu Hồ Yêu dẫn theo hai cây đại đồng xương đi vào cửa thôn, đại hoàng cùng nhị hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi chào đón.
Gọi cô nãi nãi.
Cô nãi nãi.
Chó ngoan.
Tiểu Hồ Yêu đem đại đồng xương ném ra, hai huynh đệ ôm xương cốt gặm say xương ngon lành.
Đây là Tiểu Hồ Yêu tại Hoàng Nghê trấn mua heo đầu thịt lúc tìm lao bản muốn, nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào lao hoè thủ dưới, Miêu Miêu tiên tử không có ở đây.
Nhị trụ tử vứt đống cắt nói ra, Tuế Tuế cùng Hồ Lưu đi theo Tam gia gia đi đánh heo cỏ.
Tị Thế Hoa hút lấy nước mũi nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta chơi ném đống cát?
Tiểu Hồ Yêu phất phất tay, cô nãi nãi còn có việc, liền không bồi các ngươi chơi.
Cô nãi nãi,
nàng tốt tung a.
Nhị trụ tử cùng Tị Thế Hoa nghị luận.
Tiểu Hồ Yêu vốn là muốn hô Tuế Tuế sớm đi đến trên núi nhộn nhẹ. Sơn Quân trong miếu Lai Phúc đang luyện quyền, hắn nhìn thấy Tiểu Hồ Yêu đi tới, lập tức thu quyền, cười ngây ngô nói, "Giao giao tỷ."
Tiểu Hồ Yêu từ trong ngực lấy ra một cái bánh hành, nhếch miệng cười nói, "Đây là ta tại trên trấn mua bánh hành, vẫn là nóng, ngươi nhân lúc còn nóng ăn."
Lai Phúc gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, Tiểu Hồ Yêu lớn tiếng nói, "Cầm."
"Tạ ơn giao giao tỷ."
Lai Phúc hai tay cầm bánh hành, vừa định nói cái gì, Tiểu Hồ Yêu liền biến mất không thấy gì nữa.
Tiểu hồ yêu lên núi thời điểm đụng phải xuống núi Khương Minh, nhiệt tình nói, lao đầu, uống rượu không? Khương Minh không muốn tới phúc lo lắng, cười lắc đầu, về sau có cơ hội lại uống. Tốt ta. Tiểu hồ yêu không tiếp tục khuyên. Khương Minh trở lại Sơn Quân Miếu thời điểm, Lai Phúc chừa cho hắn nửa cái bánh hành, cười ngây ngô nói, Khương gia gia, đây là giao giao tỷ cho. Ân, thật là thơm. Khương Minh cầm bánh hành nhai kỹ nuốt chậm, chẳng biết tại sao, có loại cảm giác ấm áp. Màn đêm buông xuống, trong rừng trúc, vỡ vụn ánh trăng tại lay động. Tiểu hồ yêu nâng cốc đồ ăn đặt tới trên bàn, có bánh hành, đầu heo thịt, tay xé gà, còn có hai vỏ rượu cùng các loại nhắm rượu thức nhắm, bày đầy một bàn. Xích Vũ cùng Ngụy Vô Ưu ngồi tại trong rừng trúc, tiểu hồ yêu nhìn thấy Tuế Tuế chạy tới, mặt mày hớn hở, Tuế Tuế, chúng ta đang chờ người khai tiệc. Làm cái gì vậy? Chúc mừng nhị ca thuận lợi đột phá. Xích Vũ có chút đỏ mặt, không nghĩ tới tiểu hồ yêu để Ngụy Vô Ưu tự mình đến mời hắn uống rượu chúc mừng. Tuế Tuế nhìn thấy Xích Vũ, nàng nhảy lên Ngụy Vô Ưu bên cạnh chống ra ghế trúc, trong mắt mang theo ý cười, Xích Vũ, chúc mừng ngươi thuận lợi xuất quan. Đều là Ngụy Sơn quân công lao. Xích Vũ cảm kích nói. Ngụy Vô Ưu mặt mỉm cười, nói khẽ, là chân ngươi an tâm địa tu luyện mới có kết quả, các ngươi cũng muốn giống Xích Vũ học tập, hảo hảo tu luyện. Ân. Tuế Tuế ánh mắt kiên định. Tiểu hồ yêu bưng lên một chén rượu, đến, nhị ca, ta kính ngươi. Xích Vũ bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngụy Vô Ưu nắm lên một thanh cụ lạc, hướng chỗ cao ném đi, một đám con én nhỏ bay ra ngoài, bọn hắn tiếp được cụ lạc, lưu dịu nói, tạ ơn Ngụy Sơn quân. Tiểu hồ yêu đem chứa rượu bát đưa tới Tuế Tuế trước mặt, Tuế Tuế, ngươi cũng uống, đừng khách khí. Tuế Tuế liếm liếm, cau mày nói ra, thật đáng a, không có hầu nhi tiểu dễ uống. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Tiểu hồ yêu khiêu mi, lão khỉ vương hầu nhi tiểu còn thừa không nhiều, muốn uống phải đợi sang năm. Lão khỉ vương nói với ta, sang năm sẽ cho ta đưa vài hũ hầu nhi tiểu, đến lúc đó ta mời các ngươi uống rượu. Tuế Tuế cùng Xích Vũ nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, Ngụy Vô Ưu cười gật đầu, một lời đã định. Hoài dân, Ngụy Sơn quân, ta tại. Một trận âm phong xuất hiện tại trong rừng trúc. Ngươi đi Sơn quân miếu mời lão thành hoàng cùng lão khương, còn có thổ địa miếu thổ địa công. Minh mạch. Lão thành hoàng trước hết nhất đi vào trong rừng trúc. Tại thôn dân hương hỏa cung phục dưới, Kỷ Trần âm thần trạng thái trở nên ổn định, chắp tay nói, ta là Tê Vân núi thành hoàng Kỷ Trần, gặp qua chư vị. Xích Vũ cùng tiểu hồ yêu đứng dậy. Xích Vũ xin ra mắt tiền bối. Tiểu hồ yêu háng giọng một cái, ngẩng đầu đỡ ngực, ta là Lãng Nguyệt Phong hồ tiên nương nương, bọn hắn đều gọi ta cô nãi nãi, ngươi có thể gọi ta giao giao. Cô nãi nãi. Kỷ Trần gật đầu cười khẽ. Tiểu hồ yêu tại chỗ ngây người, hắc hắc, thành hoàng gia, ngươi gọi ta giao giao liền tốt. Ngụy Vô Ưu đưa tay nói, thỉnh tùy ý. Khương Minh cùng Hoàng Nghê trấn thổ địa công lần lượt đi vào trong rừng trúc, Ngụy Vô Ưu mời bọn hắn ngồi xuống, bao quát Tôn Hoài Dân, tiểu hồ yêu phụ trách cho bọn hắn rót rượu. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, trong rừng trúc quanh quẩn hoan thanh tiểu ngữ, Tôn Hoài Dân bọn hắn mặc dù không thể uống rượu ăn thịt, nhưng cũng có thể phẩm đến mùi rượu, nếm đến vị thịt. Chương 106, trừ bệnh chương 106, trừ bệnh buổi trưa. Trời nắng chang chang, vẻ âm thanh đức quãng. Đại hoàng cùng nhị hoàng nằm tại đất vàng trong động nghỉ ngơi, những này đất vàng là thôn dân trước kia xây nhà thời bật tới, không dùng hết đống đất vàng ở chỗ này hình thành sân đất. Hai huynh đệ móc cốc thời điểm đào ra đến trong động, bên trong vừa vặn có thể che gió che mưa, vẫn ở chỗ này. Ngoài thôn có tiếng bước chân, mặt đất vi vi rung động, đại hoàng cùng nhị hoàng nghe được động tĩnh ra ngoài xem xét. Triệu thụ thượng mang theo cửa nam tiêu cục đám người đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, tiêu cục bọn tạp dịch khiêng cống phẩm, có một cái heo, hai cái dê, bốn cái đại nga, hai giỏ tươi mới hoa quả, Lôi Chấn Nhạc nhắc nhở, các ngươi đều chú ý một chút, đừng giẫm hỏng chung quanh hoa màu. Minh bạch. Đám người nhao nhao gật đầu. Đại hoàng cùng nhị hoàng thấy là Triệu thụ thượng, hai huynh đệ không dám kêu gọi, ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng. Lôi Chấn Nhạc đầu vai hôi ảnh đằng không mà lên, hướng phía Linh Tú núi phương hướng bay đi. Triệu thụ thượng chỉ vào Linh Tú núi, sư phụ, cái kia chính là Ngụy Sơn quân chỗ Linh Tú núi. Tiên khí quanh quẩn, hẳn là trong truyền thuyết Tiên Sơn Thánh địa, khó trách hôi ảnh thương nặng như vậy, có thể ở chỗ này khỏi hẳn. Lôi Chấn Nhạc trong mắt mang theo kính sợ. Hôi ảnh vừa tới gần Linh Tú núi, một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, ngay sau đó rơi vào giữa sườn núi. Xích Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến Linh Tú núi làm cái gì? Hôi ảnh nét miệng cười nói, ta biết ngươi, ngươi cũng là Lão đại tiểu đệ, ta là tới tìm Lão đại. Lão đại ngươi là ai? Ta lão đại là Hồ Tiên Nương Nương. Xích Vũ thần tình nghiêm túc nói, lão đại của ta là Ngụy Sơn Quân, tiểu hồ yêu phải gọi ta nhị ca. Nhị ca. Hôi ảnh biết vâng lời nói. Xích Vũ buồn cười, đi thôi. Ta nhị ca. Hôi ảnh tiến về đỉnh núi tìm kiếm tiểu hồ yêu. Triệu thụ thượng mang theo Lôi Chấn Nhạc bọn hắn đi vào sơn quân miếu. Tuy là buổi trưa, mặt trời chói chang trên không, Lai Phúc vẫn tại trong viện luyện quyền, Khương Minh lưng tựa ghế mây, ngồi ở dưới mái hiên minh tưởng, mèo phệ lì tiểu tiểu nằm dưới tàng cây. Sư phụ, đây là Tới Phúc, hắn là sơn quân miếu người coi miếu, cùng ta cùng nhau lớn lên. Triệu thụ thượng ôm Lai Phúc bà bay, Lai Phúc, đây là sư phụ ta, cửa nam tiêu cục Lôi Tiêu Đầu. Lôi Tiêu Đầu. Lai Phúc cười ngây ngô lấy chào hỏi. Lôi Chấn Nhạc hướng phía Lai Phúc không mình hành lễ, sau đó nhìn về phía một bên Thương Minh, cái sau đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn nhẹ giọng hỏi, vị này lao tiền bối là? Sư phụ, lao tiền bối họ Khương, ta không rõ ràng lắm, Ngụy Sơn quân để hắn ở chỗ này dưỡng thương. Triệu thụ thượng không biết Khương Minh cụ thể thân phận. Lôi Chấn Nhạc hướng phía Khương Minh chắp tay ra hiệu, cũng không có tiến lên quấy rầy hắn. Triệu thụ thượng khiêu mi nói, Lai Phúc, đây là sư tỷ ta Đường Tuyết Nhu, có phải rất đẹp mắt hay không? Lai Phúc cười ngây ngô lấy gật đầu. Đường Tuyết Nhu trừng mắt liếc Triệu thụ thượng, sau đó mỉm cười nói, ta là đại biểu cửa Nam Đường ra tới, những này là chúng ta cho Ngụy Sơn quân cùng thành hoàng gia chuẩn bị cống phẩm, cảm tạ hắn nhóm đối với chúng ta trợ giúp. Lai Phúc đưa tay hoan nên bọn hắn vào miếu. Rất nhanh các loại cống phẩm liền bày lời bàn, Lôi Chấn Nhạc cầm hương quỳ lạy, thần sắc cung kính nói, cảm tạ Ngụy Sơn quân cùng thành hoàng gia phù hộ, chúng ta Tiêu cục nhiều như vậy nhân tài có thể bình an trở về, cảm tạ Ngụy Sơn quân cùng Hồ Tiên nương nương đối Hôi Ảnh trợ giúp. Lôi Chấn Nhạc trước cho Ngụy Vô Ưu dâng hương, sau đó cho lão thành hoàng dâng hương, Tiêu cục những người còn lại đều là như thế. Hy vọng Ngụy Sơn quân có thể phù hộ chúng ta rời xa tà ma, phù hộ ta trên võ đạo có thành tựu. Ta cũng giống vậy. Triệu Thụ Thượng quỳ gối tượng đất trước dập đầu, Ngụy Sơn quân, sư phụ ta ám tật quân thân, điều dưỡng nhiều năm đều không có khỏi hẳn, hy vọng ngài có thể xuất thủ tương trợ. Lôi Chấn Nhạc đứng ở ngoài cửa, nghe được Triệu Thụ Thượng cầu nguyện, vui mừng cười. Lúc tuổi còn trẻ Lôi Chấn Nhạc là luyện võ kỳ tài, nguyên bản có thể tại võ đạo một đường đi càng xa, nhưng hắn ưa thích xen vào việc của người khác, cuối cùng lọt vào trả thù, bản thân bị trọng thương, may mắn sống sót, nội thương nhưng không có khỏi hẳn. Triệu Thụ Thượng không có nghe được đáp lại, trong tiêu cục những tiêu sư khác cùng tạp dịch lần lượt dâng hương cầu phúc. Lai Phúc tặng cho bọn hắn một người một viên sơn quân tiền, còn cho bọn hắn bưng tới ngọt giải khát nước giếng. Có tạp dịch thần tình kích động nói, giếng này nước chân thần, nguyên bản tình trạng kiệt sức, uống xong nước, có loại thần thanh khí sảng cảm giác, không có chút nào mệt mỏi. Lai Phúc cười ngây ngô nói, nước giếng rất nhiều, các ngươi chậm rãi uống, cũng có thể được nước mang trên đường uống. Nghe vậy, tiêu cục đám người uống no bụng về sau, còn đem mang theo người túi nước đều đổ đầy nước giếng. Ngụy Vô Ưu tượng đất cùng Kỷ Trần tượng đất hiện ra kim quang, bọn hắn hấp thu hương hỏa, lão thành hoàng thần niệm truyền âm nói, Ngụy Sơn quân muốn hay không giúp hắn? Lão thành hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể vừa làm trợ giúp, hàng quá hóa dở. Lão thành hoàng nói là, Triệu Thụ Thượng rời đi Tê Vân núi thời điểm, đem hắn trên người sơn quân tiền lưu tại trong miếu, hy vọng Ngụy Sơn quân có thể lại cho hắn một viên sơn quân tiền. Hắn có tốt hơn? Ngược lại là ta quá lo lắng. Tiêu cục đám người dâng hương cầu phúc kết thúc, bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thương Minh mở mắt ra, hắn đột nhiên xuất hiện tại Lôi Chấn Nhạc bên cạnh, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, Lôi Chấn Nhạc không dám động. Ngay sau đó một dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn du động, ngăn chặn nhiều năm kinh mạch bị khơi thông, hắn có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Lôi Chấn Nhạc mừng rỡ, chính là muốn cảm tạ thời điểm, Thương Minh khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lộ ra, Lôi Chấn Nhạc tâm linh thần hội gật đầu. Lôi Chấn Nhạc quay đầu nhìn về phía trong điện tượng đất, hắn biết chắc là Ngụy Sơn quân thủ ý, trước mắt lao giả thần bí mới có thể ra tay với hắn tương trợ. Triệu Thụ Thượng mang theo tiêu cục mọi người đi tới trong nhà, lúc này Triệu đại phu vợ không ở nhà, chỉ có Tang Tang trong nhà, nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, có chút khẩn trương. Tang Tang, đây là sư phụ ta, đây là ta đại sư tỷ, đây là ta nhị sư minh. Tang Tang trên mặt chất đầy tiểu dung, Lôi sư phụ, các ngươi vào nhà ngồi, ta đi cấp các ngươi trông trà. Lôi Chấn Nhạc cười khoát tay, không cần làm phiền, chúng ta liền là đến xem một chút liền đi, tiêu cục còn có việc, chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn. Đường Tuyết Nhu mỉm cười nói, Tang Tang, những này là cho các ngươi lễ vật, một điểm tâm ý. Lễ vật quý trọng như vậy, Đường sư tỷ, ngươi vẫn là lấy về a. Tang Tang liên tục khoát tay, có chút lụa lá trà cùng rượu, chỉ là hai thất tơ lụa liền đáng giá không thiếu tiền. Trước kia mẫu thân của Tang Tang liền là nuôi tằm, cho nên nàng gọi Tang Tang, mặc dù nàng không có mặc qua tơ lụa, nhưng là biết tơ lụa giá trị. Đường Tuyết Nhu mặt mỉm cười, ôn nhu nói, Tang Tang, ca của ngươi lần này áp tiêu lập đại công, đây coi như là chúng ta tiêu cục mọi người đối với hắn cảm tạ. Sư tỷ, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ta không thể báo đáp. Ngươi đừng nói chuyện. Đường Tuyết Nhu trợn nhìn Triệu Thụ Thượng một chút. Triệu Thụ Thượng ngoan ngoãn im miệng. Tang Tang che miệng cười trộm, trong thôn ai đều không phục Triệu Thụ Thượng, thế mà lại nghe Đường Tuyết Nhu, tạ ơn Đường sư tỷ, các ngươi đường xa mà đến, vẫn là tới trước trong phòng nghỉ một lát. Ta đi cấp bọn hắn chấm trà. Thật không cần. Đường Tuyết Nhu lôi kéo Tang Tang tay, tiêu cục còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chờ sau này có rảnh, chúng ta lại đến thôn Đại Thạch làm khách. Một lời đã định. Tang Tang cùng Đường Tuyết Nhu móc tay. Linh Tú núi. Đỉnh núi, Tiểu Hồ Yêu nằm ở dưới cây đào đi ngủ, trên thân che kín hoa đào, Hôi Ảnh đang đổi con én nhỏ nhóm chơi đùa, bọn hắn đang chơi diều hâu vồ gà con. Nghe được nơi xa truyền đến tiếng còi, Hôi Ảnh nhỏ giọng nói, ta phải rời đi, các ngươi các loại lao đại tỉnh lại nói cho nàng, ta tới qua. Tốt, sang thúc. Con én nhỏ nhóm đứng tại trên cây phất tay. Thôn Đại Thạch bên ngoài, Lôi Chấn Nhạc nhìn xem trở về Hôi Ảnh, thần sắc chân thành nói, Hôi Ảnh, ngươi nếu là muốn ở lại chỗ này, liền lưu tại nơi này. Hôi Ảnh lắc đầu, hắn kích động cánh, đi vào chỗ cao cho Lôi Chấn Nhạc bọn hắn dò đường. Chương 107, phân thịt chương 107, phân thịt linh tú núi. Đỉnh núi hoa đào theo gió bay xa. Con én nhỏ nhóm đuổi theo bay xuống hoa đào, sau đó đem hoa đào khinh khinh địa đặt ở Tiểu Hồ Yêu trên thân. Tiểu Hồ Yêu bỗng nhiên ngồi dậy, hai tay nắm tay giơ cao, vặn eo bẻ cổ, chấn động rất xuống một thân hoa đào. Ngủ đến tự nhiên tỉnh thật là thoải mái. Tiến Tiểu Lục rơi vào Tiểu Hồ Yêu trước mặt, thanh âm thanh thủy nói, Hồ Tiên nương nương, sám thúc vừa rời đi, hắn còn để cho chúng ta nói với ngươi một tiếng. Vẫn là tiểu lão đệ nhất hiểu chuyện, về sau nếu như ta đang ngủ, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Minh Bạch. Tiểu Hồ Yêu đứng dậy hoạt động gần cốt, đi, Hồ Tiên nương nương mang các ngươi đi tuần sơn. Tốt a. Con én nhỏ nhóm nhảy cấm hoan hô, bọn hắn đi theo Tiểu Hồ Yêu rời đi Linh Tú núi, đầu tiên là đến Lãng Nguyệt Phong phụ cận bắt trong ruộng côn trùng có hại, ngay sau đó đi vào khỉ con núi nhặt rơi xuống giữa khu rừng quả dại. Lao Khỉ Vương. Tiểu Hồ Yêu đi vào ở vào đỉnh núi Hầu Vương động. Lão Khỉ Vương đi ra đến trong động, cười hỏi, Hồ Tiên nương nương, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tiểu Hồ Yêu nết miệng cười nói, có thể hay không cho ta một đoạn dây cây nho, ta muốn cầm trở về loại. Hồ Tiên nương nương nếu là muốn ăn bồ đào, ta để hầu tử khỉ tôn cho ngươi đưa, không cần phiền phức. Chủ yếu là trồng chơi. Trên núi dây cây nho còn nhiều, Hồ Tiên nương nương tùy tiện tuyển, nhổ tận gốc đều được. Hắc hắc, ta chỉ cần một đoạn. Tiểu hồ yêu chạy đến trên núi chọn lựa dây cây nho, hiện tại là bồ đào thành thục mùa, dây cây nho cành lá rậm rạp, phía trên treo đầy từng chuỗi thành thục bồ đào. Một thân tóc vàng hầu tử đi vào tiểu hồ yêu bên cạnh, mau mau gãi gãi quai hàm, hồ tiên nương nương, trồng dây cây nho, muốn chọn không có trái cây, có một mầm lão đẳng, dễ dàng như vậy sống được. Mau mau, vẫn là ngươi hiểu nhiều, có thể hay không giúp ta tìm một đoạn dễ dàng nuôi sống dây cây nho? Không có vấn đề. Mau mau nhảy lên một cái, hạ tại trong rừng cây đung đưa tới lui, rất nhanh nắm lấy một đầu lão đẳng đi vào tiểu hồ yêu trước mặt. Hồ tiên nương nương, đầu này dây cây nho không sai, ngươi nếu là không sẽ trồng, ta có thể dạy ngươi. Ta còn thực sự sẽ không. Tiểu hồ yêu tiếp nhận dây cây nho, ta để Ngụy Sơn Quân loại dây cây nho, hắn khẳng định sẽ. Vậy khẳng định. Mau mau gãi đầu cười ngây ngô. Tới gần trạm bạc tối, con én nhỏ nhóm trở về tổ yến. Tiểu hồ yêu chạy vào rừng trúc, nàng đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, nâng tay lên bên trong dây cây nho, Ngụy Sơn Quân, ta đem dây cây nho mang cho ngươi tới. Ngụy Vô Ưu đang tại phòng trúc bên trái tu kiến trúc đỉnh, chưa nghĩ ra loại cái gì, dự định trước xây một tòa trúc đỉnh, đã đắp kiến hình thức ban đầu. Còn không, có không giới hạn. Mới vừa ở muốn như thế nào không giới hạn, cái này dây cây nho tới đúng lúc. Ngụy Vô Ưu cầm lấy dây cây nho, muốn dùng dây cây nho đến không giới hạn. Tiểu hồ yêu khiêu mi, Ngụy Sơn Quân, ngươi có thể đem cái này đoạn dây cây nho nuôi sống sao? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, không biết, không hề gieo trồng kinh nghiệm, có thể hay không nuôi sống xem vật khí. Sớm biết ta liền hô mau mau đến giúp đỡ. Vì cái gì không gọi hắn hỗ trợ? Ta cảm thấy Ngụy Sơn Quân không gì làm cũng được. Ta cũng muốn. Ngụy Vô Ưu đem dây cây nho một mặt tắm ở trong đất, sau đó vòng quanh trúc đỡ vừa đi vừa về. Vừa vặn cuốn một vòng, có thể hay không sống liền xem người tạo hóa. Chỉnh lý tốt trúc đỉnh, Ngụy Vô Ưu đi vào dòng suối bên cạnh, ngồi tại trên ghế trúc, vươn lên cua qua rất nhiều lần trà thô, cửa Nam Tiêu cục lôi chấn nhạc tới qua sơn quân miếu, còn cảm tạ ngươi đối hôi ảnh trợ giúp. Đều anh em. Tiểu hồ yêu xuất ra một chuỗi bồ đào, Ngụy Sơn Quân, cái này bồ đào có thể ngọt, ngươi nếm thử. Dừa không có. Hắc hắc, ta cái này đi tẩy. Tiểu hồ yêu dùng nước suối thanh tẩy bồ đào, sau đó nâng đến Ngụy Vô Ưu trước mặt. Ngụy Vô Ưu lấy xuống một viên bồ đào bỏ vào trong miệng, ngay cả da nhai kỹ nuốt chậm, không sai. Ngụy Sơn Quân, ngươi còn muốn hay không? Đủ. Ngụy Vô Ưu khẽ lắc đầu. Vậy ta đưa cho nhị ca nếm thử. Tiểu Hồ Yêu mang theo bồ đào đi tìm Xích Vũ. Ngụy Vô Ưu cũng có chút hâm mộ Tiểu Hồ Yêu, cho dù phát sinh rất khó chịu sự tình, cũng sẽ không một mực bị thương, cả ngày vô ưu vô lự, như cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt. Ngụy Vô Ưu khinh khinh nhấp một miếng trà, sau đó nhắm mắt lại thông qua tượng đất nhìn thấy Sơn Quân trong miếu cấm phẩm. Bây giờ thời tiết nóng bức, những này cấm phẩm không có ướp gia vị, thả không được bao dài thời gian liền sẽ hư mất. Lão Khương, làm phiền ngươi đem những này cấm phẩm phân cho thôn Đại Thạch thôn dân. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, Khương Minh trong sân giáo Lai Phúc luyện kiếm, nghe được Ngụy Vô Ưu thanh âm, không người nói, tuân mệnh. Lai Phúc, Ngụy Sơn Quân để cho ta cho thôn dân phân thịt, người đi thôn Đại Thạch thông chi mọi người đến lĩnh thịt. Tốt, ta cái này đi. Lai Phúc chạy vào trong thôn, thông chi mọi người đến Sơn Quân miếu lĩnh thịt, chính vào trạm bạc tối, ở bên ngoài làm việc thôn dân vừa vặn về thôn, nghe được có thể lĩnh thịt, các thôn dân nhao nhao hướng phía Sơn Quân miếu phương hướng chạy tới. Lý Trường Hà nhận được tin tức, từng nhà thông chi thôn dân tiến về Sơn Quân miếu lĩnh thịt. Sơn Quân miếu rất nhanh náo nhiệt lên đến, Khương Minh phân thịt không cần nào. Phất tay là có thể đem thịt mở ra. Khương Minh căn cứ thôn dân người trong nhà số cho bọn hắn cắt đầy đủ phân lượng thịt, thậm chí thôn dân còn có thể thịt heo, thịt dê, thịt vịt bên trong tuyển. Đại đa số thôn dân quanh năm suốt tháng đều ăn không được mấy lần thịt tươi, dẫn tới thịt thôn dân mang theo tiểu bối đến trong điện quỳ lạy cảm tạ Ngụy Sơn Quân ban ân. Ngụy Vô Ưu hấp thu hương hỏa cung phụng, hắn chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn, không nghĩ tới sẽ thêm ra nhiều như vậy hương hỏa. Hắn tiến về đỉnh núi, tại giữa sườn núi đụng phải cùng Xích Vũ khoác lác tiểu hồ yêu, giao giao, Sơn Quân miếu tại phân thịt, ngươi đi giúp đầu lĩnh một phần. Tiểu Hồ Yêu thường xuyên tại Ngụy Vô Ưu trước mặt nói đậu đậu có bao nhiêu khổ đà không dễ dàng, lại thêm đậu đậu thường xuyên đến Sơn Quân Miếu báo ân, Ngụy Vô Ưu cũng là nhớ kỹ nàng. Nghe vậy, Tiểu Hồ Yêu trong nháy mắt chạy đến Sơn Quân Miếu, bất quá nàng tới tương đối trễ, phía trước xếp thành hàng dài, Lý Trường Hà nhìn thấy Tiểu Hồ Yêu xếp tại cuối cùng, biết nàng ở tại Lãng Nguyệt Phong phụ cận, cách nơi này xa xôi, ôn hòa nói, "Tiểu cô nương, ngươi đi trước phía trước lĩnh thịt." "Cái này không được đâu." Tiểu Hồ Yêu xoa xoa đôi bàn tay. Lý Trường Hà khoát tay nói, "Thời điểm không còn sớm, ngươi lĩnh xong thịt ngon về nhà." "Vậy ta liền không khách khí." Tiểu Hồ Yêu chạy đến phía trước nhất, hướng phía Khương Minh nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, "Ta là tới giúp đậu đậu lĩnh thịt, ngươi nhìn xem cho là được." Khương Minh cười gật đầu, hắn cho Tiểu Hồ Yêu cắt xuống cả một đầu chân heo, thôn dân chung quanh tất cả giật mình, không có người nào dám nói cái gì, dù sao cắt thịt chính là lao thần tiên, đây cũng là Ngụy Vô Ưu để hắn phân thịt nguyên nhân. Tiểu Hồ Yêu ôm chân heo chạy vội rời đi. Lý Trường Hà nhìn xem Tiểu Hồ Yêu đi xa bóng lưng, vừa cười vừa nói, "Tiểu cô nương này cùng nhà các ngươi tiểu thiến một dạng có sức lực." Tiền Phát trong mắt mang theo ý cười, "Đầu năm ta tại trên trấn mua hai cái tiểu chư mầm, liền là tiểu thiến cũng trở về, nàng chân trần chạy còn nhanh hơn ta, liền vì có thể cùng ta đến trên trấn mua được ăn." Rất nhanh các thôn dân đều dẫn tới thịt, trong thôn hài đồng đều la hét muốn ăn thịt, Lý Trường Hà là cuối cùng đi lĩnh thịt. Khương Minh mỉm cười nói, "Lão thôn trưởng, những này thịt cùng xương cốt ngươi đều cầm đi đi, vất vả lão tiền bối." Lý Trường Hà không người ngỏ ý cảm ơn. Khi ống trong sân luyện quyền, nhìn thấy Lý Trường Hà dẫn theo đổ đầy rổ xương cốt cùng thịt về nhà, mừng rỡ, "Ngài thôn trưởng, chúng ta thế mà phân đến nhiều như vậy thịt, Ngụy Sơn Quân đối với chúng ta thật tốt." Chó đen nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nhíu mày, trầm giọng nói, "Khi ốm, Tôn Nhị Nương cùng Triệu Tiểu Phương không có tới lĩnh thịt, không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, gia gia muốn đem thịt này phân cho bọn hắn, chúng ta hầm xương cốt ăn canh có được hay không?
Tốt,
ta liền thích uống canh xương hầm.
Go go.
Chó đen nhỏ điên cuồng mây bôi. Nhìn thấy hiểu chuyện thì ốm, Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, cái kia gia gia cho ngươi hầm đậu xanh canh xương hầm, ngươi đem thịt này đưa cho Tôn Nhị Nương cùng Triệu Tiểu Phương.
Tốt.
Khi ốm dẫn theo phân tốt thịt đi ra ngoài. Tôn Nhị Nương trong nhà có rất nhiều lao thử thịt, Tiểu Tiểu thường xuyên bắt lao thử về nhà, Tôn Nhị Nương liền đem ăn không hết lao thử thịt làm thành chuột làm bảo tồn bắt đầu, có thể ăn thời gian rất lâu, Tôn Nhị Nương căn bản ăn không hết, huống chi nàng hiện tại còn tại giúp Tôn Hoài Chu mang hài tử, tại nhà bọn hắn ăn cơm, cho nên không có đi linh thịt. Triệu Tiểu Phương một mực đang là Tôn Hoài dân cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an trở về, cho nên không ăn thịt. Khi ống đem thịt đưa đến Tôn Nhị Nương cùng Triệu Tiểu Phương trong tay, bọn hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhận lấy, Tôn Nhị Nương đem thịt đưa cho Tôn Hoài Chu, dù sao vợ hắn còn tại trong tháng bên trong, cần nhiều bồi bổ thân thể. Triệu Tiểu Phương đem thịt cắt thành khối nhỏ đưa đến cửa thôn, đút cho đại hoàng cùng nhị hoàng, hiện tại cho các ngươi thịt ăn, về sau bảo hộ thôn muốn bao nhiêu già thêm chút sức.
Go go.
Hai huynh đệ rất có linh tính gật đầu. Lãng Nguyệt Phong chân núi, Tiểu Hồ yêu ôm chân heo đi vào đầu đậu nhà, đầu đậu, nhanh khai môn. Đầu đậu đang ở trong sân cho gà ăn, nàng mở ra cửa sân, nhìn xem Tiểu Hồ yêu trong ngực ôm chân heo, hơi nghi hoặc một chút, giao giao tỷ, ngươi làm sao ôm lớn như vậy một đầu chân heo? Cái này cần xài bao nhiêu tiền?
Hắc hắc, không cần tiền.
Tiểu Hồ yêu đem chân heo đặt ở đầu đậu nhà trên mặt bàn, nhếch miệng cười nói, ta đi ngang qua Sơn Quân miếu thời điểm, nhìn thấy trong miếu tại phân thịt, ta đã có ra mặt dày đi vào lĩnh thịt, đây là giúp ngươi lĩnh,
đều là cho ta.
Không sai. Phân thịt chính là Sơn Quân trong miếu lao đầu kia, hắn khẳng định biết ngươi theo tới phúc quan hệ tốt, cho nên cho ngươi cả một đầu chân heo, so những người khác đều nhiều.
A.
Đậu Đậu mím môi, có chút xấu hổ, Tiểu Hồ yêu nhếch miệng cười nói, Đậu Đậu, ngươi muốn bao nhiêu ăn chút thịt, ngươi bây giờ gầy đều cùng khỉ ấu mở dạng. Giao giao tỷ, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút thịt, ngươi còn không có ta cao.
Đậu Đậu thần sắc chân thành nói.
Tiểu Hồ yêu cười phất tay, tốt, ta về nhà trước ăn cơm đi, hai ngày nữa lại tới tìm ngươi chơi. Đậu Đậu vốn định cho Tiểu Hồ yêu bưng bát trà, trong chớp mắt Tiểu Hồ yêu liền chạy xa, nàng trở lại trong phòng, tại chân heo bên trên bôi muối, sau đó treo ở bếp lò bên trên. Chờ thêm năm thời điểm, nhất định phải hô giao giao tỷ đến ăn thịt chân heo. Đậu Đậu mặt mày mỉm cười, nàng có thịt heo cũng không nỡ ăn, muốn đợi từng tới năm thời điểm, chúc mừng thời điểm cùng Tiểu Hồ yêu cùng một chỗ ăn.
Thôn Đại Thạch,
Lý Lao Tam tại trong phòng bếp nổ xốp giòn thịt. Nhà hắn phân đến chủ yếu là heo hoa mai thịt, dùng để nổ xốp giòn thịt không thể thích hợp hơn. Hổ Nữu hai tay khoác lên bếp lò thượng khán trong nồi, Tuế Tuế ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh. Lý Lao Tam từ trong chảo dầu kẹp lên hai khối vừa nổ tốt nhỏ xốp giòn thịt, khinh khinh lung lay, sau đó phân cho Hổ Nữu cùng Tuế Tuế, các ngươi đến thử quen không có.
Hổ Nữu ăn xốp giòn thịt, cười ngọt ngào nói, ra ra, xốp giòn thịt quen, bên ngoài trong vắt, bên trong thịt rất non, còn có chất béo, thương rất lặng.
Mèo. Tuế Tuế đi theo gật đầu. Hổ Nữu liếm miệng một cái, nhón chân lên nhìn qua trong nồi, ra ra, ta còn muốn ăn.
Tuế Tuế đồng dạng ngẩng đầu, mèo.
Lý Lao Tam mặt mày hớn hở, trêu ghẹo nói, thật sự là hai cái chú mèo ham ăn. Ngụy Vô Ưu ghé vào đỉnh núi, thổi gió đêm, nhìn xem tịch dương, nghe trong thôn khói lửa, nghe trong thôn hoan thanh tiếu ngữ, rất là hài lòng. Chương 108, khô hạn chương 108, khô hạn trong nháy mắt. Ba ngày quá khứ. Sáng sớm, Linh Tú núi mây mù lở lở. Đỉnh núi, Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế đi xuống chân núi, chim én vợ chồng mang theo con én nhỏ nhóm tiến về Lãng Nguyệt Phong bắt côn trùng, chỉ có Tiểu Hồ yêu còn có quắp tại cây đào dưới đáy đi ngủ, bất quá có Tú Tú bồi tiếp nàng. Trong núi rừng, Tuế Tuế long hành hổ bộ, đi đường tư thế cùng Ngụy Vô Ưu giống như lúc Ngụy Sơn Quân, ngươi có phát hiện hay không gần nhất so những năm qua nóng rất nhiều?
Ngụy Vô Ưu lắc đầu, ta vừa tới Linh Tú núi không đến một năm, tình huống trước kia ta không rõ ràng.
Tuế Tuế cau mày, ra ra nói Thanh Dương huyện hòa Thanh Sông huyện có nhiều chỗ xuất hiện nạn hạn hán, chúng ta nơi này có thể mưa thuận gió hòa đều là Ngụy Sơn Quân phù hộ.
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, tin tức của các ngươi vẫn rất linh thông, ta đối với những khác địa phương tình huống không rõ ràng, bất quá ta tại Hoàng Nghê trấn phủ cận sử dụng tới mưa xuống thuận.
Ngụy Sơn Quân thật tốt, chủ yếu có bách tính đến Sơn Quân miếu cầu phúc. Nếu như không có bách tính đến Sơn Quân miếu cầu phúc, Ngụy Sơn Quân còn biết mưa xuống sao?
Sẽ.
Ta liền biết Ngụy Sơn Quân thiện tâm.
Còn lâu mới có được Tuế Tuế thiện tâm.
Có.
Ngụy Vô Ưu không có phản bác.
Tuế Tuế ngẩng đầu, Ngụy Sơn Quân khả năng giúp đỡ Thanh Dương huyện hòa Thanh Sông huyện khô hạn địa phương mưa xuống sao?
Ta liền nói bọn hắn hẳn là cho người tu miếu.
Ngụy Sơn Quân tổng trò cười ta.
Nghiêm túc.
Cái kia Ngụy Sơn Quân có thể giúp đỡ sao?
Xem ở trên mặt của ngươi có thể giúp một tay.
Tuế Tuế có lớn như vậy mặt mũi?
Có.
Tuế Tuế trong mắt mang theo cảm kích, Ngụy Sơn Quân, có cái gì là Tuế Tuế có thể giúp ngươi sao?
Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi muốn báo ân liền hảo hảo tu luyện, về sau có lẽ có thể đến giúp ta.
Ừ. Tuế Tuế nặng nề mà gật đầu. Đi qua giữa sườn núi thời điểm, Ngụy Vô Ưu nhìn xem xếp bằng ở lôi kiếp cây phụ cận tu luyện Xích Vũ, nói khẽ, Tuế Tuế, ngươi về trước đi, ta còn có việc.
Tốt.
Tuế Tuế trong chớp mắt biến mất. Xích Vũ phát giác được Ngụy Vô Ưu tới gần, hắn cấp tốc ủy một chân trên đất, Ngụy Sơn Quân.
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ngươi có được cường đại huyết mạch, hẳn là có thể thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Ta nhìn ngươi bây giờ tu luyện công pháp vẫn còn tương đối thô ráp.
Xích Vũ lắc đầu tự rêu nói, có thể là ta tư chất ngu dốt, chỉ cảm thấy tỉnh bộ phận huyết mạch truyền thừa.
Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, muốn thức tỉnh huyết mạch thần thông phải dựa vào chính ngươi, ta có thể cho ngươi một bộ thích hợp ngươi tu luyện công pháp, ngươi có hứng thú hay không?
Có.
Xích Vũ mừng rỡ.
Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, một sợi kim sắc ánh lửa rơi vào Xích Vũ giữa lông mày,
đây là một đạo ân ký, bên trong ghi lại phần thiên công phương pháp tu luyện. Phần thiên công không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể có được khống chế vạn hỏa năng lực, Ngụy Vô Ưu có thể nắm giữ Thái Dương chân hỏa liền là dựa vào phần thiên công. Đa tạ Ngụy Sơn quân ban thưởng pháp. Xích Vũ nặng nề mà dập đầu. Không cần đa lễ, đứng lên đi.
Vâng.
Ngụy Vô Ưu chậm rãi nói, hiện tại Tê Vân núi rơi vào mộ hoang, về sau ban ngày ngươi phụ trách tuần tra Tê Vân núi, Hầu Nhi Sơn, Hoàng Nê trấn những này khu vực, ban đêm liền từ Tôn Hoài Dân tuần tra.
Tuân mệnh.
Xích Vũ sinh ra hai cánh đằng không mà lên. Ngụy Vô Ưu đi vào rừng trúc, hóa thành nhân hình, trung quanh xương mai toàn đều trôi nổi bắt đầu, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, hơn phân nửa xương mai rơi vào dây cây nho gốc rễ, còn có một bộ phận rơi vào trong bầu. Cuốn quanh trúc đỉnh dây cây nho sinh ra xanh mới, sinh cơ dạt dào. Ngụy Vô Ưu đi vào dòng suối bên cạnh ngồi xuống, hắn nhắm mắt lại, thần thức xuất hiện tại chỗ cao, quan sát Thanh Dương huyện hòa Thanh Sông huyện, trong đó Thanh Dương huyện phương nam hòa Thanh Sông huyện phương bắc là khô hạn nghiêm trọng nhất địa phương. Ngụy Vô Ưu phất tay nhấc lên phong vân, trong chốc lát, trường phong bạn giảm, nương theo lấy chiều dương dâng lên, một cỗ cam lâm từ trên trời giáng xuống, ra ngoài nghề nông bách tính tắm rửa tại trong mưa, không có chút nào phàn nàn, khắp khuôn mặt là vui vui mừng, nhao nhao quỳ gối trong đất cảm tạ trời xanh. Mặc dù rất nhiều nơi bách tính cũng không biết là Ngụy Vô Ưu hàng mưa, nhưng hắn không có để ý trở lại thôn Đại Thạch Tế Tuế, nhìn xem đột nhiên rơi xuống cam lâm, biết là Ngụy Sơn quân hàng mưa, nàng nhìn chăm chú lên linh tú núi, trong mắt mang theo cảm kích. Một trận cam lâm cũng không có duy trì quá dài thời gian, vừa vặn có thể thoải mái bật bật. Sau cơn mưa sơ tỉnh, thời tiết vẫn như cũ nóng bức, tiểu hồ yêu bị nóng tỉnh, nàng chạy vào rừng trúc, mặc giày cỏ nhảy vào dòng suối bên trong, tóe lên lại lượng bọt nước. Vẫn là nơi này mát mẻ. Tiểu hồ yêu tại dòng suối đi vào trong đến đi đến. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Tiểu hồ yêu đặt mông ngồi tại dòng suối bên trong, một mặt ủy khuất nói, kỳ thật tâm tám mát. Nói nghe một chút. Ngụy Sơn quân để lão thành hoàng vào ở sơn quân miếu, có thể hay không đem thần của ta giống cũng mang vào. Tiểu hồ yêu trừng mắt nhìn. Ngụy Vô Ưu buồn cười, ngươi gần nhất ở tại Linh Tú núi đều không nỡ về nhà, nếu là ngay cả ngươi tượng thần đều chuyển đến, về sau Lãng Nguyệt Phong xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nói cũng đúng, ta chủ yếu không yên lòng đậu đậu, nếu là đậu đậu có thể đem đến thôn Đại Thạch liền tốt. Tiểu hồ yêu nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười nói, cái kia cho ta bảy cái hồ tiên bài vị cũng được. Ngụy Vô Ưu thần sắc chân thành nói, chờ ngươi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, ta an bài cho ngươi bài vị. Cái kia phải đợi đến năm nào tháng nào? Ngươi thế nhưng là dị bẩm thiên phú hồ tiên nương nương. Cũng là. Tiểu hồ yêu đứng dậy, lòng tin tràn đầy, ta nhất định có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Ta tin. Ngụy Vô Ưu cười gật đầu. Tiểu hồ yêu rời đi dòng suối, Ngụy Sơn quân, ngươi mỗi ngày tại Linh Tú núi không tệ nhà sao? Còn tốt. Ngụy Vô Ưu nói khẽ. Nếu không cùng ta đến trên núi dạo chơi, ta biết một cái đặc biệt mát mẻ địa phương. Ta còn muốn tu luyện, ngược lại là ngươi vừa mới còn tin thể mỗi ngày, hiện tại vừa muốn đi ra chơi. Ngụy Sơn quân, ta có chính sự, trời nóng như vậy, ta nghĩ đến dãy núi chỗ sâu làm điểm khối băng đến Lãng Nguyệt Phong, miễn cho đậu đậu nuôi gà bị nóng chết. Đi thôi.
Đi.
Tiểu hồ yêu chạy ra rừng trúc. Trong rừng trúc trở nên thanh tịnh, chỉ có gió thổi lá trúc, khe nước chảy tràn thanh âm. Ngụy Vô Ưu lại lần nữa nhắm mắt lại. Tiểu hồ yêu tại chân núi dòng suối bên cạnh đụng phải làn da đen kịt tiểu cô nương, ta liền nói giữa ban ngày từ đâu tới quỷ, dọa ta một hồi, ta nhớ được ngươi là thôn Đại Thạch, một người chạy đến nơi đây làm cái gì? Tiểu Thiến đang tại dòng suối bên trong sờ con cua, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiểu hồ yêu, nàng không sợ chút nào, đúng à, ta là thôn Đại Thạch, ta tại bắt con cua. Tiểu hồ yêu sụ mặt, một mặt nghiêm túc nói, đáy nước gập ghềnh, có địa phương rất sâu, một người đừng ở chỗ này chơi, mau về nhà. Tiểu Thiến không để ý đến tiểu hồ yêu, tiếp tục đào dòng suối bên trong thạch đầu, nàng tay mắt lanh lẹ, nắm lên một cái thạch đầu cua bỏ vào bên hông trong giỏ cá. Tiểu hồ yêu ngẩng đầu, tiểu hắc cô nàng, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đi thôn Đại Thạch cáo trạng. Nghe vậy, tiểu Thiến rời đi dòng suối, nàng cong lên đặt ở dưới cây giỏ trúc hướng nơi xa chạy tới. Tiểu hồ yêu nhắc nhở, ngươi không sỏ dạy.
Ta không có dạy.
Tiểu Thiến để trần chạy xa. Tiểu hồ yêu khẽ thở dài, tiểu cô nương thật đáng thương, thế mà ngay cả song dạy cỏ đều không có. Nhìn xem tiểu Thiến về nhà, tiểu hồ yêu yên lòng rời đi, nàng dự định đi bắc miền núi, bởi vì Lao Sơn thần châu ngọn núi kia lâu dài băng phong. Thôn Đại Thạch. Tiên Túng Niên ngồi một mình ở trong viện, nhìn xem lá cây bị gió thổi lạc, bên cạnh để đó một bát trà, bên trong là cam thảo, hoa hương, diệp, hoa hương. Lao ra ra, ta trở về. Bên ngoài nóng không nóng?
Không nóng.
Tiểu Thiến có tiểu trúc cái sọt chạy về sân. Giỏ trúc bên trong là nàng tại phụ cận trên núi nhặt hoa hương diệp cùng cam thảo, nàng bưng lên đặt ở Tiền Tùng Niên bên cạnh bát trà uống từng ngụm lớn lên, lộ ra hàm răng trắng loãng, cười to nói, vẫn là Lao gia gia pha trà uống ngon nhất. Tiền Tùng Niên nhìn xem đầu đầy mồ hôi Tiểu Thiến, biết nàng giỏ trúc bên trong nhặt đây đều là cho hắn, có chút đau lòng. Tiểu Thiến, gần nhất trời nóng lực, ngươi vẫn là ít đi ra ngoài, không phải Lao gia gia sẽ lo lắng. Tiểu Thiến đem giỏ trúc đặt ở trong viện, giơ lên khuôn mặt tươi cười, Lao gia gia, ngài đừng sợ, có Ngụy Sơn quân phù hộ ta không có việc gì. Tiểu Thiến, Ngụy Sơn quân đối với chúng ta rất tốt, chúng ta càng không nên cho hắn thêm phiền phức. Lão gia gia, ta sẽ không cho Ngụy Sơn quân thêm phiền phức, ta còn biết cho hắn cống phẩm, đợi lát nữa ta liền đem ta bắt của phân hắn một nửa. Tiền Tùng Niên thiếu dung hòa ái gật đầu. Chương 109, Dạ Xoa chương 109, Dạ Xoa Bắc Huyền núi. Huyền Nguyệt dãy núi chỗ sâu cao nhất núi. Nơi này lâu dài băng phong, mây che sương mù quấn, liền ngay cả yêu vương cường giả cũng không dám tùy tiện tới gần nơi đây. Tiểu hồ yêu lặng lẽ đi vào chân núi, một đạo thân mang bạch y thanh lãnh bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Hạc Thanh Nhi thần sắc hờ hững nói, ngươi ở chỗ này lén lén lút lút làm cái gì? Tiểu hồ yêu giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Hạc tỷ tỷ, gần nhất hơi nóng, ta muốn đào điểm khối băng trở về."
"Ngươi còn sợ nóng?"
"Ta đương nhiên không sợ, nhưng dân chúng chung quanh sợ, ta muốn giúp bọn hắn giải nóng."
"Vậy ngươi động tác nhanh lên."
"Được rồi."
Tiểu hồ yêu hướng phía bắc huyền núi chỗ sâu chạy tới, nơi này băng thanh triệt trong suốt, tựa như bạch ngọc, chỉ là tới gần đều có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Hạc Thanh Nhi khỏe miệng vi vi dương lên, bao phủ bắc huyền núi vạn niên huyền băng, cho dù là nàng đều không thể dung chuyển, đã có thể nghĩ đến tiểu hồ yêu xấu mặt hình tượng. Tiểu hồ yêu giữa ngón tay xuất hiện một sợi ngọn lửa màu tím, vốn định phải dùng hỏa diễm cắt chém khối băng, nhưng mà bắc huyền núi khối băng không có chút nào dấu hiệu hòa tan.
"Đây là vạn niên huyền băng, không thể phá bỡ, ngươi vẫn là từ bỏ đi."
Hạc Thanh Nhi thản nhiên nói.
Tiểu hồ yêu lấy ra kim sắc đoạn chảo, nhẹ nhõm cắt xuống một khối lớn vạn niên huyền băng, một bên Hạc Thanh Nhi trừng to mắt, không thể phá vỡ vạn niên huyền băng cứ như vậy bị cắt mở, nàng cố gắng bảo trì trấn định, trong tay ngươi thần binh là nơi nào tới?
"Hắc hắc, đây là Ngụy Sơn quân cho ta."
Tiểu hồ yêu thu hồi đoạn chảo cùng huyền băng, "Hạc tỷ tỷ, có rảnh đến Linh Tú núi chơi, ta mời ngươi uống rượu."
Hạc Thanh Nhi còn tại trong lúc khiếp sợ, một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, hơi nghi hoặc một chút nói, "Linh Tú núi không phải Ngụy Sơn quân địa bàn?"
"Đúng vậy a, Ngụy Sơn quân là bạn thân của ta, ta bình thường đều tại Linh Tú núi."
Tiểu hồ yêu khua tay nói đừng.
Hạc Thanh Nhi nhìn xem tiểu hồ yêu rời đi, nỉ non nói, khó trách Ngụy Sơn quân có thể kinh động Lao Sơn thần, quả nhiên không đơn giản, thế mà có thể đưa nàng thần binh.
Lãng Nguyệt Phong.
Tiểu hồ yêu đem vạn niên huyền băng đặt ở đỉnh núi, theo tuyết trắng hàn khí phong thích, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng giảm xuống, thôn dân phụ cận đều có thể thổi tới gió mát.
Dễ chịu.
Vẫn là ta thông minh.
Tiểu hồ yêu ngồi tại vạn niên huyền băng bên trên.
Một đám con én nhỏ bay đến đỉnh núi, líu ríu nói, hồ tiên nương nương, ngươi nơi này thật mát nhanh.
Tiểu hồ yêu khiêu mi, hắc hắc. Đây chính là ta từ Lão Sơn Thần nơi đó muốn tới khối băng, Lão Sơn Thần thế nhưng là huyền nguyệt dãy núi cổ xưa nhất thần linh.
Hoa! Hồ Tiên Nương Nương thật lợi hại.
Không đáng giá nhắc tới.
Tiểu hồ yêu liên tục khoát tay.
Ầm ầm,
tiếng sấm nổ vang lên.
Con én nhỏ nhóm toàn đều dọa đến trốn vào tiểu hồ yêu trong ngực, tiểu hồ yêu đều kinh ngạc ngẩng đầu, nàng gần nhất thời gian rất lâu không có nghe được sét đánh âm thanh.
Một trận mưa lớn từ trên trời giáng xuống.
Mưa to hạ xuống xong, tiếp xúc đến Lãng Nguyệt Phong phụ cận hạ khí, hình thành mưa đá, thôn dân chung quanh nhao nhao ôm đầu chạy vào nhà.
Hỏng!
Cái thời tiết mắc tối này,
tiểu hồ yêu lập tức thu hồi vạn niên huyền băng, mưa đá rất nhanh biến mất, bất quá mưa càng rơi xuống càng lớn, nàng mang theo con én nhỏ nhóm đến Lãng Nguyệt Phong trong sơn động tránh mưa.
Hồ Vân Tế Nhật, sắc trời lờ mờ, cùng phong mưa rào cuốn tới, trong núi rừng không ngừng có cây cối bẻ gãy, nước sông trở nên đục ngầu, còn tại tăng lên không ngừng.
Thôn Đại Thạch,
Lý Trường Hà mặc áo tơi, mang theo mũ rộng đành, bước lên mưa to tiến về mương nước thượng du.
Nếu là không ngăn chặn thượng du mương nước, tăng bọt nước sông khả năng thông qua mương nước ngập đến thôn Đại Thạch.
Tại trong cuồng phong bạo vũ, thôn Đại Thạch rất nhiều phong ốc đều nhận khác biệt trình độ tổn hại. Lý Lao Tam cùng Đại Tráng đi theo thôn trưởng ra ngoài chắn mương nước, khi ốm tại Đại Tráng trong nhà bồi Hồ Nữu.
Hồ Nữu đừng sợ, có Ngụy Sơn quân tại, chúng ta sẽ không có chuyện gì.
Ừ.
Hồ Nữu ôm Tuế Tuế gật đầu.
Tuế Tuế bỗng nhiên từ Hồ Nữu trong ngực nhảy ra ngoài.
Hồ Nữu nhìn xem Tuế Tuế rời phòng, trong chớp mắt biến mất tại trong mưa.
Tuế Tuế, ngươi đi đâu vậy?
Tuế Tuế đi vào Linh Tú núi, nàng tại trong rừng trúc tìm tới Ngụy Vô Ưu. Lúc này rừng trúc nhậm bằng gió táp mưa xa, nhưng không có nước mưa rơi xuống.
Ngụy Sơn quân, là ngươi hàng mưa sao?
Không phải.
Ngụy Vô Ưu lắc đầu.
Tuế Tuế có chút lo lắng, mưa lớn như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải.
Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, vung tay lên, thu hồi đẩy trời phong vũ.
Tuế Tuế sau khi thấy, mừng rỡ, Ngụy Sơn quân, ta trước thay các thôn dân cảm ơn ngươi.
Vừa dứt lời, phong vũ lại lần nữa đánh tới. Ngụy Vô Ưu đứng dậy, hắn biến mất tại trong rừng trúc, xuất hiện tại ngoài trăm dặm đỉnh núi, cách đó không xa Bạch Vân bên trên có hai người thân đuôi cá lão giả áo xanh.
Ai bảo các ngươi hưng phong làm mưa?
Cầm trong tay to lớn quạt hương bổ lão giả cười lạnh, ngẩng đầu nói, ta là Thanh Giang Phong Bá, hắn là Thanh Giang Vũ Sư, chúng ta là Thanh Giang Long Vương phái tới mưa xuống.
Ngụy Vô Ưu trong mắt mang theo hàn ý, các ngươi dạng này mưa xuống là muốn sinh linh đổ thán.
Cầm trong tay bạch ngọc bình lão giả cười lạnh nói, ha ha, chúng ta mưa xuống tự có triều đình phê chuẩn, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trỏ.
Các ngươi mưa xuống liền mặc kệ bách tính chết sống.
Không sai,
nơi này không có chuyện của ngươi.
Ngụy Vô Ưu đưa tay cách không một nắm, Thanh Giang Phong Bá hòa Thanh Giang Vũ Sư hóa thành một miệng, liền ngay cả hồn phách của bọn hắn đều bị bóp nát.
Phong vũ ngừng, tinh không vật lý, kim sắc dáng chiều tỏa ra đại địa, giữa thiên địa rực rỡ hẳn lên.
Ngụy Vô Ưu trở lại Linh Tú núi, Tuế Tuế trừng mắt nhìn, Ngụy Sơn quân, xảy ra chuyện gì?
Thanh Giang Phong Bá hòa Thanh Giang Vũ Sư tại phụ cận Hưng Phong làm mưa, bọn hắn không để ý bách tính chết sống, đã bị ta diệt trừ.
Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói,
quá tốt rồi.
Tuế Tuế mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy cảm kích, Ngụy Sơn quân, lại cho ngươi thêm phiền toái.
Thuận tay sự tình.
Ngụy Vô Ưu mỉm cười lắc đầu.
Ngụy Sơn quân, ta hiện tại đến về nhà, không phải Hồ Lưu sẽ lo lắng.
Tốt.
Mưa to tạo thành ảnh hưởng không có kết thúc, nước sông tăng gọn, thông hướng sơn quân miếu trúc tiểu bị sông nát, xây ở bờ sông cũ kỹ luồng nước cũng bị cuốn đi. Hoàng Nê Trấn rất nhiều nơi xuất hiện lũ ống, ngọn núi lất lở.
Thôn Đại Thạch,
Lý Trường Hà triệu tập trong thôn tộc lão thương nghị, hồng thủy này càng lúc càng lớn, có thể sẽ nguy hiểm cho ruộng lúa, chúng ta đến ra cô ruộng lúa biên giới đê.
Triệu Phu Thuận cười ha ha, lão Lý, có Ngụy Sơn quân tại, chắc chắn sẽ không có việc gì.
Tiên Tùng Niên nhíu mày, không thể mọi chuyện đều dựa vào Ngụy Sơn quân, chúng ta có thể làm muốn hết sức đi làm, nếu là thật sự không có cách, lại cầu Ngụy Sơn quân.
Lý Trường Phương đi theo gật đầu, Tiên Thúc nói đúng, làm hết sức mình nghe thiên mệnh.
Triệu Phu Thuận cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý, gật đầu nói, lão Lý, ta nghe ngươi. Lý Trường Hà lập tức tổ chức thôn dân tiến về bờ sông ra cố đê, trong thôn thanh niên trai tráng còn có thể làm việc lão nhân nhao nhao chọn đất đá hướng bờ sông đổi. Đại Sơn chọn hai giỏ đá vụn đi vào bờ sông, lòng bàn chân đột nhiên sụp đổ, trong nháy mắt biến mất tại dòng lũ bên trong. Đại Sơn, Đại Sơn ca. Các thôn dân hoảng sợ nói. Đại Sơn nhưng từ chạy xiết hồng thủy bên trong leo ra, Lý Trường Hà trong nháy mắt tiến lên, kéo lên một cái leo đến bờ sông Đại Sơn. Đại Sơn, ngươi không có bị thương chứ?
Ta không sao.
Đại Sơn ho khăn nói. Nguyên bản còn ôm lấy may mắn tâm lý Triệu Phú Thuận, trong nháy mắt hiểu được, Ngụy Sơn Quân không phải thời thời khắc khắc đều phù hộ bọn hắn. Lý Trường Hà la lớn, tranh thủ thời gian ra cố đê, mọi người đều muốn chú ý an toàn. Đại Sơn, ngươi đi về nghỉ trước.
Không có việc gì, ta có thể làm.
Đại Sơn tiếp tục chọn đất đá. Triệu Ma Tử từ Hoàng Nghê Trấn gấp trở về hỗ trợ, hắn nắm giữ thần lực, một cái đỉnh 10 cái. Tôn Hữu Đức tại Hoàng Nghê Trấn tổ chức nha dịch cứu tế, chưa có trở về. Thẳng đến trời tối, đê ra cố làm việc mới hoàn thành. Lý Trường Hà đứng tại bờ sông, thần tình nghiêm túc nói, không thể khinh thường. Đêm nay đến, có người gác đêm.
Ta gác đêm.
Thôn trưởng, ta có thể gác đêm. Đại Tráng cùng Đại Sơn đứng ra. Lý Trường Hà vỗ vỗ Đại Sơn bả vai, Đại Sơn, ngươi hôm nay vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt.
Thôn trưởng, ta không sao.
Nghe ta.
Tốt ta.
Lý Trường Hà để Đại Tráng bọn hắn thay phiên nhìn chằm chằm hồng thủy tình huống, hắn dẫn Đại Sơn về thôn. Đại Sơn, ngươi là thế nào từ hồng thủy bên trong bò ra tới?
Đại Sơn lắc đầu, lúc ấy não hải trống rỗng, liền nghĩ có thể bắt lấy cái gì liền tốt, nhưng cái gì đều không bắt lấy, cảm giác có ai đẩy ta một thanh.
Hẳn là Ngụy Sơn Quân phù hộ.
Ta cũng là nghĩ như vậy.
Đại Sơn thần sắc chân thành nói, các loại hồng thủy lui, ta liền đi Sơn Quân miếu cảm tạ Ngụy Sơn Quân.
Lý Trường Hà gật đầu, ngươi trở về uống chút canh gừng, nếu là không dễ chịu, nhớ kỹ nói với ta.
Tốt, thôn trưởng.
Đại Sơn kéo lấy mệt mỏi thân thể về nhà.
Lý Trường Hà về đến nhà, khỉ ống từ trong phòng bếp mang sang chảo nóng, cung kính nói, ngài thôn trưởng, ngươi ăn cháo trước, ta đi cấp ngài đốt nóng nước tắm.
Tốt.
Lý Trường Hà nhìn xem hiểu chuyện khỉ ống, rất là vui mừng, đều không cảm thấy thân thể mỏi mệt.
Đêm khuya,
Dương Liễu thôn. Hồng thủy bên trong xuất hiện vòng xoáy, một đầu đại yêu từ trong vòng xoáy nhảy ra, đó là có được khổng lồ thân cá cùng tráng kiện tứ chi dạ xoa, mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay trắng bạc xin thép, hắn bung vẩy xin thép trong thôn tùy ý phá hư. Dương Liễu thôn thôn dân tứ tán thoát đi, không thiếu thôn dân bị dạ xoa giết chết, Ngụy Sảo tại chạy trốn thời điểm ngã sắp xuống, sau lưng dạ xoa cầm trong tay xin thép mà đến, nàng hoảng sợ nói, phu quân, ngươi đi mau, đừng quản ta.
Dương Phàm bị gối Ngụy Sảo trước mặt, dùng thân thể che chở nàng, Sảo nương, ta sẽ không bỏ xuống ngươi.
Kiệt kiệt kiệt, vậy các ngươi thì cũng chết.
Dạ xoa giơ lên xin thép, hướng phía Dương Phàm ngực đâm tới, ngay tại hắn đến gần mấy mắt, phảng phất đặt mình vào biển lửa, thân thể không tự giác địa lui lại.
Lại có hộ thân phủ.
Dạ xoa đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh nói, đáng tiếc đụng phải ta, các ngươi chết chắc rồi.
Chương 110, mực chăn chương 110, mực chăn đêm khuya.
Dương Liễu thôn,
trung quanh đều là đổ nát thê lương.
Dương Phàm cùng Ngụy Sảo trên người có sơn quân tiền, có thể trừ tà tránh hung, xua đổi bình thường tiểu yêu bất được, nhưng trước mắt Dạ xoa là kết đan hậu kỳ đại yêu.
Kiệt kiệt kiệt.
Dạ xoa giữ tợn cười to, hắn giơ lên xin thép, một trận âm phong thổi tới Dương Liễu thôn.
Âm phong gào thét.
Dạ xoa bị âm phong đẩy lui mấy bước.
Là ai?
Dạ xoa âm thanh lạnh lùng nói.
Một bộ bạch y thì Tôn Hoài Dân xuất hiện tại Dạ xoa trước mặt, hắn mới vừa ở Thanh Thủy thôn tuần tra, phát giác được hạ du Dương Liễu thôn có yêu khí, lập tức chạy tới.
Người đáng chết.
Tôn Hoài Dân trong mắt mang theo lửa giận.
Dạ xoa nhìn thấy Tôn Hoài Dân, giữ tợn cười to, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là quỷ nước, giống như ngươi đại bổ quỷ vật cũng không nhiều đến.
Tôn Hoài Dân dùng âm khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, hắn huy kiếm chém về phía Dạ xoa, âm phong gào thét, cái sau một mặt trêu tức, hắn vung vậy xin thép lên chiến.
Bành!
Xin thép hiện ra hàn mang.
Tôn Hoài Dân trường kiếm trong tay bị chấn nát.
Dạ xoa là kết đan hậu kỳ đại yêu, Tôn Hoài Dân là trúc hồn cảnh hậu kỳ quỷ tu, tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, bọn hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới.
Kiệt kiệt kiệt, ta muốn đem ngươi âm hồn nhái nát, để ngươi biết xen vào việc của người khác hậu quả.
Mặt xanh nhanh vàng Dạ xoa giữ tợn cười to.
Tôn Hoài Dân biết mình không phải là đối thủ của Dạ xoa, hắn hóa thành âm phong rời đi. Dạ xoa theo đuổi không bỏ, cười lạnh nói, ha ha, còn muốn trốn.
Dạ xoa ngự thủy mà đi, tốc độ cực nhanh. Tôn Hoài Dân quay đầu nhìn xem càng ngày càng gần Dạ xoa, chau mày, đúng lúc này, một đạo hỏa quang phá không mà đến, Xích Vũ cùng Tôn Hoài Dân gặp thoáng qua.
Dạ xoa phát giác được nguy hiểm, đồng tử đột nhiên rụt lại, Xích Vũ đấm ra một quyền, mang theo cực nóng ánh lửa, một quyền xuyên qua Dạ xoa lồng ngực, bốn phía sáng như ban ngày.
Khu khu.
Dạ xoa ho ra đầy máu, hắn trừng to mắt, trong mắt hoảng sợ lộ rõ trên mặt.
Đừng giết ta, ta là.
Bành.
Xích Vũ cánh tay thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, trong nháy mắt xé nát Dạ xoa thân hình khổng lồ.
Dạ xoa nhục thân vỡ vụn nháy mắt, một đạo u quang muốn thoát đi nơi đây, đó là Dạ xoa hồn phách. Tôn Hoài Dân tế ra thu một cờ, đem cái kia đạo u quang hấp thu.
Tôn Hoài Dân hướng Xích Vũ chắp tay hành lễ, đa tạ Vũ huynh xuất thủ tương trợ.
Xích Vũ trong tay nắm một viên yêu đan, hắn vừa cười vừa nói, là Ngụy Sơn Quân để cho ta tới giúp ngươi, ta trước tiên ở chung quanh nhìn xem, ngươi đi Dương Liễu thôn trấn an thôn dân.
Tốt.
Tôn Hoài Dân chạy về Dương Liễu thôn.
Dương Liễu trong thôn thôn dân đều hướng phía nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy, một bộ bạch y Tôn Hoài Dân từ trên trời giáng xuống, hắn thư sinh cách ăn mặc, nho nhã hiền hòa. Ôn Nhu nói, các hương thân đừng sợ, làm loạn Dạ xoa đã bị tru sát, các ngươi có thể trở về nhà.
Đa tạ tiên sư.
Đa tạ tiên sư.
Các thôn dân quỳ trên mặt đất dập đầu.
các ngươi không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên.
Tôn Hoài Dân vung khẽ ống tay áo, mang theo một trận âm phong, vì trên mặt đất thôn dân đều bị hắn đỡ dậy đến.
Có tóc trắng xóa lão giả không người nói, không biết tiên sư xưng hô như thế nào.
Ta không phải tiên sư, các ngươi muốn cảm tạ liền cảm tạ Ngụy Sơn Quân.
Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi.
Ngụy Sơn Quân,
là cứu xảo nương Ngụy Sơn Quân.
Thôn dân chung quanh nghe Ngụy Sảo nhắc qua, chỉ là trước kia không có coi ra gì. Ngụy Sảo nhìn xem Dương Phạm, thần tình kích động nói, phu quân, vừa mới khẳng định là Ngụy Sơn Quân phù hộ, chúng ta mới có thể từ yêu quái trong tay đào thoát.
Nhất định là như vậy.
Dương Phạm nặng nề mà gật đầu.
Khuôn mặt tiểu tụy phụ nhân ngồi liệt trên mặt đất năm năm đấm nền đất, nhà ta mập mạp bị xà yêu hại chết, nhà ta phu quân vừa mới cũng bị yêu quái giết chết, mệnh của ta thật đáng, Ngụy Sơn Quân vì sao không giúp ta à?
Tóc trắng xóa lão giả thở dài nói, Quế Hoa, ta biết ngươi bây giờ rất tuyệt vọng, thậm chí oán trách Ngụy Sơn Quân, nhưng chúng ta có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Ngụy Sơn Quân, chúng ta không thể thăng mét ân, đấu gạo thủ.
Thế nhưng là, Quế Hoa bụng mặt gào khóc.
Linh Tú núi,
Ngụy Vô Ưu một mình đứng tại đỉnh núi, hắn vừa mới tại mình tưởng tu luyện, phát giác được Tôn Hoài Dân tại Dương Liếu thôn cùng Dạ Xoa chiến đấu, lập tức để Xích Vũ tiến đến trợ giúp.
Ngụy Sơn Quân,
Tôn Hoài Dân đi vào đỉnh núi, hắn thả ra thu hồn cờ bên trong Dạ Xoa hồn phách, phẫn nộ nói, Ngụy Sơn Quân, hắn vừa mới tại Dương Liếu thôn lạm sát kẻ vô tội.
Dạ Xoa nhìn thấy vĩ nạn thân thể Ngụy Vô Ưu, hắn quỳ trên mặt đất dập đầu, Sơn Quân tha mạng, là Thanh Giang Long Vương của ta, ta kiếp sau nhất định hảo hảo làm người.
Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn làm người?
Làm trâu làm ngựa đều được.
Dạ Xoa một mặt hoảng sợ dập đầu.
Ngụy Vô Ưu một thanh nắm Dạ Xoa hồn phách, trong nháy mắt đem hắn luyện hóa thành một viên âm đan.
Hoài Dân, cái này âm đan ngươi cầm lấy đi.
Đa tạ Ngụy Sơn Quân.
Tôn Hoài Dân không có chối từ.
Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, ngươi làm rất tốt, về sau đụng phải loại sự tình này, trực tiếp gọi ta là được.
Hoài Dân minh bạch.
Tôn Hoài Dân nặng nề mà gật đầu.
Một đạo hỏa quang rơi vào đỉnh núi, Xích Vũ tuần tra trở về, hắn nửa quỳ tại Ngụy Vô Ưu trước mặt, đưa tay nâng lên trong tay yêu đan.
Ngụy Sơn Quân, phù cận không có phát hiện cái khác đại yêu làm loạn, đây là Dạ Xoa yêu đan.
Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, đứng lên đi, ngươi giết Dạ Xoa, yêu đan về ngươi.
Tuân mệnh.
Xích Vũ đứng dậy.
Tôn Hoài Dân cao mày nói ra, Ngụy Sơn Quân, đoạn thời gian trước Dương Liếu thôn có xả yêu làm loạn, hiện tại lại có Dạ Xoa làm loạn, hẳn không phải là ngẫu nhiên.
Ngụy Vô Ưu gật đầu, ta đã kiểm tra thần hồn của Dạ Xoa, hắn là Thanh Giang Long Vương phải tới, bao quát gần nhất mưa to đều là Thanh Giang Long Vương an bài.
Tôn Hoài Dân năm năm đấm, thân là Thanh Giang Long Vương, hắn thế mà có thể làm được loại sự tình này.
Ngụy Vô Ưu nhìn qua Dương Liếu thôn, Hoài Dân, ngươi để Khương Minh đến một chuyến Linh Tú núi.
Tuân mệnh.
Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong tiến về Sơn Quân miếu.
Khương Minh nhận được tin tức tiến về Linh Tú núi, hắn đi vào Ngụy Vô Ưu trước mặt, không người nói, Ngụy Sơn Quân, không biết ngươi muộn như vậy tìm ta có chuyện gì.
Ngụy Vô Ưu nhìn qua Thanh Giang phương hướng, trong mắt mang theo sắc ý, ngươi biết Thanh Giang Long Vương sao?
Khương Minh gật đầu, có chỗ nghe thấy, Thanh Giang Long Vương gọi một tràn, vốn là ngàn năm xả yêu, đi sông hóa giao hậu chủ động thần phục với Đại Chu Vương triều, đạt được Đại Chu Vương triều sắc phong, rất thiếu nghe được có quan hệ hắn tin tức.
Ngụy Vô Ưu âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Giang Long Vương phái phong bá vũ sư hạ xuống mưa to, để lũ ống tàn phá bờ bãi, phái Dạ Xoa lạm sát kẻ vô tội, để bách tính trôi dạt khắp nơi.
Lao Khương, ngươi nói hắn nên xử trí như thế nào?
Khương Minh nhíu mày, trầm giọng nói, Mực Chân đang chết, nhưng hắn là triều đình sắc phong chính thần, ta cảm thấy vẫn là để triều đình đến xử trí thích hợp nhất.
Ngụy Vô Ưu gật đầu, triều đình có thể xử trí tốt nhất, chuyện này làm phiền ngươi đi một chuyến.
Tốt.
Khương Minh không người nói, Ngụy Sơn Quân, ta muốn đi trấn yêu quan mời từ thừa nghiệp hỗ trợ.
Có thể.
Ngụy Vô Ưu gật đầu.
Khương Minh còn lo lắng Ngụy Vô Ưu sẽ không đồng ý, vậy ta hiện tại liền đi trấn yêu quan.
Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu.
Khương Minh trong chớp mắt rời đi Linh Tú núi.
Thôn Đại Thạch.
Mưa to gió lớn về sau, rất nhiều phong ốc tồn tại khác biệt trình độ hư hao, Tuế Tuế tại nóc nhà, khinh khinh đem bị gió thổi lệch ra mảnh ngói san bằng.
Làm xong đây hết thảy, Tuế Tuế tiến về Linh Tú núi, đi qua giữa sườn núi thời điểm đụng phải Xích Vũ.
Tuế Tuế.
Xích Vũ đi tới.
Tuế Tuế ngẩng đầu, có chuyện gì sao?
Xích Vũ ngồi xổm người xuống, hắn lấy ra Dạ Xoa yêu đan, thần sắc chân thành nói, cái này yêu đan cho ngươi.
Cho ta.
Tuế Tuế nghi ngờ nói, vì cái gì cho ta?
Xích Vũ vừa cười vừa nói, ta nghe Giao Giao nói ngươi muốn sớm ngày hóa hình, cái này mai yêu đan có thể trợ giúp ngươi đột phá đến kết đăng kỳ, nói không chừng có thể sớm một chút hóa hình.
Có điều kiện sao?
Không có, tặng cho ngươi.
Tuế Tuế lắc đầu, cảm ơn ngươi, Xích Vũ, ta không thể nhận ngươi yêu đan, ta đi trước.
Xích Vũ biết Tuế Tuế không muốn lấy không, hắn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể coi như thôi.
Chương 111, Tiểu Bạch chương 111, Tiểu Bạch Linh Tú núi.
Ánh trăng trong sáng chiếu vào đỉnh núi.
Tuế Tuế đi qua cây đảo thời điểm nhìn thấy đứng tại đầu cảnh chim én vợ chồng, dừng bước lại, hỏi, các ngươi muộn như vậy còn không nghỉ ngơi sao?
Tiến Thất rơi vào Tuế Tuế trước người, không người nói, Tuế Tuế, chúng ta đang đợi lũ tiểu gia hỏa về nhà.
Bọn hắn muộn như vậy đều không có trở về, ta đi giúp các ngươi tìm bọn hắn.
Tuế Tuế khuôn mặt nhỏ chân thành nói.
Tiến Vũ cười lắc đầu, Tuế Tuế, lũ tiểu gia hỏa tại hồ tiên nương nương nơi đó, không có việc gì.
Vậy ta đi Lãng Nguyệt Phong nhìn xem.
Tuế Tuế đang chuẩn bị tiến về Lãng Nguyệt Phong, liền thấy tiểu hồ yêu mang theo con én nhỏ nhóm trở về.
Miêu miêu tiên tử.
Con én nhỏ nhóm vây đến Tuế Tuế bên cạnh.
Tiến Vũ ho khan nói, các ngươi nhanh đi về đi ngủ, không nên quấy rầy miêu miêu tiên tử.
Không có chuyện gì.
Tuế Tuế thanh âm ôn nhu.
Con én nhỏ nhóm ngoan ngoãn địa trở lại tổ yến.
Tuế Tuế nhìn về phía tiểu hồ yêu, trong ngực nàng ôm ướt đấm tiểu bạch cầu, nhìn xem quái đáng thương.
Giao Giao, con chó nhỏ này chỗ nào nhặt?
Tiểu hồ yêu toàn thân bùn đất, nhưng không có mảy may để ý, nàng nhếch miệng cười nói, đậu đậu nhà hàng rào trúc bị gió thổi ngược lại, có mấy con gà thừa cơ đi ra ngoài, ta vốn định giúp nàng đem gà tìm về đi, kết quả gà không tìm được, lại tại trong sông nhìn thấy đầu này tiểu bạch cầu. Tuế Tuế nhìn xem hấp hối tiểu bạch cầu, nếu mày, hắn giống như không được. Tiểu Hồ yêu ôm tiểu bạch cầu đi vào cây đào phụ cận, Tú Tú, ngươi có thể hay không mau cứu hắn? Ta thử một chút. Một đoạn đào nhánh rơi vào tiểu bạch cầu trên thân, ngay sau đó bắn ra nhu hòa lục quang. Theo bảng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào, tiểu bạch cầu sinh mệnh trạng thái dần dần ổn định, có thể là quá mức mỏi mệt, hắn tại tiểu hồ yêu trong ngực ngủ mất. Cảm ơn ngươi, Tú Tú. Không cần cảm ơn, mời ta uống rượu là được. Nhất định. Tiểu hồ yêu tiếu dung sán lạ. Tuế Tuế đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, nàng nhìn Ngụy Vô Ưu không có tu luyện, nhìn chăm chú lên phương xa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, Ngụy Sơn Quân, ngươi đang nhìn cái gì? Vừa mới dạ xoa tập kích Dương Liễu thôn, dẫn đến rất nhiều thôn dân trôi dạt khắp nơi, ta đang nhìn địa phương khác có hay không yêu tà làm loạn. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiến tĩnh. Kia dạ xoa thật đáng chết. Dạ xoa đã bị Xích Vũ tru sát. Vừa mới Xích Vũ muốn đưa ta yêu đan, cái kia yêu đan hẳn là dạ xoa yêu đan. Đúng vậy. Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo nói, vẫn là Tuế Tuế có mặt mũi, lúc trước ta lấy lộ tin lôi cốc lôi kết quả, Xích Vũ còn muốn cùng ta liều mạng. Ha ha ha. Tuế Tuế bị chọc cười. Tiểu Hồ yêu chống nạnh, khẽ nói, ta vừa mới trở về thời điểm, Xích Vũ đều không có để ý đến ta. Không có cho ngươi hai bàn tay cũng không tệ. Hắn dám. Tiểu Hồ yêu ngẩng đầu đỡ ngực. Tuế Tuế ngẩng đầu, Đại Sơn kém chút bị Hồng Thủy cuốn đi, có phải hay không Ngụy Sơn Quân cứu hắn? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, hắn là Tôn Hoài Dân cứu, may mắn Tôn Hoài Dân chạy tới Dương Liễu thôn dẫn đi giả xoa, không phải toàn bộ Dương Liễu thôn đều sẽ bị giết sạch. Tuế Tuế khuôn mặt nhỏ chân thành nói, vậy bọn hắn hẳn là cho Tôn Hoài Dân xây cái miếu. Ngụy Vô Ưu gật đầu cười khẽ, có đạo lý. Vậy cũng hẳn là cho ta xây cái miếu, Lãng Nguyệt Phong phụ cận xuất hiện ngọn núi đất lở, cũng may có ta, dân chúng chung quanh mới không có sự tình. Tiểu Hồ yêu nhíu mày. Tuế Tuế cau mày, Ngụy Sơn Quân, Thanh Giang Long Vương tiếp tục hưng phong làm mưa làm sao bây giờ? Tiểu Hồ yêu sau khi nghe được, chống lạnh nói ra, nguyên lai là Thanh Giang Long Vương tại hưng phong làm mưa, Ngụy Sơn Quân, ta cái này đi giao động người khô hắn. Ngụy Vô Ưu trầm giọng nói, Thanh Giang Long Vương là triều đình sắp phong Giang Hà chính thần, vẫn là để Đại Chu Vương triều đến xử trí, chúng ta nếu là giết hắn, là không cho Đại Chu Vương triều mặt mũi, khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết. Khương Minh đã đi liên hệ Đại Chu Vương triều, nếu là Đại Chu Vương triều không xử trí, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ. Hừ, tính hắn gặp may mắn, cái kia cầu thí Long Vương nếu là rơi vào trên tay của ta, không phải đem hắn rút gân lột da không thể. Tiểu Hồ yêu hừ lạnh nói. Ngụy Vô Ưu buồn cười. Cái kia Thanh Giang Long Vương nếu là trong khoảng thời gian này tại làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Tuế Tuế có chút lo lắng. Ngụy Vô Ưu ánh mắt yên tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta đã phân ra một sợi thần thức, thuận thanh thủy sông tiến về Thanh Giang, trong khoảng thời gian này ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Vẫn là Ngụy Sơn Quân nghĩ chủ đáo. Tuế Tuế mừng rỡ. Ngụy Vô Ưu lắc đầu than nhẹ, ta nếu là nghĩ chu đáo, Dương Liễu thôn liền sẽ không bị tấn công, Thanh Giang Phong Bá Hỏa Thanh Giang Vũ Sư liền không có hưng phong làm mưa cơ hội. Ngụy Sơn Quân, cái này cũng không trách ngươi. Không sai, Ngụy Sơn Quân, nếu ai trách ngươi, ta liền tát vỡ mồm hắn tử. Ngụy Vô Ưu trầm giọng nói, các ngươi đều phải cẩn thận tu luyện, cầu người không bằng cầu mình. Tuế Tuế cùng Tiểu Hồ yêu nặng nghề mà gật đầu, Ngụy Vô Ưu nhắm mắt lại tu luyện, giữa thiên địa linh tính vật chất hướng phía đỉnh núi tụ lại, tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Sau đó không lâu, Tuế Tuế ghé vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh. Tiểu Hồ yêu nằm tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh. Sáng sớm, Lý Trường Hà không có ăn cơm liền đi ra ngoài, đầu tiên là trong thôn hỏi thăm các nhà các hộ phòng ốc tình huống, nhắc nhở thôn dân phải chú ý ra cố phòng ốc, sau đó đi vào bờ sông xem xét hồng thủy có hay không tối lui. Một đêm qua khứ, hồng thủy thủy vị hạ xuống rất nhiều, nhưng nước vẫn là rất lớn, dân chúng tầm thường không cách nào qua sông, trước đó tu trúc tiểu bị cuốn đi, tới tiêu ruộng lúa gừng nước cũng bị sông nát, cũng may còn có mương nước. Lý Trường Hà đi vào bờ ruộng bên trên, ngoại trừ thấp nhất cái kia nửa khối ruộng lúa bị hồng thủy cuốn đi, cái khác ruộng lúa đều chỉnh chỉnh tề tề, không có bị phá hư. Bất quá trên sườn núi loại đậu rắc cắm tế trúc can bị thổi làm siêu siêu mèo mèo. Tiền Phát mang theo nhi tử cùng con dâu tại một lần nữa cắm cây gậy trúc, Tiểu Thiến cũng trong đất hỗ trợ. Tôn Hữu Đức trở về thôn Đại Thạch, hắn tại đồng ruộng đụng phải Lý Trường Hà, chau mày nói, lao Lý, thôn Đại Thạch tình huống thế nào? Lý Trường Hà cảm khái nói, thôn chúng ta còn tốt, có thiếu một bộ phận ruộng lúa bị cuốn đi, thông hướng sơn quân miếu trúc tiểu, còn có tới tiêu ruộng lúa gừng nước bị cuốn đi, địa phương khác đều không ảnh hưởng gì. Tôn Hữu Đức thần sắc ngưng trọng nói, trong thôn không có việc gì liền tốt, khổ kiều thôn cùng nước sạch thôn tình huống ta còn không biết, ta vẫn phải đi xem một chút tình huống. Lý Trường Hà trầm giọng nói, lao tu tài, ngươi nếu là cần hỗ trợ, nói với ta một tiếng. Tốt. Tôn Hữu Đức chưa có trở về thôn nghỉ ngơi, trực tiếp chạy tới khổ kiều thôn cùng nước sạch thôn xem xét gặp tai họa tình huống. Lý Trường Hà trở lại trong thôn, hắn triệu tập thôn dân thương lượng trùng kiến làm việc, ta cảm thấy hẳn là tại ngày mùa thu hoạch trước lại xây một tòa cầu, các ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý. Triệu Phú Thuận gật đầu. Thôn dân chung quanh nhao nhao gật đầu. Lý Lao Tam đề nghị, trúc tiểu không dám chắc, chúng ta không bằng xây cầu đá bòm. Lý Trường Phương kêu mi, ta cảm thấy vẫn là muốn xây lang tiểu còn có thể che nắng tránh mưa. Cầu đá vòm dám chắc, ta cảm thấy lang tiểu càng đẹp mắt. Đi qua các thôn dân thương lượng, cuối cùng quyết định tu lang tiểu. Lý Trường Hà trầm giọng nói, hồng thủy cuốn đi bộ phận ruộng lúa, không bằng tại ruộng lúa bên ngoài tu một con đường, đã có thể chống lũ, chúng ta ra ngoài cũng thuận tiện. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Triệu Phu Thuận cất cao giọng nói, ta phụ trách chủ tiền. Lý Trường Hà cười gật đầu, hình chữ nhật, ngươi phụ trách tu lang tiểu, Lao Tam, ngươi phụ trách sửa đường. Tốt. Bao tại trên người chúng ta. Lý Lao Tam cùng Lý Trường Phương gật đầu. Lý Trường Hà tiếp tục nói, mọi người trước nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày, bổ sung tốt thể lực tốt làm việc. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Tiểu Hồ Yêu mang theo Tiểu Bạch Cẩu đi vào Đậu Đậu nhà. Đậu Đậu đang ở trong sân ra cố hàng rào trúc, Tiểu Hồ Yêu ôm Tiểu Bạch Cẩu đi tới, "Đậu Đậu, ta tối hôm qua nhặt được một con chó, ngươi có muốn hay không?" Tiểu Hồ Yêu đem Tiểu Bạch Cẩu ném ở trong viện. "Gâu gâu." Tiểu Bạch Cẩu dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi. "Hoa, thật đáng yêu chó con." Đậu Đậu ngồi xổm người xuống vuốt vuốt Tiểu Bạch Cẩu đầu, nàng ngẩng đầu, mặt mày hớn hở, "Giao giao tỷ, con chó nhỏ này ngươi ở đâu nhặt?" Tiểu Hồ Yêu nhếch miệng cười nói, "Ta tối hôm qua tại bờ sông nhặt, đoán chừng là bị hồng thủy lao xuống, cũng là mạng lớn, thế mà không có bị chết đuối, còn có một hơi. Là hắn vận khí tốt, đụng phải giao giao tỷ." "Hắc hắc, có đạo lý. Ngươi muốn nuôi lời nói liền tặng cho ngươi, ngươi nếu không muốn nuôi, ta liền giúp hắn lại đi tìm gia đình." "Ta nuôi, ta vẫn muốn nuôi đầu chó con." Đầu Đầu ôm lấy Tiểu Bạch Cẩu, khẽ vuốt đầu của hắn, "Giao giao tỷ, chó con có danh tự sao?" Tiểu Hồ Yêu lắc đầu, liền gọi hắn Tiểu Bạch ra. "Tiểu Bạch, gâu gâu, thật thông minh." Đầu Đầu mặt mày hớn hở, "Về sau có ta một miếng ăn, liền có ngươi một miếng ăn." "Gâu gâu." Tiểu Bạch Cẩu dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi. Chương 112, Tiên Đan chương 112, Tiên Đan trấn yêu quan. Nam ngang ở Đại Chu Vương triều cực bắc trường thành, nguy nga tường thành xuyên thẳng vào tiêu, để cho người ta ngạt thở, phản phất cùng thiên tướng tiếp, ngay cả phong đến nơi đây đều muốn chuyển biến. Sinh hồng sắc tường thành là cường giả yêu tộc cùng nhân tộc cường giả lúc đang chém giết nhuộm đỏ, 3000 năm nay, vô số cường giả yêu tộc muốn xông phá trấn yêu quan phong tỏa. Trên tường thành có lít nha lít nhít phù văn màu vàng, như là xiềng xích đồng dạng quấn quanh lấy trấn yêu quan, đây là chống cự yêu tộc trọng yếu nhất sát trận. Theo tuế nguyệt trôi qua, trên tường thành phù văn càng phát ra ảm đạm. Tại trấn yêu quan ở giữa nhất, có một tòa cổ xưa thanh đồng cổ thành đứng sừng sững ở trường thành bên trên. Một vị dáng người khôi ngô lão giả, bên hông treo hồng bì hồ lô, đầu đầy tóc đỏ rối tung ở đầu vai, hắn xếp bằng ở thanh đồng cổ thành đầu tượng, đột nhiên mở mắt ra, hai mắt như nước, cười văn nói, "Lao Cương, ta nghe nói thân ngươi bị thương nặng tại Sơn Quân Miếu dưỡng thương, nếu không có yêu tộc nhìn chằm chằm, ta thật nghĩ đi xem một chút ngươi." Từ thương nghiệp trong thành, hắn hẳn là tại Tàng Tư lâu. Cương Minh trở về trấn yêu quan, hắn leo lên đầu thành, nhìn về phương xa yêu vực, nơi đó trời u ám, thỉnh thoảng có lôi quang rơi xuống, ta rời đi trong khoảng thời gian này, tới gần trấn yêu quan yêu tộc giống như càng ngày càng nhiều. Rất quỷ dị, gần nhất nửa năm, cường giả yêu tộc quấy nhiều trấn yêu quan số lần càng ngày càng nhiều. Lão giả tóc đỏ thần sắc ngưng trọng nói, có rất nhiều cường giả yêu tộc xuất hiện tại lôi trạch một vùng, thậm chí có rất nhiều yêu thánh, nhưng bọn hắn không có tiến công trấn yêu quan. Trấn yêu quan phía trước là lôi trạch, là chống cự yêu tộc tâm chắn thiên nhiên, thường xuyên có kiếp lôi rơi xuống, cho dù là cường giả yêu tộc cũng không dám tùy tiện tới gần. Lão giả tóc đỏ hơi nghi hoặc một chút, "Lão Khương, ngươi có phải hay không chủ quan, thế mà lại bản thân bị trọng thương?" Khương Minh cười khổ nói, "Không có." Lão giả tóc đỏ nhíu mày, chẳng lẽ chạy ra trấn yêu quan cường giả yêu tộc tại yêu thánh phía trên? "Không sai." Khương Minh gật đầu. "Ngươi thế mà có thể thắng?" "Ta thua." Lão giả tóc đỏ trừng to mắt, hắn biết Khương Minh tính cách, cùng cường giả yêu tộc chém giết, từ trước đến nay là không chết không thôi, biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Khương Minh tự rêu nói, "Ta muốn giết Ngụy Sơn Quân, nhưng Ngụy Sơn Quân không có giết ta." "Ngụy Sơn Quân?" Trấn yêu quan liền là bị Ngụy Sơn Quân xé rách, ta vốn cho rằng sẽ chết trận, nhưng Ngụy Sơn Quân không có giết ta, ngược lại để cho ta lưu tại Sơn Quân miếu dưỡng thương. Lão giả tóc đỏ trong mắt tràn đầy lo lắng, cái kia Ngụy Sơn Quân dù sao đến từ yêu vực, nếu là hắn cùng yêu vực cường giả yêu tộc nội ứng ngoại hợp, chúng ta liền nguy hiểm. Khương Minh lắc đầu cười khẽ, ta trước kia cũng là nghĩ như vậy, thẳng đến ta kiến thức đến Ngụy Sơn Quân lực lượng, nếu là hắn nguyện ý, một cái tay liền có thể san bằng trấn yêu quan, huống chi Ngụy Sơn Quân cùng cái khác yêu tộc khác biệt. Có khác biệt gì? Ngụy Sơn Quân sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Khương Minh nói khẽ, tại ta cùng Ngụy Sơn Quân chung đụng trong khoảng thời gian này, ta có thể cảm nhận được hắn không giống bình thường, có nhân tính thiện, có thần tính bao dung, còn có yêu tộc hung ác quả quyết. Cái kia Ngụy Sơn Quân có thể đem ngươi đánh phục, khẳng định không tầm thường. Lão giả tóc đỏ thần sắc ngưng trọng nói, hiện tại yêu vực cường giả yêu tộc lúc nào cũng có thể sẽ quy mô tiến công, cái kia Ngụy Sơn Quân là biến số, không thể không phòng. Khương Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ngụy Sơn Quân độ kiếp thất bại, sau đó lọt vào cường giả yêu tộc truy sát, hắn bị ép rời đi yêu vực, những cái kia tụ tập tại lôi trạch phụ cận cường giả yêu tộc đại khái là đang đuổi giết Ngụy Sơn Quân. Độ kiếp thất bại thế mà còn có thể thoát khỏi truy sát, thậm chí còn có thể xé rách trấn yêu quan rời đi yêu vực. Lão giả tóc đỏ trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt. Lão Vũ, nói không chừng Ngụy Sơn Quân còn có thể trợ giúp chúng ta thủ hộ trấn yêu quan. Khương Minh nhị nó nói, hy vọng như thế. Võ Phong thần sắc chân thành nói, ngươi vẫn là đi trước trấn yêu điện cùng Lão Tiên Nhân đem chuyện này nói rõ ràng. Ta cái này đi. Khương Minh trong chớp mắt xuất hiện tại thanh đồng ở giữa tòa thành cổ trấn yêu điện, trong điện có một thanh hiện ra huyết quang tiên kiếm, tên là trấn yêu, treo tại chỗ cao. Đây là trấn yêu quan bài danh thứ 2 tiên kiếm, cũng là khống chế trấn yêu quan sát trận mấu chốt. Tóc trắng xóa lão giả xếp bằng ở trên đạo đài, hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí không có hô hấp, phảng phất một pho tượng. Lục lão, Khương Minh con mình hành lễ. Trên đạo đài lão giả không lúc nhích, một đạo âm thanh vang dội lại tại trong điện vang lên, ngươi cùng người điên vị vo nói những lời kia ta đều nghe được. Khương Minh không có ngoài ý muốn, hắn nếu là muốn giấu giếm, cũng sẽ không nói không ra. Trước mắt lão tiên nhân là tuyệt địa tiên thông trước kia độ kiếp thành công chân tiên, hắn chủ động từ bỏ phi thăng cơ hội, chỉ vì lưu tại nơi này thủ hộ nhân tộc. Ngụy Sơn Quân nếu là có thể lôi kéo tốt nhất, trấn yêu quan hiện tại liền thừa chúng ta những lao già này, không biết còn có thể chống bao lâu, cần phải có thay đổi. Nghe vậy, Khương Minh thở dài một hơi, liền sợ Lao tiên nhân muốn thảo phạt Ngụy Sơn Quân, mời Lục Lao yên tâm, ta sẽ thuyết phục Ngụy Sơn Quân. Cái này Mai tiên đan ngươi cầm lấy đi chữa thương. Lục Lao trong tay áo bay ra một viên kim sắc tiên đan, tràn ngập kim sắc hào quang, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, chỉ là ngửi một chút đều có thể kéo dài tuổi thọ. Khương Minh hưng phấn nói, đa tạ Lục Lao. Còn có một việc hướng Lục Lao bẩm báo, ta đáp ứng Ngụy Sơn Quân vì hắn hiệu mệnh 3 năm, một là muốn về tiền kiếm, hai là báo đáp Ngụy Sơn Quân ân không giết. Ta có thể hiểu được. Khương Minh thần sắc trịnh trọng nói, nếu là Trấn Yêu Quan gặp nạn, Khương Minh tùy thời nghe triệu. Đi thôi. Lao tiên nhân cất cao giọng nói. Rời đi Trấn Yêu Điện, Khương Minh tại Thanh Đồng Cổ Thành Tàng Thư Lâu bên trong tìm tới Từ Thừa Nghiệp. Tàng Thư Lâu bên trong có rất nhiều sách đều là liên quan tới cường giả yêu tộc ghi chép, còn có một bộ phận thư tịch cùng tu luyện có quan hệ, chủ yếu là hấp dẫn tán tu tiến về Trấn Yêu Quan. Gia nhập Trấn Yêu Quan liền là cựu tử nhất sinh, cho dù là tán tu, cũng có rất ít chủ động gia nhập Trấn Yêu Quan. Ngoại trừ ban đầu tới đám kia tu tiên giả là tự nguyện, đằng sau tới tu tiên giả rất nhiều đều là bị ép buộc. Khương Minh nhìn xem tại Tàng Thư Lâu bên trong tu luyện thanh niên mặc áo đen, nói khẽ, thân phận của hắn không đơn giản. Từ Thừa Nghiệp không có phủ nhận, tại Trấn Yêu Quan, thân phận không trọng yếu, nơi này có tù phạm, có tán tu, còn có sắp tọa hóa tông môn lão tổ. Khương Minh không hỏi thêm nữa, hắn trầm giọng nói, Thanh Giang Long Vương gây sóng gió, làm hại một phương, Ngụy Sơn Quân muốn cho Đại Chu Vương triều kịp thời xử trí hắn. Từ Thừa Nghiệp cao mày nói, Thanh Giang Long Vương là triều đình sắc phong chính thần, mặc dù có tội, xử trí hắn cũng cần nữ đế đồng ý, ta muốn trước bẩm báo nữ đế. Khương Minh nhắc nhở, Ngụy Sơn Quân đã rất cho Đại Chu Vương triều mặt mũi, nếu là Đại Chu Vương triều không thể kịp thời xử trí Thanh Giang Long Vương, khả năng gây nên hiểu lầm. Ta minh bạch. Từ Thừa Nghiệp gật đầu, hắn thần sắc chân thành nói, ta đi trước Linh Tú núi nói với Ngụy Sơn Quân rõ ràng. Khương Minh gật đầu đồng ý. Trạng vạng tối, Linh Tú núi, trong rừng trúc, bị lá trúc vỏ nát dáng chiều giữa khu rừng lay động, Ngụy Vô Ưu ngồi tại dòng suối bên cạnh uống trà. Tiểu Hồ Yêu dẫn theo tràn đầy một chút cái giỏ quả dại đi vào trong rừng trúc, nàng nết miệng cười nói, Ngụy Sơn Quân, ta đi cấp ngươi tẩy trái cây ăn. Ngụy Vô Ưu sau khi thấy, mỉm cười, ngươi hái nhiều như vậy, có thể ăn xong. Tiểu Hồ Yêu đem giỏ trúc đặt ở dòng suối bên trong, một bên thanh tẩy quả dại, một bên giải thích, Ngụy Sơn Quân, những này quả dại là bị gió lớn thổi tới trên đất, đi qua ba ba chạm chạm, thật nhiều trái cây đều nát, ta nếu là không kiếm về, những trái này đều phải nát trong đất. Ngược lại là ta hiểu là ngươi. Đều anh em. Ngụy Vô Ưu nhớ tới trước kia đi Tiểu Hồ Yêu nhà, nàng trong sơn động nát quýt đều không nỡ ném. Tiểu Hồ Yêu đem rửa sạch sẽ quả dại nâng lên Ngụy Vô Ưu trước mặt, Ngụy Sơn Quân, ngươi nếm thử. Ngụy Vô Ưu cầm lấy một viên đập rách ra quả dại, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm. Ngụy Sơn Quân, hương vị ra sao dạng? Có chút chua, có chút đắng chát, hương vị không bằng ngươi tại Hầu Nhi Sơn mang về trái cây. Hắc hắc, nếu là những trái này mùi vị không tệ, ta cũng nhặt không tới. Có đạo lý. Tiểu Hồ Yêu cầm lấy quả dại, một cái tiếp một cái bỏ vào trong miệng, nàng ăn say sương ngon lành. Một trận thư hương thổi vào rừng trúc. Khương Minh cùng Từ Thừa Nghiệp đi vào trong rừng trúc. Ngụy Vô Ưu đứng dậy đón lấy. Từ Thừa Nghiệp liền vội vàng không người hành lễ, Ngụy Sơn Quân, thật sự là không có ý tứ, ta sẽ trấn áp Thanh Giang Long Vương, điều tra rõ hắn hành động, để nữ đế nghiêm trị Thanh Giang Long Vương, nhất định sẽ cho ngươi giá thỏa mãn. Ngụy Vô Ưu cười trêu ghẹo nói, giao giao, từ các lao muốn đi trấn áp Thanh Giang Long Vương, ngươi thi thố tài năng thời điểm đến, ngươi đi đánh trận đầu như thế nào? Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, nàng ôm bụng, cắn chặt hàm răng, rung động đến tâm can, tiêu hóa không tốt, khẳng định là ăn nhiều nát trái cây nguyên nhân. Từ Thừa Nghiệp chắp tay nói, Ngụy Sơn Quân, lão phu có thể trấn áp Thanh Giang Long Vương, liền không làm phiền các ngươi. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu, nói khẽ, vậy làm phiền từ các lao đi một chuyến. Thanh Giang Long Vương làm hại một phương, là Đại Chu Vương triều thất trách, lão phu không thể đổ cho người khác. Từ Thừa Nghiệp không mình hành lễ, sau đó chuẩn bị tiến về Thanh Giang huyện. Từ các lão, Tiểu Hồ Yêu đụng lên đến, nhếch miệng cười nói, từ các lão, ta có thể hay không đi theo ngươi nhìn xem? Ngươi không phải bụng không thoải mái, chỉ là không tiện xuất thủ. Tiểu Hồ Yêu mím môi chớp mắt. Từ Thừa Nghiệp cười gật đầu. Chương 113, thần binh chương 113, thần binh trong rừng trúc. Ngụy Vô Ưu hỏi, uống trà sao? Khương Minh khẽ lắc đầu, hắn lấy ra tiên đan, trong rừng trúc lập tức hào quang tràn ngập. Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiến tĩnh, đây là tiên đan. Khương Minh nâng lên trong tay tiên đan, Ngụy Sơn Quân, đây là thủ hộ trấn yêu quan lão tiên nhân ban cho ta tiên đan, ta muốn hẳn là đối ngươi có trợ giúp. Tiên đan có thể lên người chết mọc lại thịt từ xương, nhưng Ngụy Vô Ưu trên người là đại đạo thương, cho dù là tiên đan cũng vô pháp chữa trị. Hắn lắc đầu cười khẽ, Lao Khương, đa tạ hảo ý của ngươi, cái này tiên đan với ta mà nói tác dụng không lớn, ngược lại là ngươi càng cần hơn cái này mai tiên đan chữa thương. Khương Minh ngẩn người, tiên đan là bảo vật vô giá, cho dù là lục địa thần tiên đều tha thiết ước mơ, nhưng mà Ngụy Sơn Quân nhìn thấy tiên đan lại một mặt bình tĩnh, mong rằng Ngụy Sơn Quân có thể nhận lấy. Ngươi vẫn là giữ lại dưỡng thương đi, chờ ngươi khôi phục, ta còn có chuyện khác làm phiền ngươi. Nghe vậy, Khương Minh thu hồi tiên đan, ta trở lại trấn yêu quan, cùng thủ hộ trấn yêu quan lão tiên nhân tán gẫu qua, hắn nguyện ý cùng Ngụy Sơn Quân kết minh. Ngụy Vô Ưu cười gật đầu, ta rất nhiều năm trước liền nghe nói qua, thủ hộ trấn yêu quan lão tiên nhân là cử thế vô song kiếm tiên, về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định phải tự mình tiến về trấn yêu quan bái phòng hắn. Thanh Giang ven bờ khắp nơi có thể thấy được sụp đổ phong ốc, tới gần bờ sông hoa màu đều bị hồng thủy bao phủ, kêu rên khắp nơi, thảm nhất liền là Dương Liễu thôn, tao ngộ dạ xoa tập kích, bách tính trôi dạt khắp nơi. Từ Thừa Nghiệp mang theo Tiểu Hồ Yêu tiến về Thanh Giang thành, nhìn xem dọc đường cảnh tượng, trong mắt mang theo lửa giận. Trạng vạng tối, Thanh Giang ngoài thành, bờ sông có một tòa hoành vĩ miếu Long Vương. Thanh Giang miếu Long Vương vừa mới cử hành qua thịnh đại tế tự hoạt động, trong miếu hương hỏa tràn đầy, Từ Thừa Nghiệp mang theo Tiểu Hồ Yêu đi vào trong miếu, mặc màu đen cẩm y liễu, dáng người cổng kềnh râu dài lão giả âm thanh lạnh lùng nói, giờ dậu mặt bề miếu, các ngươi muốn dâng hương cầu phúc sáng mai lại đến. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh, chúng ta cũng không phải tới dâng hương, để Thanh Giang Long Vương cút ra đây. Ngươi tốt gan to, dám tại miếu Long Vương bên trong náo sự. Râu dài lão giả một trường vô ra, một cố lăng lệ kình phong đem Tiểu Hồ Yêu đánh bay ra ngoài. Ai u? Tiểu Hồ Yêu trực tiếp đâm vào tường viện bên trên. Râu dài lão giả cười lạnh nói, vật nhỏ, liền ngươi còn dám tại miếu Long Vương bên trong khẩu xuất của ngôn. Từ Thương Nghiệp một mặt nghiêm túc, trong đôi mắt có kim sắc văn tự hiện hiện, trên thân dâng lên hạo nhiên khí, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Râu dài lão giả hai chân run lên, hắn quỳ trên mặt đất, lộ ra cá nheo đầu. Tiểu Hồ Yêu chạy đến Từ Thương Nghiệp bên cạnh, nhìn xem quỳ trên mặt đất cá nheo tinh, cười ha ha, khó trách một cỗ mùi cá tanh, nguyên lai là mập cá nheo. Long Vương gia, cứu mạng a! Cá nheo tinh lớn tiếng kêu cứu. Miếu Long Vương bên trong đống nhiên chấn động, trong điện có u quang xuất hiện, ngay sau đó thanh âm uy nghiêm vang lên, xin hỏi các hạ là ai? Vì sao muốn đến ta trong miếu nháo sự? Tiểu Hồ Yêu ngẩng đầu đỡ ngực, ta là Lãng Nguyệt Phong Hồ Tiên Nương Nương, ngươi gây sóng gió, làm hại một phương, hiện tại đến phiên ngươi xui xẻo. Ha ha. Khôi Ngô thân ảnh màu đen từ trong điện đi ra, mang theo kinh khủng uy áp. Tiểu Hồ Yêu nhìn thấy Thanh Giang Long Vương một chăn, vội vàng trốn đến Từ Thừa Nghiệp sau lưng. Cá nheo tinh leo đến Thanh Giang Long Vương bên chân, Long Vương gia, ngươi cũng không thể khinh suất tha thứ bọn hắn. Tiểu Hồ Yêu nắm đấm ho khan, Từ các lão, ngươi đừng sợ, ta cho ngươi áp trận. Mực Chăn đôi mắt nhắm lại, cười nói, nguyên lai là Từ các lão đại gia quan lâm. Từ Thương Nghiệp thản nhiên nói, Mực Chăn, ngươi làm Thanh Giang Long Vương, không chỉ có không có bảo cảnh an dân, còn gây sóng gió, để bách tính trôi dạt khắp nơi, ngươi có biết tội của ngươi không? Mực Chăn giải thích, Từ các lão, Thanh Giang Phong Bá Hỏa Thanh Giang Vũ sư phụ trách mưa xuống, nhất định là hắn nhóm lười biếng, đem gần nhất nửa năm muốn hàng mưa cùng nhau hạ xuống, các loại hắn nhóm trở về, tiểu thần nhất định sẽ nghiêm trị hắn nhóm. Hừ. Tiểu Hồ Yêu điểm môi, hắn nhóm không để ý bách tính chết sống, đã bị Ngụy Sơn quân giải quyết, còn có ngươi phái đi ra lạm sát kẻ vô tội giả xoa, cũng bị tiểu đệ của ta đánh chết, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Mực Chăn rêu rêu nói, vậy ngươi dù sao cũng phải xuất ra chứng cứ chứng minh là ta để bọn hắn làm. Từ Thương Nghiệp thần tình nghiêm túc nói, bất kể có phải hay không là ngươi chỉ điểm, hắn nhóm về ngươi quản, tại ngươi phụ trách cảnh nội xuất hiện loại sự tình này, ngươi liền muốn phụ trách. Tốt. Mực Chăn cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một quyền đánh phía Từ Thương Nghiệp, lực lượng kinh khủng để không gian vặn mèo, đây là các ngươi bức bản vương. Tiểu Hồ Yêu trừng to mắt, nàng không nghĩ tới Mực Chăn lại đột nhiên xuất thủ. Từ Thương Nghiệp trên thân dâng lên kim sắc hạo nhiên khí, nguyên bản còn xuống thân ảnh trở nên cao lớn, nhậm bằng Mực Chăn một kích toàn lực cũng không thể đánh mở. Mực Chăn cho mày, ngay sau đó hóa thành lưu quang biến mất tại miếu Long Vương. Long Vương gia, chờ ta một chút. Cá Nheo Tinh muốn cùng rời đi, vừa bò lên đến, liền bị Từ Thừa Nghiệp một cước đá tiến Thanh Giang. Thanh Giang mặt nước bước lên lên sóng lớn. Từ Thừa Nghiệp xuất hiện tại chỗ cao, hắn lấy ra một chi kim sắc đại bút, tiện tay quanh tròn, tại Thanh Giang vẽ ra khổng lồ kim sắc vòng sáng. Đáy sông Thanh Giang Long Cung bị bao phủ cận yêu tộc đều không thể rời đi. Một đầu màu đen dao long từ Thanh Giang đằng không mà lên, mực vậy tản ra u quang, màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Thừa Nghiệp, lao giả, ta liều mạng với ngươi. Nhìn xem chạm mặt tới Mực Chăn, Từ Thừa Nghiệp trong tay áo bay ra một bức tranh triển khai về sau, đủ để bao phủ phương viên trăm dặm. Thu. Từ Thừa Nghiệp hét lớn một tiếng. Bao phủ này phương thiên địa bức tranh chậm rãi khép lại, Mực Chăn bị bức tranh phong ấn, Từ Thừa Nghiệp cầm trong tay bức tranh trở lại miếu Long Vương, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Hồ Yêu nhìn xem cầm trong tay bức tranh trở về Từ Thừa Nghiệp, một mặt khéo léo trước mắt, Từ các lão, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng Thanh Giang Long Vương đại chiến 300 hiệp. Từ Thừa Nghiệp khiêm tốn nói, tiểu giao long, không tính là gì, nếu là thật sự lòng, vậy liền khó giải quyết. Không có việc gì, ta có thể giúp ngươi giao động người. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi nói. Từ Thừa Nghiệp buồn cười, hắn thu hồi bức tranh, chắp tay nói, Thanh Giang Long Vương đã bị ta trấn áp, còn xin Hồ Tiên Nương Nương trở về nói cho Ngụy Sơn Quân, ta hiện tại muốn đi trước Trung Châu, đem Mực Chăn giao cho triều đình xử trí. Không có vấn đề. Tiểu Hồ Yêu cười không ngậm mồm vào được. Từ Thừa Nghiệp thả người nhảy lên, hóa thành một sợi bạch quang trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Hắc hắc, đến viên ta thi thố tài năng. Trong điện trưng bày Thanh Giang Long Vương tượng thần, bên ngoài dán thật dày lá vàng, Tiểu Hồ Yêu đem lá vàng toàn bộ hao xuống tới, thuận tay nện hủy tượng thần. Trong điện còn có phong phú cấm phẩm, Tiểu Hồ Yêu toàn bộ lấy đi, sau đó dùng hồ hỏa nhóm lửa miếu Long Vương, lửa lớn rừng rực rất nhanh gây nên trong thành bách tính chú ý, nhìn thấy Thanh Giang miếu Long Vương bị đại hỏa thôn phệ, trong thành bách tính đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, chỉ là bọn hắn không dám cười ra tiếng đến, sợ hãi lọt vào trả thù. Tiểu Hồ Yêu đi vào Mực Chăn tu kiến Long Cung, tại Long Cung chỗ sâu tìm tới đại môn đóng chặt bảo khố, nàng sử dụng kim sắc đoạn trảo nhẹ nhõm mở ra bảo khố đại môn. Trong bảo khố khắp nơi đều có linh thạch, còn có đếm không hết vàng bạc châu báu, các loại cổ tịch, chỗ cao nhất nổi lơ lửng một thanh tuyệt thế thần binh, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Phát tài, phát tài. Tiểu Hồ Yêu cười không ngậm mồm vào được, nàng đem có thể mang đi bảo bối toàn bộ mang đi, liền ngay cả khảm nạm tại trong bảo khố Dạ Minh Châu đều toàn bộ giữ lại. Dương Liễu thôn. Tiểu Hồ Yêu đi ngang qua nơi đây, nàng nhìn thấy không nhà để về thôn dân, tụ tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Lấy ra tổng long vương trong miếu lấy được cống phẩm. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống cống phẩm, các thôn dân mừng rỡ, nhao nhao quỳ trên mặt đất cảm tạ lao thiên gia, còn có bộ phận thôn dân tại cảm tạ Ngụy Sơn Quân. Ban đêm, Linh Tú núi, Tiểu Hồ Yêu đi vào đỉnh núi. Ngụy Sơn Quân, ta trở về rồi. Tiểu Hồ Yêu tiếu dung sáng lạ, từ các lao đã đem Mực Chăn trấn áp, hắn muốn đem Mực Chăn đưa đến Trung Châu giao cho triều đình xử trí, cho nên ta về tới trước. Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Một bên Tuế Tuế biết được Thanh Giang Long Vương bị trấn áp, mặt mày hớn hở, quá tốt rồi. Tiểu Hồ Yêu lấy ra tại Long Cung lấy được chân bảo, các loại chân bảo xếp thành núi nhỏ. Các ngươi có yêu mến mình chọn? Tuế Tuế ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, giao giao, những bảo bối này từ đâu tới? Tiểu Hồ Yêu khiêu mi nói, những bảo bối này đều là ta từ mực chăn nơi đó cướp về. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, khó trách ngươi muốn đi theo Từ Các lão, nguyên lai là đi kiếm tiền nghi. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi nói, ta là sợ lao đầu kia đánh không thắng Thanh Giang Long Vương, cho nên đi theo hắn. Hắn đều đánh không thắng, ngươi có thể đánh thắng. Ngụy Sơ Quân, ta có thể gọi ngươi nha. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, rất nhiều đều là mực chăn nghiền ép bách tính có được, ngươi muốn đem thứ đáng giá quên cho những cái kia cần trợ giúp bách tính. Ta chính là nghĩ như vậy. Tiểu Hồ Yêu khiêu mi. Vậy là tốt rồi. Ngụy Vô Ưu mỉm cười. Tiểu Hồ Yêu nết miệng cười nói, Ngụy Sơ Quân, các ngươi có yêu mến đồ vật mình cầm. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ta đối với những khác đồ vật không có hứng thú, những này cổ tịch có thể lưu lại. Tuế Tuế nhìn chằm chằm phát sáng Dạ Minh Châu nhìn một chút, nàng có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là không có muốn. Ngụy Vô Ưu cùng Tuế Tuế tiếp tục tu luyện. Tiểu Hồ Yêu đi vào giữa sườn núi tìm Xích Vũ, nàng lấy ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đáp ý nói, nhị ca, đây là ta mang cho ngươi trở về bà bối. Xích Vũ hai mắt tỏa sáng, hắn cầm lấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, nặng tựa bạc cân, mũi đao tản ra hàn quang, đây là thần thiết chế tạo thành tuyệt thế thần binh. Hắn ánh mắt cực nóng, hơi nghi hoặc một chút, đây là cho ta. Không sai. Tiểu Hồ Yêu trừng mắt nhìn, nét miệng cười nói, nhị ca, ta nhìn ngươi kém một kiện tiện tay binh khí, cố ý mang cho ngươi trở về, ngươi thích không? Ưa thích. Xích Vũ cơ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, uy phong lấm lấm, hắn ý cười đầy mặt, thỏa mãn gật đầu, ngươi có điều kiện gì sao? Đều anh em, tặng cho ngươi. Ha ha ha, vậy ta liền nhận lấy, ngươi về sau nếu là đụng phải phiền phức liền đến tìm ta. Hắc hắc, tốt. Chương 114, Lôi Pháp chương 114, Lôi Pháp trời cao mây nhạt. Trong rừng trúc gió nhẹ ấm áp, Ngụy Vô Ưu ngồi tại dòng suối bên cạnh, trong tay bưng lấy một bản dùng kim sắc gia thú chế tác mà thành cổ tịch. Đây là Tiểu Hồ Yêu từ Thanh Giang Long Vương trong bảo khố mang về, đi lại ngũ tạng luyện lôi bí pháp, Ngụy Vô Ưu rất nhanh lĩnh hội tinh túy trong đó, hắn vận chuyển ngũ tạng luyện lôi pháp, nguyên bản lưu lại tại thể nội kiếp lôi năng lượng hướng phía ngũ tạng tụ lại. Ầm ầm. Đột nhiên xuất hiện kinh lôi, linh hai nhức óc, tại đỉnh núi ngủ nướng Tiểu Hồ Yêu bị đánh thức, nàng xem thấy bầu trời trong xanh, còn tưởng rằng là nằm mơ. Tiểu Hồ Yêu đi vào trong rừng trúc cho trồng dây cây nho tới nước, sau đó đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, hoạt bát địa trước mắt, Ngụy Sơn Quân, ta hôm qua hao đến rất nhiều lá vàng, có muốn hay không ta giúp cho ngươi tượng thần thiết vàng? Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, không cần cho ta thiết vàng, đem tiền lưu cho có cần bạch tính. Ta cái này đi. Tiểu Hồ Yêu trong chớp mắt chạy xa. Hoàng Nghê Trấn, Tôn Hữu Đức trên đường gom góp trần thai thuế ruộng, tự nguyện quên tiền quên lương bạch tính rất thiếu. Tiểu Hồ Yêu đi vào quan nhà chỗ sâu, nàng lặng lẽ đem đại lượng hoàng kim bạch ngân phóng tới trong khu phòng. Lúc rời đi, vẫn không quên lưu lại tờ giấy, Hồ Tiên Nương nương lưu. Sau đó, Tiểu Hồ Yêu đi vào thổ địa miếu, nhỏ giọng hô to, lão hoàng, ta chỗ này còn có một số lá vàng, ngươi có muốn hay không ở trên mặt thiết vàng? Đa tạ cô nãi nãi, không cần cho ta thiết vàng, ngươi vẫn là cho Ngụy Sơn Quân của ba. Ngụy Sơn Quân không muốn thiết vàng, các ngươi đều không thiếp, ta đều không có ý tứ cho mình thiếp. Cô nãi nãi, ngươi cứu tế bách tính, công đức vô lượng, ngươi thiếp vàng là hẳn là. Hắc hắc, việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tiểu Hồ Yêu cười không ngậm mồm vào được. Rời đi Hoàng Nghê Trấn, Tiểu Hồ Yêu đi vào Hầu Nhi Sơn, tìm tới đang tại trên núi hái quả dại Mao Mao. Mao Mao, những linh thạch này là cho ngươi. Mao Mao gãi đầu một cái, Hồ Tiên Nương Nương, ngươi đột nhiên cho ta linh thạch làm cái gì? Tiểu Hồ Yêu mặt mày mỉm cười, khiêu mi nói, ngươi bình thường mời ta ăn trái cây, thường xuyên giúp ta một tay, những linh thạch này là tặng cho ngươi, ngươi cầm hảo hảo tu luyện. Hồ Tiên Nương Nương, ta làm những cái kia không tính là gì, ngươi không cần cho ta linh thạch. Ngươi nghe ta sao? Ta nghe. Vậy liên cầm. Tạ ơn Hồ Tiên Nương Nương. Tiểu Hồ Yêu nét miệng cười nói, ngươi nếu là không có việc gì, cùng ta đến Hắc Hùng Lĩnh chơi. Tốt. Mao Mao gật đầu đáp ứng. Tiểu Hồ Yêu mang theo Mao Mao tiến về Hắc Hùng Lĩnh, trên đường đụng phải một thất đỉnh đầu để tóc dài hắc mã. Hắc mã trong chớp mắt xuất hiện tại Tiểu Hồ Yêu trước mặt, hắn thổi thổi che khuất hé mở mặt ngựa tóc dài, Hồ Tiên Nương Nương, ta là Tiểu Toàn Phong, ngài còn nhớ ta không? Tiểu Hồ Yêu cười gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi tham gia qua Hùng Vương yến hội. Đúng đúng đúng. Tiểu Toàn Phong nghiêng miệng cười ngây ngô. Hồ Tiên Nương Nương, ngài muốn đi đâu, ta có thể chở ngài đoạn đường. Tiểu Toàn Phong quỳ trên mặt đất. Tiểu Hồ Yêu liên tục khoát tay, "Tiểu Toàn Phong, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu, chúng ta chuẩn bị đi tìm Hùng Vương tán gẫu, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ, vừa bận náo nhiệt." "Ta nghe Hồ Tiên Nương Nương." Tiểu Toàn Phong nghiêng miệng gật đầu. "Hắc Hùng Lĩnh." Hùng Bá đang tại trong sơn động đi ngủ, hắn nghe nói Tiểu Hồ Yêu đến đây bái phỏng, trong nháy mắt thanh tỉnh, tự mình đến bên ngoài sơn động nên đón, nhiệt tình nói, "Cô nãi nãi, ngươi tốt lâu không có tới, ta lão Hùng nằm mơ đều nhớ ngươi." "Bá ca, đây là Hầu Nhi Sơn Mao Mao, ta tân thu tiểu đệ." Tiểu Hồ Yêu giới thiệu nói. Mao Mao cúi đầu, trong mắt mang theo kính sợ. Mao Mao gặp qua Hùng Vương. Hùng Bá cười và nói, "Đừng khách khí, đều là huynh đệ, tùy ý chút, ta mời các ngươi uống rượu." Y báo, nhanh đi chuẩn bị xuống tiệc rượu. "Tuân mệnh." Tiểu Hồ Yêu ngồi tại yến hội ghế đá, nàng lấy ra một viên Dạ Minh Châu, còn có mấy trăm linh thạch, Phiêu Mi nói, "Bá ca, đây đều là đưa cho ngươi." Hùng Bá cầm lấy Dạ Minh Châu, "Cô nãi nãi, cái này Dạ Minh Châu coi như không tệ, từ đâu tới?" Tiểu Hồ Yêu chống nạnh nói ra, "Ta cùng Đại Chu Vương Triệu từ các lão cùng đi trấn áp Thanh Giang Long Vương, từ Thanh Giang Long Vương trong bảo khố tịch thu được." "Không hổ là cô nãi nãi." Hùng Bá giơ ngón tay cái lên, không đáng giá nhắc tới. Tiểu Hồ Yêu nín cười khoát tay. Những linh thạch này đối Hùng Bá tới nói không tính là gì, hắn đem linh thạch phân cho dưới tay đại yêu, cất cao giọng nói, các ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn cô nãi nãi.
Tạ cô nãi nãi.
Kim báo trên mặt bọn họ chất đầy tiêu dung. Tiểu hồ yêu thanh thủy nói, chúng ta đều là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm.
Cô nãi nãi nói đúng.
Hùng Bá giơ ngón tay cái lên, còn lại yêu quái đều là vỗ tay bảo hay.
Thôn đại thạch.
Xử lấy gậy gỗ còn lưng lão giả đi vào thôn đại thạch, hắn là Dương Liếu thôn tộc lão Dương Hành Châu. Sau lưng còn đi theo mấy vị Dương Liếu thôn tuổi trẻ thôn dân, bọn hắn là cố ý đến cảm tạ Ngụy Sơn Quân. Gần nhất dâng nước nguyên nhân, thôn phụ cận chạy tới rất nhiều con cua, một đám hài đồng tại thôn phụ cận nhặt con cua, khi ốm nhìn thấy đi qua thôn Dương Hành Châu, lễ phép hỏi, lao ra ra, các ngươi là muốn đi Sơn Quân miếu sao?
Đúng.
Dương Hành Châu gật đầu.
Khi ốm nhắc nhở, thông hướng Sơn Quân miếu trúc tiểu bị hồng thủy cuốn đi, hiện tại qua sông rất nguy hiểm.
Chúng ta sẽ chú ý.
Dương Hành Châu về lấy mỉm cười, bọn hắn còn tại Dương Phạm dẫn đầu dưới tiến về Sơn Quân miếu.
Nhìn xem bọn hắn lên núi quân miếu đi đến, Khi ốm có chút lo lắng, hắn lập tức chạy hướng thôn đại thạch.
Lý Trường Hà nhận được tin tức sau chạy tới bờ sông, Dương Hành Châu bọn hắn đã qua sông, chỉ là toàn thân ướt đẫm, bọn hắn không có dừng lại, trực tiếp đi hướng Sơn Quân miếu.
Sơn Quân miếu.
Lai Phúc trong sân luyện quyền, khi hắn nhìn thấy Dương Hành Châu bọn hắn toàn thân ướt đẫm lúc, lập tức trở về đến trong phòng xuất ra vải khô để bọn hắn lau chùi thân thể.
Tạ ơn.
Không có chuyện gì,
không cần phải để ý đến chúng ta.
Dương Hành Châu mang theo Dương Liễu thôn thôn dân đi vào trong điện, hắn quỳ gối trước tượng thần dập đầu, Ngụy Sơn Quân, đa tạ ngài phù hộ, chúng ta mới có thể sống sót. Chúng ta bây giờ không bỏ ra nổi ra dáng cống phẩm, xin hãy tha lỗi, nhưng ân tình của ngài chúng ta tuyệt không dám quên, lần nữa cảm tạ Ngụy Sơn Quân ân cứu mạng.
Dương Hành Châu nặng nề mà dập đầu, các thôn dân đi theo dập đầu.
Còn xin Ngụy Sơn Quân phù hộ những cái kia bị yêu quái giết hại thôn dân, để bọn hắn linh hồn có thể nghỉ ngơi.
Bên trên sông Hương, Lai Phúc đưa cho Dương Hành Châu bọn hắn mới tinh sơn quân tiền, còn cho bọn hắn bưng tới nước nóng.
Ta nghe nói xảo nương bọn hắn có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Sơn Quân tiền phù hộ.
Có thôn dân nắm thật chặt Sơn Quân tiền, trong mắt kích động lộ rõ trên mặt.
Còn có thôn dân cầm Sơn Quân tiền thúc thích, ta nếu là sớm một chút đến Sơn Quân miếu liền tốt.
Khương Minh ngồi ở trong sân, lắc đầu than nhẹ, Sơn Quân tiền có thể trừ tà tránh hung cung giả, nhưng hiệu quả có hạn, không phòng được đại yêu, càng không thể nghịch tiên cải mệnh.
Lao tiền bối nói là.
Dương Liễu thôn thôn dân nhao nhao gật đầu, dù vậy, Sơn Quân tiền trong mắt bọn hắn cũng như chí bảo.
Dương Hành Châu bọn hắn rời đi Sơn Quân miếu, lần nữa lội nước qua sông, Lý Trường Hà cùng Khỉ Ốm tại bờ sông chờ bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn an toàn qua sông mới buông lòng một hơi.
Lý Trường Hà mỉm cười nói, ta là thôn đại thạch thôn trưởng Lý Trường Hà. Các ngươi muốn hay không đến trong thôn nghỉ ngơi một hồi, ta cho các ngươi nhóm lửa nướng một nướng.
Dương Hành Châu một mặt bi thương, chắp tay nói, ta là Dương Liếu thôn tộc lão Dương Hành Châu, Lý thôn trưởng, đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là chúng ta thôn gặp yêu quái tập kích, trong thôn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý.
Lý Trường Hà trừng to mắt, Dương Liếu thôn xảy ra chuyện gì?
Dương Hành Châu than thở, đêm trước yêu quái tập kích Dương Liếu thôn, thôn chúng ta thôn dân tử thương thảm trọng, cũng may Ngụy Sơn quân phái tới tiên nhân cứu chúng ta.
Nghe vậy, Lý Trường Hà cũng rất khó chịu, lão Dương, các ngươi có gì cần hỗ trợ địa phương, có thể nói với ta. Có thể giúp chúng ta nhất định rút.
Dương Hành Châu ngẩng đầu, vừa định nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng.
Lý Trường Hà nhìn ra hắn muốn nói lại thôi, "Lão Dương, ngươi có chuyện gì cứ việc nói."
Dương Hành Châu khẽ thở dài, "Chúng ta Dương Liếu thôn có không thiếu thôn dân muốn dọn đi, không biết thôn đại thạch còn có hay không địa phương có thể tiếp nhận bọn hắn."
Lý Trường Hà lắc đầu, "Lão Dương, việc này ta không thể làm chủ, cần toàn thôn đều đồng ý mới được."
"Không có việc gì, ta hiểu."
Dương Hành Châu biết muốn chuyển nhà đến những thôn khác, đây là gần như không có khả năng, trừ phi có tiền có thế, có tiền có thế đều là hướng thành trấn chuyển. Thôn đại thạch những năm này dọn ra ngoài mấy nhà, trong thôn có mấy gian phòng trống, có để cùng thôn thân thích chăm sóc, có chút thậm chí ngay cả tổ trạch cũng không cần.
Cho dù Dương Liễu thôn như thế khó khăn, Lý Trường Hà cũng không có đồng ý, một khi mở miệng, khả năng liền có càng ngày càng nhiều chạy nạn bách tính đến thôn đại thạch.
Làm Dương Hành Châu bọn hắn sau khi rời đi, Lý Trường Hà nhìn về phía Sơn Quân miếu, hắn nghĩ tới cái gì, trong mắt mang theo cảm kích, khó trách trận này báo tố tới không thích hợp, nguyên lai là có yêu tà làm loạn, may mắn có Ngụy Sơn Quân.
Khi ống trong mắt đồng dạng tràn đầy cảm kích.
Lý Trường Hà đi vào chạy xiết trong nước sông, Khi ống, ngươi liền ở chỗ này chờ ta.
Ra ra, ngươi cẩn thận một chút.
Yên tâm.
Lý Trường Hà như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhõm vượt qua chạy xiết nước sông, hắn tiến về Sơn Quân miếu, đại biểu thôn đại thạch thôn dân cảm tạ Ngụy Sơn Quân phù hộ.
Dương Hành Châu bọn hắn đi qua ruộng lúa thời điểm, nhìn xem sinh cơ bừng bừng ruộng lúa, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Chương 115, Quỷ môn chương 115, Quỷ môn ban đêm.
Linh Tú núi.
Gió đêm hơi lạnh.
Trong núi hất lên ngân sắc sa y y Ngụy Vô Ưu đứng tại đỉnh núi, trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên thanh thủy sông. Hắn chú ý tới thanh thủy sông phụ cận có rất nhiều âm hồn đang lảng vãng, lao thành hoàng.
Ngụy Sơn Quân, có gì phân phó?
Một sợi âm phong xuất hiện tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh, hóa thành người mặc bạch tí lìa nho nhã lao giả.
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, lũ ống dẫn đến rất nhiều âm hồn xuất hiện, ngươi có thể hay không giúp bọn hắn tiến về địa phủ, miễn cho bọn hắn tại trong sơn ra du đãng.
Kỳ chân gật đầu, không người nói. Ngụy Sơn Quân, Tê Vân núi có thông hướng địa phủ quỷ môn, chung quanh âm hồn có thể thông qua quỷ môn tiến về địa phủ âm hồn cũng có thể thông qua quỷ môn đi vào dương gian.
Vì phòng ngừa ác quỷ thoát đi địa phủ. Ta tại thần lực suy kiệt hậu chủ động quan bế quỷ môn, ta hiện tại khôi phục một chút thần lực, có thể tạm thời mở ra quỷ môn.
Hoài Dân,
tại
Tôn Hoài Dân đi vào đỉnh núi.
Ngụy Vô Ưu nói khẽ, thanh thủy sông phụ cận có rất nhiều âm hồn, ngươi đem nguyện ý tiến về địa phủ âm hồn đưa đến Tê Vân núi, đặc biệt là Dương Liếu thôn oan hồn.
Tuân mệnh. Tôn Hoài Dân hóa thành âm phong rời đi. Lao Thành Hoàng, làm phiền ngươi mở ra quỷ môn, đưa những này âm hồn tiến về địa phủ. Đây là tiểu thần chức trách, những sự tình này lẽ ra không nên phiền phức Ngụy Sơn Quân, tiểu thần xấu hổ. Ngươi biết liền tốt. Ngụy Vô Ưu trêu ghẹo nói. Kỳ Trần nhất thời nghẹn lời. Ngụy Vô Ưu bật cười, Lao Thành Hoàng, đừng coi là thật, ta và ngươi đùa giỡn. Ha ha ha, Ngụy Sơn Quân, tiểu thần cái này đi Tê Vân núi chuẩn bị. Kỳ Trần hóa thành âm phong rời đi. Ngụy Vô Ưu lắc đầu than nhẹ, nghĩ thầm bình thường đùa Tuế Tuế sẽ không để ý, không nghĩ tới sẽ hù đến Lao Thành Hoàng, hắn đều có chút không có ý tứ. Tuế Tuế tại chân núi đụng phải Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu đi đường lung la lung lay. Giao Giao, ngươi uống say. Ta không có say. Bành. Tiểu Hồ Yêu đụng đầu vào trên cây. Đại thụ không nhúc nhích tí nào, Tiểu Hồ Yêu ngửa mặt ngã trên mặt đất, Tuế Tuế thấy thế một tay ôm đầu, sau đó dùng cái đuôi kéo lấy Tiểu Hồ Yêu đi vào đỉnh núi. Tuế Tuế đem Tiểu Hồ Yêu an trí ở dưới cây đào, sau đó trở về Ngụy Vô Ưu bên cạnh, nhỏ giọng nói, Ngụy Sơn Quân, ta có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện? Hỏi đi. Ngụy Vô Ưu gật đầu. Ta nghe ra gia cùng thôn trưởng bọn hắn đang thương lượng Dương Liếu thôn sự tình, nghe nói Dương Liếu thôn thôn dân muốn đem đến thôn Đại Thạch, mọi người thương lượng kết quả là, trừ phi Ngụy Sơn Quân đồng ý, không phải tuyệt không đồng ý những thôn khác thôn dân đem đến thôn Đại Thạch đến. Ngụy Sơn Quân sẽ đồng ý sao? Tuế Tuế nhìn qua Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu nhìn xem Tuế Tuế thanh tịnh mắt to, Tuế Tuế là thế nào nghĩ? Tuế Tuế cau mày, Dương Liếu thôn thôn dân rất đáng thương, nhưng gia gia bọn hắn không đồng ý, khẳng định có đạo lý, cho nên ta muốn biết Ngụy Sơn Quân ý nghĩ. Ngụy Vô Ưu mỉm cười nói, nơi này là thôn Đại Thạch, đương nhiên hẳn là từ nơi này thôn dân làm chủ, về phần Dương Liếu thôn, ta sẽ để cho Tôn Hữu Đức giúp hắn một chút nhóm. Ta hiểu được. Tuế Tuế trong mắt mang theo ý cười, chủ yếu là nghe được Ngụy Sơn Quân lại trợ giúp Dương Liếu thôn thôn dân. Ngụy Vô Ưu nhìn xem âm hồn tiến về Tê Vân núi, hắn như có điều suy nghĩ, Dương Liếu thôn thôn dân nếu là muốn đem đến Tê Vân núi, ta ngược lại thật ra có thể giúp bọn hắn. Tê Vân núi rời xa người ở, chỗ kia so với chúng ta thôn Đại Thạch còn muốn vắng vẻ, bọn hắn đem đến nơi đó có cái gì chỗ tốt sao? Tuế Tuế trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, Tê Vân núi có miếu thành hoàng, bọn hắn cung phụng Lao Thành Hoàng, Lao Thành Hoàng cũng có thể phù hộ bọn hắn, ta muốn đối bọn hắn tới nói đều tốt. Linh Tú núi phụ cận có sơn quân miếu, Ngụy Sơn Quân vì cái gì không cho bọn hắn đem đến Linh Tú núi phụ cận? Tuế Tuế trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta lười. So Giao Giao còn lười sao? Không đến mức. Giao Giao hẳn là rất hy vọng có bách tính đem đến Lãng Nguyệt Phong phụ cận, không tin Ngụy Sơn Quân hỏi nàng. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía nằm ở dưới cây đào nằm ngáy ho ho Tiểu Hồ Yêu, tự rêu nói, tốt à, ta thừa nhận, ta so Giao Giao còn lười. Tuế Tuế không tiếp tục hỏi, nàng biết Ngụy Vô Ưu làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là Ngụy Sơn Quân lười nhắc cùng nàng giải thích. Ngụy Vô Ưu nhắm mắt lại tu luyện, giữa thiên địa linh tính vật chất hướng phía đỉnh núi tụ lại, Tuế Tuế đi theo bên cạnh hắn tu luyện làm ít công to, liền ngay cả Tú Tú cùng Tiểu Hồ Yêu bọn hắn đều đi theo được lợi. Hôm sau, sáng sớm, Hồng Thủy lui không sai biệt lắm, Lý Trường Hà cùng thôn đại thạch tộc lao đi vào sơn quân miếu, bọn hắn dâng lên hai cái vừa giết gà, là xây cầu sửa đường đốt hương cầu phúc. Ngụy Vô Ưu tượng đất nổi lên kim quang nhàn nhạt, sau đó một đạo giọng ôn hòa vang lên, các ngươi muốn xây cầu sửa đường, có thể đến Linh Tú núi lấy thạch đốn cây. Đa tạ Ngụy Sơn Quân. Lý Trường Hà bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu. Ngụy Vô Ưu tiếp tục nói, Tôn Hữu Đức, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Dương Liễu vì lạ dở rồ xỉn qua nan quan. Minh bạch. Tôn Hữu Đức chỉnh trọng gật đầu. Làm Lý Trường Hà bọn hắn sau khi rời đi, Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, Lão Thanh Hoàng, ta muốn tại Tê Vân núi xây một tòa thành, thu lưu không nhà để về bách tính, hoặc là nói có khó khăn bách tính, ngươi xem coi thế nào. Tiểu thần đồng ý. Lão Thanh Hoàng cầu còn không được, tại Tê Vân núi phụ cận xây thành trì, hắn có thể thu được đại lượng hương hỏa cung phụ. Ngụy Vô Ưu cười nói, vậy thì tốt, ta sẽ để cho Hoài Dân cho Dương Liếu thôn thôn dân báo ngộ, để bọn hắn lựa chọn, cũng mời Lao Thành Hoàng về sau giúp hắn nhiều một chút nhóm. Hẳn là. Lao Thành Hoàng cười ha hả gật đầu. Thôn Đại Thạch, trong thôn có thể lao động thôn dân đều gia nhập vào xây cầu sửa đường trong công việc. Lý Lao Tam cùng Đại Tráng mang theo một bộ phận thôn dân tại trong sông khai thác vật liệu đá, Lý Trường Phương cùng Đại Sơn mang theo một bộ phận thôn dân trong núi chặt đầu gỗ. Lai Phúc quỳ gối trong điện dập đầu, Ngụy Sơn Quân, ta muốn theo mọi người cùng nhau làm việc. Đi thôi. Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói. Lai Phúc đi vào trong núi rừng, hắn vung vẩy lưỡi búa, một đao chém đứt so eo còn thô đại thụ, sau đó khiêng nặng nghề đầu gỗ bước đi như bay, thôn dân chung quanh thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa năm trước Lai Phúc còn khập khiễng, hắn trở thành sơn quân miếu người coi miếu về sau, đều thoát thai hoàn cốt. Triệu Đại nhịn không được cảm khái nói. Lý Trường Vương vừa cười vừa nói, lúc trước thôn trưởng từng nhà hỏi ai nguyện ý đến sơn quân miếu làm người coi miếu, lúc ấy ai cũng không nguyện ý, các ngươi hiện tại hối hận. Ha ha ha. Thôn dân chung quanh cười không nói. Tại trên trấn tiệm thợ rèn làm học đồ thiết trụ chạy về trong thôn hỗ trợ, hắn dáng người khôi ngô, cầm trong tay lưỡi búa chém tráng kiện cây cối, một bên tiền phát ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đại Sơn, ta nghe nói thiết trụ sắp đính hôn, không biết là nhà nào cô nương. Đại Sơn nụ cười trên mặt lộ rõ trên mặt, là tiệm thợ rèn Thôi Khánh tiểu nữ nhi. Lại là Thôi thợ rèn nữ nhi, vậy ngươi về sau hưởng phúc. Tiền phát giơ ngón tay cái lên. Tạ tiền thúc cắt ôn. Đại Sơn ôm nắm đấm cảm tạ. Lý Trường Phương cảm khái nói, nguyên bản Thôi Khánh chướng mắt nhà chúng ta, hắn yêu cầu thiết trụ tại trên trấn mua nhà mới đồng ý vụ hôn nhân này, gần nhất Thôi Khánh không còn yêu cầu thiết trụ tại trên trấn mua nhà, còn thúc bọn họ nhanh lên đính hôn. Tiền phát hiếu kỳ nói, vì sao? Lý Trường Phương suy nghĩ nói, ta đoán là Ngụy Sơn Quân nguyên nhân, bởi vì Ngụy Sơn Quân ở chỗ này, cho nên Thôi Khánh mới nguyện ý đem nữ nhi đến chúng ta nơi này. Có đạo lý. Tiền phát cười trêu ghẹo nói,
xem ra thôn chúng ta nam nhân về sau đều là bánh trái thơm ngon. Lai Phúc, ngươi bà bà về sau không cần lo lắng ngươi không lấy được nàng dâu. Lai Phúc gãi đầu một cái, không biết làm sao, chỉ có thể đối mọi người cười ngây ngô, thôn dân chung quanh đều đi theo cười ha ha. Lý Trường Phương cảm khái nói, đứa nhỏ này vẫn có chút không thông minh. Tiền Phác cười nói, người ngốc có ngốc phúc, Lai Phúc chính là ta ban cho hắn, đến hưởng phúc mệnh. Triệu Quý mang theo Bỉ Bỉ trở lại thôn Đại Thạch, cha, ta gần đây bận việc, muốn đem Bỉ Bỉ lưu tại trong thôn. Anh Tử đồng ý không? Chính là nàng chủ ý. Vậy được. Triệu Quý vô Bỉ Bỉ đầu, ngươi trong thôn muốn nghe lời của gia gia, không cho phép chạy khắp nơi, muốn cùng khỉ ốm bọn hắn làm bằng hữu, có nghe hay không?
A.
Bỉ Bỉ bĩu môi, một mặt không tình nguyện, hắn không muốn tới thôn Đại Thạch, nhưng Triệu Quý cùng Hoàng Anh ép buộc hắn ở chỗ này. Hai vợ chồng cảm thấy Bỉ Bỉ cách Ngụy Sơn Quân gần một chút, nói không chừng có thể được đến chỗ tốt gì. Triệu Quý đến ngoài thôn tìm tới Lý Trường Hà, hắn ngay trước thôn dân mặt lấy ra một túi bạc, thôn trưởng, ta cùng anh Tử thật sự là không tiện, không thể trở về thôn hỗ trợ, cái này 10 lượng bạc là chúng ta một điểm tâm ý. Các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, các ngươi đối trong thôn cống hiến mọi người đều nhớ. Lý Trường Hà thu hồi 10 lượng bạc, sau đó vô Triệu Quý đến bà bay. Triệu Quý vừa rời đi, Triệu Thụ Thượng đeo lấy bao phục trở lại thôn Đại Thạch, hắn biết được quê quán gặp tai họa tin tức, lập tức gấp trở về hỗ trợ. Hôi Ảnh đi theo Triệu Thụ Thượng đi vào thôn Đại Thạch. Lôi Chấn Nhạc để Hôi Ảnh đi theo Triệu Thụ Thượng trở về, nếu là thôn Đại Thạch gặp tai họa nghiêm trọng, liền viết thư để Hôi Ảnh đưa về tiêu cục, tiêu cục sẽ phái người đến giúp đỡ. Triệu Thụ Thượng nhìn thấy tiểu mã tại trong sông chọn bùn cát, đi đường tả diêu hữu hoảng, hắn ngửa mặt lên trời cười to, "Tiểu mã, ngươi cũng không phải là làm việc liệu, ta đến dạy ngươi."
"Tốt."
Tiểu mã vui vẻ tiếp nhận. Hôi Ảnh đi vào Linh Tú núi thời điểm, nhìn thấy tiểu hồ yêu đang ngủ, hắn không có quấy rầy, đàng không mà lên, hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi. Trong thôn phụ nhân đang chuẩn bị đồ ăn, Triệu Tiểu Phương cùng Tang Tang phụ trách hái đồ ăn, các nàng chuẩn bị đến trên núi nhặt rau dại, một đám hài đồng đi theo các nàng. Đại Hoàng tại chuồng chó bên ngoài tản bộ, nhìn thấy Tiểu Thiến chạy tới, như lâm đại địch, quát to một tiếng, nằm trong sơn động ngủ Nhị Hoàng nghe được động tĩnh, trực tiếp thoát ra ngoài. Khi ốm rời đi thôn thời điểm, nhìn thấy một mình tại lão hệ thụ hạ chơi ná cao su Bỉ Bỉ. Bỉ Bỉ nhìn xem khi ốm đi tới, vội vàng đem trong tay ná cao su thu được trong túi. Khi ốm mặt mỉm cười, chúng ta muốn tới trên núi đào rau dại, ngươi có đi hay không? Bỉ Bỉ quay đầu sang chỗ khác, không có lên tiếng. Hầu ca, ngươi mau tới. Hồ Liễu, ta lập tức liền đến. Ngươi nếu là nghĩ đến trên sườn núi nhặt rau dại, liền thuận bên cạnh chuồng chó đường nhỏ đi thẳng, liền có thể tìm tới chúng ta. Khi ốm nói xong cũng hướng phía Hồ Liễu chạy tới. Hồ Liễu đi môi, hầu ca, ngươi tại sao phải cùng Bỉ Bỉ nói chuyện? Khi ốm khuôn mặt nhỏ chân thành nói, ngài thôn trưởng nói qua, ta so Bỉ Bỉ lớn tuổi nửa tuổi, ta là ca ca, muốn chiếu cố trong thôn đệ đệ muội muội. Dù sao Hồ Liễu sẽ không nói cho hắn, Tuế Tuế cũng sẽ không cùng hắn nói chuyện. Hồ Liễu đi môi nói, Tuế Tuế, ngươi nói có đúng hay không? Mèo. Tuế Tuế lên tiếng. Hồ Liễu mừng rỡ, cười ngọt ngào nói, hầu ca ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Trên sườn núi, một đám hải đồng tại nhặt rau dại. Chó đen nhỏ trong đất lăn qua lăn lại, Tuế Tuế ngồi trồn hổm ở chỗ cao, an tĩnh nhìn xem Hồ Liễu. Bờ ruộng bên trên, chân Trần Tiểu Thiến cầm trong tay gậy gỗ đang đuổi Nhị Hoàng, Triệu Tiểu Phương la lớn, Tiểu Thiến, đừng đuổi theo, ngươi liền bỏ qua Nhị Hoàng à. Nhớ kỹ, về sau không cần ở trước mặt ta chó sủa. Tiểu Thiến bay người hướng phía trên sườn núi chạy tới. Go go. Nhị Hoàng chỉ có thể bị khuất địa gọi nhỏ hai tiếng, đại ca, vừa mới chó sủa rõ ràng là ngươi. Đại Hoàng ôm Nhị Hoàng cổ, không có chuyện gì huynh đệ, mọi người đều biết ngươi là chó ngoan. Ngụy Vô Ưu tại đỉnh núi nhìn xem bọn hắn, tâm cảnh tương hòa, rất dễ chịu, hắn chuẩn bị tiến về rừng trúc, đi qua cây đào thời điểm, nhìn thấy còn đang ngủ tiểu hồ yêu, cười hô to, giao giao. Tiểu hồ yêu rủi rủi con mắt, còn buồn ngủ ngẩng đầu, Ngụy Sơn Quân gọi ta có chuyện gì sao? Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp. Nhìn xem Ngụy Vô Ưu đi xa, tiểu hồ yêu nghiêng đầu, Ngụy Sơn Quân cùng ta cáo náo. Chương 116, tiểu thất chương 116, tiểu thất trời sáng khi trong. Tiểu hồ yêu ngâm nga bài hát đi vào trong rừng trúc, nhưng không có tại trong rừng trúc nhìn thấy Ngụy Vô Ưu thân ảnh. À, Ngụy Sơn Quân thế mà không tại rừng trúc. Linh Tú Sơn tây nam phương hướng trong núi rừng, khổng lồ bóng người vàng nóng chậm rãi tiến lên, vô thanh vô thức, chỗ hắn đi qua ngay cả khô diệp đều là hoàn chỉnh. Ngụy Sơn Quân. Tiểu hồ yêu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh, ngẩng đầu lên, hoặc bát địa trước mắt, Ngụy Sơn Quân, ngươi làm sao bỏ được rời đi Linh Tú núi? Ngụy Vô Ưu mỉm cười, trong lúc rảnh rỗi, dự định đến trên núi nhìn một chút. Vậy ta dẫn đường cho ngươi. Tiểu hồ yêu ngẩng đầu đỡ ngực đi ở phía trước. Ngụy Vô Ưu nhìn xem tiểu hồ yêu lục thân không nhận bộ pháp, không có kéo căng ngưng cười lên tiếng đến, giao giao, ta muốn đi Tê Vân núi, ngươi có biết đường đi sao? Tê Vân núi ở đâu? Liên là Mộ Hoang. Nơi đó có cái gì để mắt? Ta đem lão thành hoàng Tê Vân núi đem đến Mộ Hoang, nơi đó có miếu thành hoàng, ta dự định tại phụ cận thành lập thành trấn, để bọn hắn cung phục lão thành hoàng. Tiểu hồ yêu trợn mắt hốt mồm, một lát sau, thấp lông mày, một bộ nhu thuận bộ dáng, Ngụy Sơn Quân, có loại chuyện tốt này, ngươi vì sao không giữ cho ta? Ngụy Vô Ưu dò hỏi. Lãng Nguyệt Phong có thông hướng địa phủ quỷ môn, ngươi có thể duy trì âm dương hòa hợp. Hạ. Tiểu hồ yêu lắc đầu than nhẹ. Tiến về Tê Vân núi cần trèo đèo lội suối, trung quanh có hung thú ẩn hiện. Ngụy Vô Ưu nói khẽ, phụ cận là Hùng Vương địa bàn, ngươi nói với Hùng Vương một tiếng, nếu là có bách tính đi qua, mong rằng hắn chiếu cố một chút. Không có vấn đề, ta cùng bá ca quan hệ vừa vặn rất tốt. Tiểu hồ yêu đắc ý gật đầu. Ngụy Vô Ưu đi qua địa phương, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, hắn là muốn tiến về Tê Vân núi bách tính giảm bớt gánh vác, đi đến nửa đường thời điểm, tại trong rừng cây rậm rạp nghe được yêu ớt chi chi âm thanh. Cách đó không xa dưới đại thụ, có một cái còn không có lông dài núi nhỏ tước, đang tại trên mặt đất dãy rủa, trung quanh là hung tàn đỏ con kiến, không ngừng gặm ăn huyết nhục của nàng. Tiểu hồ yêu nhìn thấy Ngụy Vô Ưu bỗng nhiên dừng bước lại, nàng chú ý tới trên đất núi nhỏ tước, bước nhanh chạy tới nhặt lên trên đất núi nhỏ tước, đáng giận đố quên chim, tu hú chiếm tổ chim khách, thật là xấu a. Trên cây tổ chim bên trong có một cái đố quên ấu chim, mọc đầy chim non ngũ, hình thể là núi nhỏ tước gấp bội. Ngụy Vô Ưu nhìn thấy tiểu hồ yêu cứu lên núi nhỏ tước, không còn lưu lại, tiếp tục hướng Tê Vân núi đi đến. Tiểu hồ yêu bưng lấy vết thương chồng chất núi nhỏ tước đuổi theo. Ngụy Sơn Quân, ngọn núi nhỏ này tước thật đáng thương, hai mắt đều bị ăn sạch, ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng? Ngụy Vô Ưu lắc đầu, không thể. Vậy ta đi tìm Tú Tú hỗ trợ. Tiểu hồ yêu bưng lấy núi nhỏ tước đằng không mà lên. Ngụy Vô Ưu nhìn xem tiểu hồ yêu rời đi, trong mắt mang theo ý cười, nếu là tiểu hồ yêu mặc kệ núi nhỏ tước chết sống, hắn có thể sẽ xuất thủ tương trợ. Tê Vân núi, đỉnh núi mây mù lở lở. Ngụy Vô Ưu đi vào miếu thành hoàng phụ cận, hắn tại miếu thành hoàng phụ cận mở ra đất trống, thuận tiện bách tính tới đây tu kiến phòng ốc, khai khẩn đất hoang. Linh Tú núi. Tiểu hồ yêu bưng lấy núi nhỏ tước đi vào cây đào dưới, Tú Tú, ngươi có thể hay không mau cứu nàng? Một đoạn đào nhánh rủ xuống, cuối cùng rơi vào núi nhỏ tước trên thân, một trận nhu hòa lục quang sáng lên, nương theo lấy nồng đậm sinh mệnh năng lượng rót vào, núi nhỏ tước sinh mệnh trạng thái khôi phục ổn định. Ta chỉ có thể bảo trụ mệnh của nàng, không thể trị tốt con mắt của nàng. Tú Tú thần niệm truyền âm nói, có thể còn sống liền tốt. Cảm ơn ngươi, Tú Tú, luôn luôn làm phiền ngươi, về sau ta đi tham gia sơn thần yến, trở về cho ngươi mang rượu tới. Tốt. Tiểu hồ yêu đem núi nhỏ tước nhét vào trong túi. Hôi ảnh nắm lấy một viên màu vàng kim trái cây đi vào đỉnh núi, lão đại, ta cho ngươi hái hảo quả tử. Đó là một viên ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất linh quả. Tiểu hồ yêu tiếp nhận linh quả, sờ lên hôi ảnh đầu, tiểu đệ, vẫn là ngươi nhất hiểu chuyện. Hắc hắc. Hôi ảnh tiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tiểu hồ yêu ăn linh quả, nhếch miệng cười nói, ta còn có việc muốn đi một chuyến hắc hùng lĩnh, chúng ta đi. Hôi ảnh đi theo tiểu hồ yêu rời đi. Thôn đại thạch. Nghe nói thông hướng sơn quân miếu trúc tiểu bị súng nát, liên hoa thôn hắc ba cùng phạm tam lang bọn hắn mang theo làm việc công cụ đi vào thôn đại thạch hỗ trợ, bọn hắn còn mang theo trong người lương khô. Bờ ruộng bên trên, Tang Tang cùng Triệu Tiểu Phương dẫn theo giỏ trúc, bên trong đầy rau dại còn có trong đất hái trái cây rau quả, khi ống bọn hắn xếp thành một loạt đi tại đồng ruộng bên trên. Hồ nữ bọn hắn hát chất phát sơ ca. Chó đen nhỏ đi theo phía sau mọi người, đại hoàng cùng nhị hoàng từ đằng xa chạy tới, tại trải qua chó đen nhỏ thời điểm, đại hoàng cái mông muốn éo, trực tiếp đem chó đen nhỏ đặt mông đỉnh tiến ruộng lúa bên trong. Vương vương vương. Chó đen nhỏ tại ruộng lúa bên trong giấy ruộng. Ha ha ha. Cái này ngốc chó thế mà có thể đi vào trong ruộng, chẳng có tác dụng gì có, về sau thấy thế nào nhà hộ viện. Nhị trụ tử bọn hắn cười ha ha. Khi ống nhảy vào ruộng lúa bên trong ôm lấy chó đen nhỏ, nhà ta tiểu hắc về sau nhất định có thể trông nhà hộ viện. Đại hoàng cùng nhị hoàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi, hai huynh đệ chạy xa sau che mũi cười ha ha, đại ca, hắc ca nhóm cái kia bộ dáng chật vật, cùng ngất xuống giống như, quá khôi hài. Bảnh. Ai u? Đầu của ta. Là ai? Đại hoàng ôm đầu. Nhị hoàng dương mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy bì bì đứng tại lão hoè thủ dưới, cầm trong tay ná cao su, cười đến ngửa tới ngửa lui, đại ca, là tiểu tử kia làm. Đại hoàng nghe răng trợn mắt, lên cho ta. Bì bì nhìn thấy nhị hoàng phi nước lại tới, hắn quay người muốn chạy, lại bị nhỏ hố đất trượt chân, doa đến ngay cả quỷ mang bỏ, ra ra, cứu mạng à. Nhị hoàng nhìn thấy bì bì ngã sắp xuống sau dừng lại, cũng không có nhào tới, chỉ muốn dọa một chút hắn. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, tiểu thiến một cái đá bay đem nhị hoàng đá ra đi lăn lông lốc vài vòng, ha ha ha, ngươi sợ chó, còn dám trêu chọc bọn hắn. Nhị hoàng cụt đôi chạy xa. Bì bì đứng dậy, hắn vô vô trên người bùn đất, ta vừa nhìn thấy cái kia đại cầu dở cho xấu, đem khỉ ống nhà chó đen nhỏ tiến đụng vào trong ruộng. Đại hoàng bọn hắn hiếp yếu sợ mạnh, không chỉ có khi dễ trong thôn gà mái, còn ưa thích dẫm tại lao hắt trên tân châu. Ta không ưa nhất bọn hắn, cho nên ta gặp bọn họ một lần đánh một lần. Tiểu thiến cơ năm đấm, bì bì xấu hổ cúi đầu. Trạng vạng tối, vất vả một ngày thôn dân trở lại trong thôn. Triệu thụ thượng để tiểu mã hỗ trợ viết một phong thư, sau đó cột vào hôi ảnh trên đùi. Hôi ảnh, làm phiền ngươi đem phong thư này đưa về tiêu cục. Hôi ảnh phát ra thành thúy địa kêu to. Trong thư nội dung chủ yếu là thôn đại thạch tình huống hiện tại, để lôi chấn nhạc không cần lo lắng. Triệu thụ thượng chuẩn bị lưu tại trong thôn hỗ trợ. Các loại lang tiểu cùng mới đường sau khi sửa xong lại trở về tiêu cục. Hôi ảnh mang theo tin rời đi. Tang Tang gương mặt xinh đẹp mỉm cười, ca, không nghĩ tới hôi ảnh còn có thể đưa tin. Nếu như thuận tiện, ngươi về sau có rảnh liền để hôi ảnh cho chúng ta đưa tin trở về. Dạng này cha mẹ cũng không cần thường xuyên lo lắng ngươi. Triệu thụ thượng gật đầu, như thế ý kiến hay, chủ yếu hôi ảnh cũng ưa thích nơi này. Linh Tú núi, đỉnh núi, hồng hà đầy trời. Ngụy Vô Ưu ghé vào đỉnh núi ngắm phong cảnh. Tiểu hồ yêu ngồi tại vách đá, nàng móc ra trong túi núi nhỏ tước, vừa tỉnh núi nhỏ tước chi chi kêu to. Tiểu hồ yêu lấy ra một hột cơm hạt lớn nhỏ kim sắc đào nhựa cây, đây là Tú Tú cho, có thể trợ giúp núi nhỏ tức khép lại vết thương. Núi nhỏ tức ăn đào nhựa cây về sau, an tính ghé vào tiểu hồ yêu trên bàn tay. Ngụy Sơn Quân, núi nhỏ tức còn không có danh tự, ngươi có muốn hay không cho nàng đặt tên? Ngụy Vô Ưu nghĩ nghĩ, nói khẽ, nàng so tiểu lục nhỏ, liền cứ gọi tiểu thất ta. Tiểu thất, danh tự này tốt, cùng tiểu lục tên của bọn hắn là liên tiếp. Tiểu hồ yêu khinh khinh sờ lên tiểu thất đầu, tiểu thất, ngươi vận khí thật tốt, bị Ngụy Sơn Quân phát hiện, trả lại cho ngươi đặt tên. Chi chi, tiểu thất rất có linh tính địa lên tiếng. Con én nhỏ nhóm bay đến tiểu hồ yêu bên cạnh, nhìn xem vết thương chồng chất tiểu thất, tiến tiểu lục che mắt, hồ tiên nương nương, nàng thật đáng thương à.
Tiểu hồ yêu thần sắc chân thành nói, chỉ cần có chúng ta ở đây, tiểu thất khẳng định sẽ rất hạnh phúc.
Nói đúng,
ta về sau cho tiểu thất bắt côn trùng.
Ta cũng là.
Con én nhỏ nhóm vây quanh tiểu thất, tiểu hồ yêu vốn muốn cho chim én vợ chồng chiếu cố tiểu thất, nhưng nghĩ tới bọn hắn còn có 6 cái hài tử, liền không có phiền phức bọn hắn, không nghĩ tới con én nhỏ nhóm nguyện ý chiếu cố tiểu thất. Chương 117, di chuyển chương 117, di chuyển sáng sớm, khói xanh lượn lờ cùng mờ mịt dương trắng chậm rãi đan vào một chỗ, trong núi rừng còn rất yên tĩnh, thôn đại thạch cũng rất náo nhiệt, các thôn dân sớm rời giường. Chim én vợ chồng mang theo con én nhỏ nhóm ra ngoài kiếm ăn, tiểu hồ yêu còn co quắp tại cây đào hạ đi ngủ, Ngụy Vô Ưu đi qua cây đào lúc nghe được chi chi tiếng kêu. Núi nhỏ tức từ nhỏ hồ yêu trong túi leo ra, há mồm muốn ăn, hết thảy bắt nguồn từ bản năng. Tiểu hồ yêu ngủ rất say sưa, không có nghe thấy, Ngụy Vô Ưu nhìn xem mất đi hai mắt núi nhỏ tước, ở trên người nàng nhìn thấy sinh mệnh yếu ớt cùng kiên cường. Ngụy Vô Ưu giơ tay lên, hắn dùng sắc bén kim sắc hổ trảo tại cây đào bên trên dính một giọt trong suốt sáng long lanh sương mai, sau đó đút tới núi nhỏ tước miệng bên trong. Tiểu thất uống xong sương mai về sau, không gọi nữa gọi, Ngụy Vô Ưu đưa nàng thả lại tiểu hồ yêu trong túi, sau đó rời đi đỉnh núi, hắn đi vào trong rừng trúc cho chỗ nhánh nảy mầm dây cây nho tới nước, sau đó ngồi tại dòng suối bên cạnh, dùng sương mai ngâm một bình trà, an tĩnh xem sách. Buổi trưa, bận rộn nửa ngày hát qua cùng Phạm Tam Lang bọn hắn ngồi tại chất đầy vật liệu gỗ bờ sông, A Tử trong nhà mang tới rau dại đoạn tử, Lý Trường Hà đi vào bờ sông, nhiệt tình nói, hát qua, đều nói giữa trưa đến trong thôn ăn cơm, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì, tranh thủ thời gian đi theo ta. Hát qua một mặt đen kịt, hắn giơ lên khuôn mặt tươi cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, lao thôn trưởng, chúng ta mang theo có ăn, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Liên là, Phạm Tam Lang bọn hắn phụ hòa nói. Lý Trường Hà thần sắc chân thành nói, đều là đang làm việc khổ cực, ăn hết rau dại đoạn tử sao được, tranh thủ thời gian cùng ta đến trong thôn ăn thịt, các ngươi nếu là không đi, đại tráng bọn hắn đều không có ý tứ lập bữa. Vậy được rồi. Hát qua bọn hắn cười ha hả gật đầu. Lý Trường Hà mang theo bọn hắn đi vào trong thôn mang lấy một bụng nồi sắt lớn, đốt là củi lửa, bên trong hầm chính là thịt gà cùng khoai sọ, cạnh nồi rán bánh mì. Trong nồi đồ ăn đều là cho làm việc thôn dân chuẩn bị, cho nên rất nhiều hài đồng chỉ có thể ở cạnh nồi nghe hương khí, ăn tự mình chuẩn bị đồ ăn. Hát qua bọn hắn trước xếp hàng nhận lấy đồ ăn, sau đó là thôn đại thạch thôn dân, đại sơn cầm chén bên trong nửa con gà chân kẹp cho nhị trụ tử. Ta ơn cha. Nhị trụ tử ăn say sương ngon lành. Hồ Nữu nhìn qua đại tráng trong tay bánh mì. Đại tráng đem bánh mì đưa cho Hồ Nữu, ôn nhu nói, Hồ Nữu, mặt này bánh cho ngươi ăn. Cha, ta nếm một điểm liền tốt. Hồ Nữu đưa tay giật xuống một khối nhỏ bánh mì, bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, cười ngọt ngào nói, cha, bánh mì thật là thơm, ngươi mau thừa dịp còn nóng ăn. Hồ Nữu, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút. Cha, ta ăn no rồi. Hồ Nữu mím môi một cái. Đại tráng lộ ra nụ cười vui mừng, nhà ta Hồ Nữu càng ngày càng hiểu chuyện. Lý Lao Tam dựa vào bên tường ngồi trên mặt đất, vất vả đường này, mệt mỏi không nhẹ, hắn kéo xuống một khối nhỏ bánh mì đốt cho ngồi chồm hổm ở bên cạnh Tuế Tuế. Meo Tuế Tuế khinh khinh ngoắc ngoắc cái đuôi. Lý Lao Tam lại cho ăn thời điểm, Tuế Tuế lắc đầu, Lý Lao Tam liền đem khối kia bánh mì bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm ướt, hắn nhìn xem đại tráng cùng Hồ Nữu, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra tiêu dung. Trên mặt đất có rất nhiều thôn dân bức xương gà, chó đen nhỏ sau khi thấy hưng phấn mà chạy lên đi, vừa định hạ miệng, liền bị sau lưng chạy tới đại hoàng gần mở, đại hoàng một ngụm a xương gà huyễn tiến miệng bên trong. Thật là thơm. Chó đen nhỏ quay đầu đi ăn rơi vào địa phương khác xương gà, vừa tới gần xương gà liền bị nhị hoàng nhanh chân đến trước, hai huynh đệ cố ý để phòng chó đen nhỏ, chỉ cần chó đen nhỏ muốn ăn xương gà đều cướp đi. Ngao ngao ngao. Chó đen nhỏ ngồi liệt trên mặt đất. Khi ốm sau khi thấy, tiến lên xua đuổi đại hoàng cùng nhị hoàng, tự mình nhặt xương cốt uy chó đen nhỏ. Ăn uống no đủ, Lý Trường Hà an bài hát qua bọn hắn trong thôn nghỉ ngơi, nghỉ trưa qua đi, các thôn dân tiếp tục làm việc. Đúng lúc này, một đám dương liếu thôn dân đi vào bờ sông, bọn hắn mang theo đại lượng bao phủ. Lý Trường Hà nhìn xem Dương Hành Châu, kinh ngạc nói, Lão Dương, các ngươi làm cái gì vậy? Dương Hành Châu không có dấu diếm, Ngụy Sơn quân phái tiên nhân cho chúng ta báo ngộng, nói Tây Nam phương hướng có một tòa dấu ở trong mây mù Tê Vân núi, nơi đó là một mảnh giàu có chi địa, còn có thành hoàng gia phù hộ, có một nửa thôn dân quyết định chuyển nhà đến Tê Vân núi sinh hoạt. Lý Trường Hà mặt mỉm cười nói, nếu là Ngụy Sơn quân nói, vậy khẳng định là nơi tốt. Dương Hành Châu cười gật đầu, chúng ta tiện đường đến cảm tạ Ngụy Sơn quân, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lý Trường Hà gật đầu, hắn phất phất tay, các ngươi một đường khá bảo trọng. Dương Hành Châu mang theo thôn dân tiến về Sơn Quân Miếu dâng hương cầu phúc, bọn hắn xuất ra số lượng không nhiều cống phẩm, hy vọng Ngụy Sơn Quân cùng Lao Thành Hoàng có thể phù hộ bọn hắn thuận lợi đến Tê Vân núi. Các thôn dân dẫn tới Sơn Quân tiền, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, bình thường yêu thú cũng không dám tới gần. Trong rừng trúc, ánh nắng đang yêu vũ, Ngụy Vô Ưu thần niệm truyền âm nói, "Xích Vũ, ngươi trong bóng tối bảo hộ những người dân này tiến về Tê Vân núi." Tuân mệnh. Một đạo hỏa quang đằng không mà lên. Tuy nói Ngụy Vô Ưu để tiểu hồ yêu phiền phức quang bá, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Dương Hành Châu bọn hắn tiến về Tê Vân núi thời điểm, ở tại trên núi Bách Tính nghe nói việc này, nhao nhao sinh ra tiến về Tê Vân núi cắm rễ sinh hoạt suy nghĩ. Lãng Nguyệt Phong phụ cận, đầu đầu trong nhà biên dọ trúc, bên ngoài viện truyền đến lao hầu giọng ôn hòa, đầu đầu, có một đám dương liếu thôn dân tại phụ cận nghỉ ngơi, ta nghe nói bọn hắn muốn đi Tê Vân núi, đó là Ngụy Sơn quân đề cử bọn hắn đi địa phương, nơi đó khẳng định thích hợp ở lại, ngươi không bằng đi theo đám bọn hắn cùng đi Tê Vân núi sinh hoạt. Đầu đầu đi vào bên ngoài viện, nàng không hề nghĩ ngợi, lắc đầu liên tục, Trương bà, nơi này là nhà của ta tạm thời không có muốn rời đi suy nghĩ. Trương bà khẽ thở dài, phu cận Vương Thụ một nhà còn có Lao Dư một nhà quyết định cùng bọn hắn đi, ta ngược lại thật ra có chút không nỡ đi,
quyết định lưu tại nơi này chờ chết, ngươi còn trẻ, có thể đi Tê Vân núi phát triển. Đầu đầu mặt mày mỉm cười, ôn nhu nói, Trương bà, ta liền lưu lại cùng ngươi, ngươi về sau có gì cần hỗ trợ cứ việc nói cho ta biết. Trương bà cười nhẹ nhàng gật đầu, đầu đầu, ngươi vẫn là cực kỳ ngẫm lại, những nhà khác dọn đi về sau, chúng ta trong núi sinh hoạt khẳng định so trước kia càng khó khăn. Ta biết. Đầu đầu gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Trương bà tiếp tục nói, Vương Thụ nói, nếu là Tê Vân núi là chỗ tốt, hắn sẽ trở lại đón tiếp ta, đến lúc đó ngươi không bằng cùng ta cùng đi. Trương bà, đến lúc đó rồi nói sau. Đầu đầu mỉm cười gật đầu, nàng vẫn có chút xoắn xuýt, chủ yếu không biết Giao Giao tỷ có thể hay không rời đi. Vẻ tiêu khàn giọng buổi chiều, đầu đầu tiếp tục trong phòng biên dò trúc, tiểu bạch cẩu co quắp tại đầu đầu làm ổ chó bên trong, đột nhiên ngoắc ngoắc cái đuôi đi ra ngoài. Go go. Tiểu bạch cẩu hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi. Đầu đầu cùng đi theo đến trong viện, Giao Giao tỷ, ta liền biết là ngươi đã đến. Tiểu hồ yêu vừa tỉnh ngủ, tinh thần rất tốt, nên miệng cười nói, đầu đầu, ngươi không bận rộn ta mang ngươi đến trên núi hái trái cây, ta vừa phát hiện một chỗ nơi tốt. Đầu đầu nở nụ cười xinh đẹp, nàng dẫn theo giỏ trúc, mang theo mũ rơm cùng tiểu hồ yêu đi ra ngoài, tiểu bạch cầu theo sát phía sau, Giao Giao tỷ, ngươi biết Tê Vân núi sao? Ta biết ta. Tiểu hồ yêu gật đầu, hơi nghi hoặc một chút, ngươi hỏi Tê Vân núi làm cái gì? Đầu đầu nói khẽ, nghe nói Tê Vân núi là chỗ tốt, thôn dân phụ cận đều muốn dọn đi nơi đó, không biết Giao Giao tỷ là thế nào dự định? Cái gì? Tiểu hồ yêu trừng to mắt, nhíu môi nói, Tê Vân núi liền là Hoàng Sơn giã lĩnh, rất vắng vẻ, kém xa chúng ta Lãng Nguyệt phòng, lại nói chúng ta nơi này có hồ tiên nương nương, phụ cận còn có Ngụy Sơn quân. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đậu đậu mặt mày hớn hở. Tiểu hồ yêu một mặt bị quất, nhưng nàng không nói, mang theo đậu đậu cùng tiểu bạch trong núi hái quả dại nhặt rau dại, thuận tiện cho tiểu thất bắt côn trùng ăn. Chương 118, Ngụy Trang chương 118, Ngụy Trang chạm vào tối. Ngụy Vô Ưu ghé vào đỉnh núi. Lạc nhật dung kim, gió đêm ôn nhu. Tiểu hồ yêu chạy đến Ngụy Vô Ưu bên cạnh, méo miệng phàn nàn nói, Ngụy Sơn quân, Lãng Nguyệt phong dân chúng chung quanh nghe nói Tê Vân núi là chỗ tốt nhau nhau dọn đi, ngươi có thể hay không giúp ta tuyên truyền Lãng Nguyệt phong? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ta đi qua Lãng Nguyệt phong. Phong cảnh nơi đó rất không tệ, các loại thôn dân chúng quanh giải quyết vấn đề no ấm, khẳng định sẽ dọn đi nơi đó. Thật sao? Thật. Khi đang nói chuyện, con én nhỏ nhóm ngậm côn trùng đi vào tiểu hồ yêu bên cạnh, liễu diễu nói, hồ tiên nương nương, đây là chúng ta cho tiểu thất bắt côn trùng. Ta thay tiểu thất cảm ơn các ngươi. Các ngươi thật ngoan. Tiểu hồ yêu từ trong túi móc ra còn đang ngủ núi nhỏ tước nghe được động tĩnh hé miệng, phát ra chi chi thanh âm to. Núi nhỏ tước ăn no sau nằm tại tiểu hồ yêu trong lòng bàn tay đi ngủ. Tiểu hồ yêu khiêu mi nói, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền có ăn, ta đều hâm mộ ngươi. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói, ngươi cũng không kém. Hắc hắc, đều là Ngụy Sơn quân công lao, nếu là không có Ngụy Sơn quân, ta hiện tại khẳng định còn tại nhặt nát trái cây ăn. Tiểu hồ yêu khéo léo trước mắt. Ngụy Vô Ưu cười cười, hắn nhìn xem chân núi Thanh Thủy sông, bờ sông chất đống đại lượng vật liệu gỗ cùng vật liệu đá, vận rộn một ngày thôn dân hiện tại mới về trong thôn nghỉ ngơi. Trong hoàng hôn, khói bếp lượn lờ, Như Hoa cưỡi tại đại hắc nhu trên lưng thổi sáo trúc, chậm rãi hướng trong thôn đi đến, nhị trụ tử tại ngoài thôn bán bi, Tiểu Long cùng Tị Thế Hoa đi theo phía sau hắn la hét một trời. Tiểu Thiến tại bờ ruộng bên trên đuổi chó, bị dùng ná cao su đánh lấy lao hoẹ thụ bên trên lá rụng, hổ liễu trong sân cùng Thuế Thuế bịt mắt trốn tìm, khi ốm tại trong phòng bếp thổi lửa nấu cơm. Trong mấy mắt, nửa tháng trôi qua, cuối hè ve âm thanh càng khàn giọng, ánh nắng tươi sáng buổi chiều, xuyên qua rừng trúc gió nhẹ không còn khô nóng, Ngụy Vô Ưu ngồi tại dòng suối bên cạnh minh tưởng tu luyện. Chi chi, thanh thúy chim hót vang lên. Ngụy Vô Ưu mở mắt ra, theo tiếng nhìn lại, một cái béo ị núi nhỏ tước, toàn thân mọc đầy màu đỏ vũ quản, như là bé nhím nhỏ, nhỏ chân ngắn đi được nhanh chóng, thường xuyên bị trượt chân, sau đó một lần nữa đứng lên đến. Chi chi, núi nhỏ tước đi vào Ngụy Vô Ưu bên cạnh. Ngụy Vô Ưu một cái tay nâng lên núi nhỏ tước, mặt mỉm cười, nói khẽ, tiểu gia hỏa, tinh thần rất tốt, thế mà có thể chạy xa như vậy. Chi chi, núi nhỏ tước há mồm muốn ăn. Trên bàn có một thanh tiểu hồ yêu không biết từ nơi nào cầm về hạt dưa, mặt trên còn có hương hỏa khí, đại khái là từ thổ địa miếu bên trong cầm về. Ngụy Vô Ưu lột ra hạt dưa đút cho núi nhỏ tước một bên ăn, một bên gật gù đắc ý tiểu hồ yêu chạy vào rừng trúc, cảm khái nói, dọa ta một hồi, nguyên lai tiểu thất ở chỗ này. Chi chi, núi nhỏ tước quạt cánh. Tiểu hồ yêu thần tình nghiêm túc nói, tiểu thất, trên núi rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng chạy loạn. Chi chi, núi nhỏ tước rất có linh tính gật đầu. Ngụy Vô Ưu đem núi nhỏ tước đưa cho tiểu hồ yêu, nói khẽ, ta dự định đi Tê Vân núi nhìn xem, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi. Tiểu hồ yêu bĩu môi, ta chán ghét Tê Vân núi, ta muốn đi Lãng Nguyệt phong nhìn đậu đậu. Tê Vân núi, trong núi mây mù lở lở, như là trong truyền thuyết tiên sơn phúc địa. Chân núi xuất hiện rất nhiều đơn sơ nhà gỗ nhỏ, không chỉ có Dương Liễu thôn dân, còn có nguyên bản ở tại trên núi tán hộ, kỳ trần lao thành hoàng miếu đi qua phụ cận thôn dân tu sửa. Bên trong hương hỏa tràn đầy, chỉ là lao thành hoàng tượng thần vẫn như cũ không trọn vẹn. Ngụy Vô Ưu đứng tại nơi núi rừng sâu xa, một cái bóng mờ xuất hiện tại Ngụy Vô Ưu bên cạnh, kỳ trần chắp tay nói, Ngụy Sơn quân. Ngụy Vô Ưu nhìn xem thần lực rõ ràng tăng cường lao thành hoàng, nói khẽ, lao thành hoàng, hiện tại ngươi miếu thành hoàng có thể vận chuyển bình thường, ta sẽ đem sơn quân miếu tôn này tượng đất đưa tới cho ngươi. Kỳ trần thần sắc cung kính nói, Ngụy Sơn quân, ngươi có thể đem ngươi tượng thần đặt ở trong điện, ta không thích phiền phức. Ngụy Vô Ưu lắc đầu, ta để cho bọn họ tới Tê Vân núi, sẽ cho lao thành hoàng tăng thêm rất nhiều phiền phức. Tiểu thần cảm kích cũng không kịp, đây đều là tiểu thần phải làm. Kỳ trần thần sắc chân thành nói. Ngụy Vô Ưu mỉm cười, lao thành hoàng, ngươi nếu là gặp được phiền phức, tùy thời cho ta biết. Tiểu thần minh bạch.
Kỳ Trần nặng nề mà gật đầu. Thôn Đại Thạch. Nhị hoàng tại cửa thôn tuần tra, chợt thấy một đám bộ dáng quái dị người, cầm đầu là lưng quầng lão giả, tóc trắng phơ rối tung ở đầu vai, xử lấy một cây rất thô màu đen quả trượng, phía sau là ôm hải tử trung niên phụ nhân, mặt rất nhọn rất trắng, trong ngực ôm hải tử che phủ cực kỳ chặt chẽ, cuối cùng là dáng người khôi ngô trung niên chẳng hán, mắt trái mang theo bị mắt. Lưng quầng lão giả bọn hắn mặc y phục rách rưới, thoạt nhìn như là chạy nạn bất tính, nhị hoàng ngửi được trên người bọn họ mùi máu tươi, không khỏi lộ ra răng nanh. Độc nhãn tráng hán trừng mắt liếc nhị hoàng, trong mắt mang theo sát ý, nhị hoàng lập tức tê cả da đầu, hắn lui trở về chuồng chó phụ cận, la lớn: "Đại ca, ngươi mau ra đây, những người này không thích hợp." Đại hoàng nghe được động tĩnh chạy đến, hắn nhìn xem bước nhanh đi tới lưng quầng lão giả, cảm giác được hàn ý: "Lão nhị, ngươi kiểm chế bọn hắn, ta đi thông tri thôn trưởng." "Tốt, đại ca." Nhị hoàng hướng phía lưng quầng lão giả sủa ỉ. Đại hoàng quay đầu đến bờ sông đi tìm Lý Trường Hà, lưng quầng lão giả bọn hắn không nhìn nhị hoàng, trực tiếp hướng phía thôn Đại Thạch phương hướng đi đến. Một đám hài đồng tại lão hoè thụ hạ chơi đùa, khi ống nghe được động tĩnh chạy tới, hắn nhìn xem lưng quầng lão giả hỏi: "Lão gia gia, các ngươi tới nơi này làm cái gì?" Lưng quầng lão giả ho khan nói: "Nhà chúng ta tao ngộ hồng thủy, một nhà bốn chiếc may mắn sống sót, vài ngày không ăn không uống, ngươi có thể hay không cho chúng ta một điểm ăn?" Khi ống một mặt đồng tình nói: "Lão gia gia, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cùng ngài thôn trưởng nói một tiếng, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi một chút đón." "Vậy trước tiên tạ ơn tiểu đệ đệ." Lưng quầng lão giả không người nói. Khi ống sau khi rời đi, lưng quầng lão giả bọn hắn tiếp tục hướng thôn Đại Thạch đi đến. Nhị hoàng một mực đang bên cạnh bọn họ lớn tiếng kêu to, ngồi xổm ở lão hoè thụ bên trên tuế tuế chú ý tới lưng quầng lão giả, phát hiện trên người bọn họ có sát khí. Tuế tuế từ trên cây nhảy xuống, long hành hổ bộ, trong chớp mắt xuất hiện tại lưng quầng trước mặt lão giả, cường đại khí chàng giống như mãnh hổ hạ sơn. Lưng quầng lão giả đầu tiên là giật mình, thấy rõ trước mắt tiểu quýt mèo sau khôi phục tỉnh táo, rêu rêu nói: "Cái này mèo con hổ bên trong khí thế, nhìn xem vẫn rất dọa người." Độc nhãn tráng hán cười lạnh nói: "Ha ha, giống như vậy vật nhỏ, ta một cước liền có thể đã chết." Mặt nhọn phụ nhân kẹp lấy cuống họng nói ra: "Trước đây ít năm có mấy cái huynh đệ gây ở chỗ này, chúng ta vẫn là không nên tin tưởng, đánh trước cha rõ ràng trong thôn tình huống." "Vương vương vương." Nhị hoàng trốn đến tuế tuế đằng sau sủa ngòi. Lý Trường Hà nghe được đại hoàng la lên, biết có thể là trong thôn có việc, hắn tại về thôn trên đường đụng phải khỉ ốm, biết được là có chạy nạn bách tính muốn kiếm miếng cơm, hắn không dám tin tưởng, lập tức chạy trở về. Lưng quầng lão giả nhìn thấy Lý Trường Hà chạy đến, năm năm đấm ho khan: "Ngươi hẳn là thôn trưởng, chúng ta một nhà bốn chiếc chạy nạn đến tận đây, có thể hay không cho phần cơm ăn?" Lý Trường Hà đánh giá bọn hắn, cảm giác có chút không thích hợp, hắn cười gật đầu: "Khỉ ốm, gian phòng trong ngăn tủ còn có một túi gian đậu, ngươi đi lấy đi ra." Khỉ ốm biết đó là trong nhà cứu mạng lương, tại khẩn cấp quan đầu sử dụng, nhưng xem bọn hắn đáng thương, không do dự, quay đầu chạy về trong nhà lấy gian đậu. Lưng quầng lão giả túi đầu nói ra: "Lão thôn trưởng, ngươi có thể hay không để cho chúng ta trong thôn ở một đêm, chúng ta đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua." Mặt nhọn phụ nhân trong ngực xuất hiện hư nhược tiếng khóc, mặt nhọn phụ nhân dỗ dành trong ngực hài tử. Độc nhãn tráng hán quỳ trên mặt đất: "Lão thôn trưởng, chỉ cần ngươi thu lưu chúng ta, để cho ta làm trâu làm ngựa đều được." Lý Trường Hà không có buông lòng cảnh giác, do hỏi: "Còn không biết các ngươi là nơi nào người?" Lưng quầng lão giả trả lời: "Chúng ta là Nam Khê trấn, Khê Khẩu thôn, nhà chúng ta tao ngộ lũ lụt, liền thừa chúng ta một nhà bốn chiếc may mắn chạy trốn." "Khê Khẩu thôn lấy cái gì mà sống?" "Đương nhiên là trồng trọt. Theo ta được biết Khê Khẩu thôn là bắt cá mà sống, nhà chúng ta là trồng trọt. Trên tay các ngươi quyền kén cũng không giống như trồng trọt, thôn Đại Thạch không chào đón các ngươi." Nghe vậy, lưng quầng lão giả chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, hắn đột nhiên giơ lên trong tay hắc côn, hướng phía Lý Trường Hà đầu đập tới. Lý Trường Hà sớm có phòng bị, tại lưng quầng lão giả xuất thủ nháy mắt, không lùi mà tiến tới, một cái thân chính cự tay, trực tiếp đem lưng quầng lão giả húc bay ra ngoài, trong tay hắn hắc côn rơi trên mặt đất, chấn lên cho bụi, đó là một cây côn sắt, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Khô khụ. Lưng quầng lão giả nằm trên mặt đất, hắn lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hung hăng nói: "Lao xẻo tử, xem ra lúc trước liền là ngươi đánh chết lão lục." "Là các ngươi?" Lý Trường Hà trợn mắt tròn xoe, hắn nhớ tới năm đó tập kích thôn đám kia sơn tặc, không nghĩ tới đám sơn tặc này thế mà còn sống, thậm chí còn muốn ngóc đầu trở lại. "Để cho ta tới." Độc nhãn tráng hán huy quyền đánh tới, thế lại lực chậm, nhấc lên một trận bình phong, Lý Trường Hà từ trong túi móc ra một thanh mảnh gỗ vụn ném ra, độc nhãn tráng hán mắt ánh mắt bị che chắn, hắn lấy tay bưng bít lấy độc nhãn. Lý Trường Hà một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Nguyên bản dưới tàng cây chơi đùa hài đồng, nhìn thấy Lý Trường Hà cùng lưng còng lão giả bọn hắn treo lên đến, nhị trụ tử bọn hắn dọa đến hướng phía bờ sông chạy tới, la lớn: "Cha, có người xấu, các ngươi mau tới hỗ trợ." Đại hoàng cùng nhị hoàng thừa cơ nhào tới, hai huynh đệ cắn độc nhãn tráng hán đuổi không thả. "A!" Độc nhãn tráng hán lớn tiếng kêu rên. Mặt nhọn phụ nhân ném ra trong ngực hải tử, Lý Trường Hà coi là bên trong là thật hải tử, vừa định đưa tay đón, cầm trong tay chủy thủ người lùn từ bố bên trong xông tới, tốc độ cực nhanh, Lý Trường Hà không kịp tránh né. Tuế tuế nhảy lên đến, một bàn tay đập bay người lùn. Thấy tình huống không đúng, mặt nhọn phụ nhân xoay người chạy, lưng quầng lão giả cầm lên bị đập choáng quá khứ người lùn, hung hăng nói: "Chúng ta sẽ còn trở lại." Độc nhãn tráng hán hất ra đại hoàng cùng nhị hoàng chật vật thoát đi thôn Đại Thạch, khi ấu mang theo nửa túi giang đậu đi vào cửa thôn, nhìn thấy bị đánh chạy lưng quầng lão giả: "Ngài thôn trưởng, bọn hắn là người xấu sao?" Lý Trường Hà gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói: "Bọn họ đều là cùng hung cực các sơ tặc, ngụy trang thành chạy nạn bất tính, đoán chừng là đến dò đường." "Ngài thôn trưởng, ngươi không có bị thương chớ?" "Ta không sao." Lý Trường Hà trở lại trong thôn cầm lấy đốn tuổi đao, hắn nhìn xem Khỉ ốm, thần tình nghiêm túc nói:
Khi ốm, các ngươi đều muốn đợi trong thôn không nên chạy loạn. Khi ốm một mặt lo lắng nói, ngài thôn trưởng, ngươi đừng đi, Ngụy Sơn quân chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Có một số việc cần ra ra tự mình đi giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Lý Trường Hà dẫn theo đốn tuổi đao đuổi theo ra đi, đại hoàng cùng nhị hoàng theo sát phía sau. Chương 119, báo thủ chương 119, báo thủ thôn đại thạch. Cửa thôn tụ tập đại lượng thôn dân. Đám trẻ con đều trốn ở đại nhân sau lưng, biết được Lý Trường Hà truy sát sơn tặc rời đi thôn, Lý Lao Tam một mặt lo lắng, cao mày nói ra, nhị ca bình thường sẽ không như vậy lỗ mãng, đám kia sơn tặc khẳng định có vấn đề. Tiên Tùng Nhiên xử lấy quả trượng, thần sắc nghiêm trọng, những sơn tặc kia khẳng định đến có chuẩn bị, thôn trưởng dạng này tùy tiện đuổi theo ra đi, sợ là hung nhiều cắt thiếu. Chúng ta nhanh đi giúp thôn trưởng. Đại tráng cầm trong tay làm việc cái quốc. Triệu Phu Thuận nhắc nhở, những sơn tặc này khả năng muốn điệu hổ Lý Sơn, liền sợ chung quanh còn có những sơn tặc khác, chúng ta không thể toàn bộ rời đi thôn. Cha, ngươi lưu tại trong thôn bảo hộ mọi người, ta đi giúp thôn trưởng. Triệu Thụ Thượng dẫn theo đốn tuổi đao rời đi. Triệu ca, ta đi chung với ngươi. Thiết Chủ cầm lưỡi búa theo sát phía sau. Ta cũng đi. Tiểu Mã cầm đòn gánh muốn đi hỗ trợ. Triệu Đại ngăn lại Tiểu Mã, thần tình nghiêm túc nói, Tiểu Mã, ngươi đi giúp không đến bận điệu, lưu tại trong thôn bảo hộ Tang Tang bọn hắn, ta cùng bọn hắn đi giúp thôn trưởng. Ừ. Tiểu Mã nặng nề mà gật đầu. Đi qua thương lượng đại tráng cùng đại sơn bọn hắn mang theo tiện tay vũ khí đi giúp Lý Trường Hà, còn lại thôn dân lưu tại trong thôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Phú Thuận an ủi, đừng lo lắng, Ngụy Sơn quân sẽ bảo hộ mọi người. Nâng lên Ngụy Sơn quân, các thôn dân nhao nhao hướng phía Sơn quân miếu phương hướng thở dài cầu nguyện. Trong núi trên đường nhỏ, Triệu Thụ Thượng nhìn thấy độc nhãn tráng hán thi thể, hắn thần sắc cả kinh nói, phụ cận không có rõ ràng đánh nhau vết tích, xem ra là một đao mất mạng, không hổ là thôn trưởng, càng già càng dẻo dai. Trên mặt đất có vết máu, Triệu Thụ Thượng bọn hắn thuận vết máu đuổi theo, không bao lâu liền nhìn thấy lưng còng lão giả cùng người lộn thi thể. Chỗ rừng sâu, một khối màu xanh trên đá lớn ngồi dáng người khôi ngô tráng hán đầu trọc, trên mặt có gai thành, là một cái mảnh liệt chữ. Tại bên cạnh hắn có một đám sơn tặc đang tại mài đao, những sơn tặc này trên mặt đều có khắc mảnh liệt chữ. Nguyên bản phụ nữ ăn mặc mặt trắng sơn tặc, không còn kẹp lấy cuống họng, hắn chạy vào sơn tặc tụ tập địa phương, hoảng sợ nói, đại ca, cứu mạng a! Sơn tặc chung quanh theo tiếng nhìn lại, đột nhiên, một thanh đốn tuổi đao phá không mà đến, một đao đâm xuyên mặt trắng sơn tặc lồng ngực, hắn ứng thanh ngã xuống. Lão cửu, bốn phía sơn tặc tất cả giật mình. Vương vương vương. Đại hoàng cùng nhị hoàng bọn tới mặt trắng sơn tặc bên cạnh, hai huynh đệ chú ý tới chung quanh hung thần ác sát sơn tặc, trong nháy mắt tiến tĩnh, không tự giác địa lui về sau đi. Lý Trường Hà nhìn thấy trong núi rừng đông đảo sơn tặc, hắn không có lùi bước, trực tiếp tiến lên, thuận tay rút ra cắm ở mặt trắng sơn tặc trên người đốn tuổi đao. Tráng hán đầu chọc từ chỗ cao nhảy xuống, hắn nhìn xem một mình đến đây Lý Trường Hà, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, có ý tứ, lại dám một người đến. Lý Trường Hà nắm đốn tuổi đao, âm thanh lạnh lùng nói, ta đang lo tìm không thấy các ngươi. Tráng hán đầu chọc rêu rêu nói, không biết năm đó giúp ngươi cản đao người trẻ tuổi còn ở đó hay không. Nghe vậy, Lý Trường Hà hai mắt đỏ bừng, hắn nắm đốn tuổi đao phóng tới tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc một tay giơ lên một thanh quát đao, một đao bổ về phía bọn tới phụ cận Lý Trường Hà. Bành! Trên đất lá cây đều bị tung bay. Tráng hán đầu chọc nhìn xem không núp nhích tí nào Lý Trường Hà, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, lao giả, khí lực không giảm năm đó. Lý Trường Hà trợn mắt tròn xoe, đồng nhiên dùng sức, tráng hán đầu chọc bị đẩy lui mấy bước. Sơn tặc chung quanh đều trừng to mắt, bọn hắn biết tráng hán đầu chọc thực lực, võ đạo đệ nhị cảnh võ sư, lại bị một cái lao đầu đánh lui. Tráng hán đầu chọc nhíu mày, hai tay của hắn nắm chặt quát đao, dùng sức vung lên, quát đao quanh tròn, liền ngay cả giữa không trung lá rụng đều bị nhẹ nhõm chặt đứt. Lý Trường Hà giơ lên đốn tuổi đao nên kích, giang giác, đốn tuổi đao bị nhất đao lưỡng đoạn. Lý Trường Hà cấp tốc lui lại tránh thoát một kích chí mạng. Tráng hán đầu chọc thấy thế cười lạnh, hắn vung vẩy quát đao lần nữa đánh tới. Lý Trường Hà biết không có thể cứng đối cứng, không ngừng tránh né tráng hán đầu chọc công kích. Lý Trường Hà gắt gao nhìn chằm chằm tráng hán đầu chọc, một bên tránh né, vừa quan sát hắn ra chiêu. Tráng hán đầu chọc tại liên tục vung vẩy quát đao về sau, tốc độ trở nên chậm, vung đao thời điểm sẽ co dừng lại. Lý Trường Hà nhìn thấy sơ hở, tại tráng hán đầu chọc vung đao hoàn thành nháy mắt, lớn người tiến lên, cấp tốc vung đao, một đao bổ vào tráng hán đầu chọc trước ngực. A! Tráng hán đầu chọc liên tục rút lui, trước người xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, không ngừng chảy máu. Lý Trường Hà đốn tuổi đao chỉ có một nửa, chỉ cấp tráng hán đầu chọc tạo thành vết thương da thịt, không phải một đao kia liền có thể mang đi tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc trong mắt phẫn nộ lộ rõ trên mặt, giận dữ hét, cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Giết! Sơn tặc chung quanh ùa lên. Lý Trường Hà nắm chặt đốn tuổi đao, trên mặt không có chút nào e ngại. Đúng lúc này, Triệu Thụ Thượng bọn hắn kịp thời đổi tới, thôn trưởng, chúng ta tới. Trước hết nhất chạy đến là Triệu Thụ Thượng, Thiết Trụ, Lai Phúc, Lý Trường Hà trong mắt vừa buồn vừa vui, sợ bọn họ thụ thương, nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều. Lý Trường Hà chỉ có thể mang theo bọn hắn cùng sơn tặc chém giết. Triệu Thụ Thượng luyện võ qua, miễn cưỡng liên lụy ở hai tên sơn tặc. Thiết Trụ mặc dù không có luyện võ, nhưng hắn vung vậy thiết truy một trận đập loạn, sơn tặc chung quanh nhất thời không dám tới gần. Lai Phúc thi triển bằng sơn quyền một cái sơn tặc, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đánh ngã đại lượng sơn tặc. Theo đại tráng bọn hắn chạy đến, cục diện trong nháy mắt bị chuyển, liền ngay cả đại hoàng cùng nhị hoàng cũng gia nhập chiến trường, hai huynh đệ chuyên chọn bị đánh ngã sơn tặc cắn xé. Có sơn tặc giấu ở trên cây dựng cung kéo tiễn, chuẩn bị đánh lén, Tuế Tuế một bàn tay đem sơn tặc từ trên cây vỗ xuống, nếu không có Ngụy Vô Ưu nói qua, không thể tùy tiện trước mặt người khác sử dụng pháp thuật, Tuế Tuế đã sớm phóng hỏa. Tráng hán đầu chọc nhìn tình huống không đúng xoay người chạy, Lý Trường Hà cầm trong tay nửa trôi đốn tuổi đao đuổi theo. Nhìn xem Lý Trường Hà càng ngày càng gần,
Tráng hán đầu chọc dùng sức vung ra trong tay quát đao, Lý Trường Hà nghiêng người tránh thoát công kích, tráng hán đầu chọc thừa cơ trốn xa. Ha ha, muốn chạy trốn. Triệu Ma Tử đột nhiên giết ra đến, một quyền đánh vào tráng hán đầu chọc ngực, cái sau chật vật ngã trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng ho ra máu. Thôn trưởng, ta không có tới muộn a. Người tới vội vặn. Hoàng Nghê trấn thổ địa công nói cho Triệu Ma Tử có sơn tặc muốn tập kích thôn đại thạch, hắn vội vàng chạy đến. Lý Trường Hà dẫn theo nửa trôi đốn tuổi đao đi tới, nằm dưới đất tráng hán đầu chọc lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn giơ tay lên cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Ta có thể cho các ngươi vàng bạc châu báu, cho các ngươi lương thực. Triệu Ma Tử hướng tráng hán đầu chọc nổ nước miếng, thóa mạ nói: các ngươi những này xuất sinh, tội đáng chết vạn lần. Lý Trường Hà mặt không biểu tình, giơ tay chém xuống, một đao chém chết tráng hán đầu chọc. Triệu Ma Tử cùng Lý Trường Hà chạy về chiến trường, tất cả sơn tặc đều bị thôn dân giải quyết. Lý Trường Hà trầm giọng nói: đem bọn hắn trên thân thứ đáng giá mang đi, còn lại một mùi lửa đốt đi. Thôn đại thạch. Sắp trời dần dần muộn. Triệu Phu Thuận cùng Lý Lao Tam tại cửa thôn bồi hồi, bọn hắn một mặt nghiêm trọng, khi ốm ngắm nhìn phương xa. Hắn chỉ muốn ngài thôn trưởng có thể bình an trở về. Thôn chỗ sâu, một đám hài đồng trốn ở hoang phế trong viện, nhị trụ tử cầm gậy gỗ nói ra: các ngươi đừng sợ, các loại sơn tặc tới, ta bảo vệ các ngươi. Tiểu Long sờ lên đầu, nếu là sơn tặc dám đến thôn đại thạch, ta dùng thiết đầu công đâm chết hắn. Tị Thế Hoa hít hít nước mũi, vậy ta đem nước mũi đút tới bọn hắn miệng bên trong, buồn nôn bọn hắn. Như Hoa cười ha ha, nếu là sơn tặc tới, các ngươi khẳng định sẽ bị dọa nước tiểu, ngươi mới có thể sợ kẻ ra quần. Liên là, vậy các ngươi trốn ở trong thôn làm cái gì? Ngươi không hiểu, ta về sau là muốn làm tướng quân, khẳng định là tọa trấn trong thôn chỉ huy. Ngư Hoa, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư chơi phân châu? Ta đang nghiên cứu dùng phân châu làm thuốc nổ, dạng này liền có thể đối phó những sơn tặc kia. Vương vương vương. Đại hoàng cùng nhị hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi chạy về đến, hai huynh đệ trên thân đầy người máu, Triệu Phú Thuận vô đầu của bọn hắn, cười to nói: chó ngoan. Cha. Hổ Liễu chạy hướng đại tráng. Lý Lao Tam ngồi xổm người xuống nuốt tuế tuế đầu. Lý Trường Hà bọn hắn khiêng đao kiếm trở về, thôn dân chung quanh mừng rỡ, khi ống trước tiên bổ nhào vào Lý Trường Hà trong ngực: ngài thôn trưởng. Khi ống ra ra báo thủ cho ngươi. Lý Trường Hà khẽ bước khỉ ống đầu, trong mắt chứa lệ quang. Khỉ ống ôm Lý Trường Hà khóc ra thành tiếng. Tang Tang phát hiện Triệu Thụ Thượng mặt có chút sưng, ca, ngươi có phải hay không bị đánh? Triệu Thụ Thượng sờ lên cái mũi, làm sao có thể, những sơn tặc kia bị ca của ngươi chơi bừa. Triệu Đại cười lắc đầu, thiếu con lác, nếu là không có đại ngốc hỗ trợ, ngươi đoán chừng vẫn phải chịu hai đao. Tang Tang che miệng cười, cảm ơn ngươi, đại ngốc, anh ta nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, về sau lại càng không có cô nương có thể để ý hắn. Ha ha. Lai Phúc một mặt cười ngây ngô địa vào đầu. Đoét, chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt. 2026 năm tài nguyên quân quận. Chương 120, tặng mộng chương 120, tặng mộng thành thủy bờ sông. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt nước phủ quang rực kim, lang tiểu đơn giản quy mô, thanh thạch làm nền, 18 căn tráng kiện đại trụ nâng lên cầu thân, mặt cầu phủ lên bằng phẳng tấm ván gỗ, lang tiểu mặc dù không có không giới hạn, nhưng đã có thể thông hành. Lý Trường Hà cùng Triệu Phú Thuận đi tại lang tiểu bên trên, gió đêm ôn nhu địa phất qua bọn hắn. Triệu Phú Thuận hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn là năm đó tập kích thôn đám kia sơn tặc. Lý Trường Hà gật đầu, không sai, liền là năm đó đám kia sơn tặc, nhưng bọn hắn so phổ thông sơn tặc lợi hại hơn, ta luyện võ mấy chục năm đều kém chút không có đánh thắng. Triệu Phu Thuận cảm khái nói, chúng ta lần trước đụng phải nhóm này sơn tặc tử thương thảm trọng, không nghĩ tới lần này có thể đại hoạch toàn thắng, nhất định là Ngụy Sơn quân phù hộ. Nói là, Lý Trường Hà trong mắt mang theo cảm kích. Sơn quân miếu. Khương Minh ngồi trước đỉnh trên bậc thang, cầm trong tay một cây dài nhỏ cỏ đuôi chó, khinh khinh lay động, tiểu tiểu đánh tới đuổi theo cỏ đuôi chó. Lý Trường Hà không người nói, Khương tiên sư. Khương Minh không có ngẩng đầu, nói khẽ, vừa mới đám kia sơn tặc cùng U Châu quân có quan hệ, trên mặt bọn họ có mãnh liệt chữ hình xăm, thuộc về mãnh liệt chữ doanh, rất nhiều đều là tử hình phạm nhân, bọn họ đều là cùng hung cực ác chi đồ. Triệu Phu Thuận vui vẻ nói, khó trách chúng ta vẫn còn thần trợ, nguyên lai là Khương tiên sư trong bóng tối tương trợ, không nên hiểu lầm, ta một mực đang nơi này của mèo mèo. Tiểu tiểu mệt mỏi địa nằm trên mặt đất. Khương tiên sư, chúng ta trước hết không quấy rầy ngài. Không sao. Lý Trường Hà cùng Triệu Phú Thuận không mình hành lễ, bọn hắn biết Khương tiên sư sẽ không dễ dàng xuất thủ, đã Khương Minh biết sơn tặc nhất cử nhất động, tin tưởng hắn nhất định sẽ tại nguy cấp trước mắt xuất thủ tương trợ. Hai người sau đó đi vào sơn quân miếu, bọn hắn quỳ trên mặt đất dập đầu, thần sắc cung kính nói, cảm tạ Ngụy Sơn quân phù hộ, để cho chúng ta đánh bại sơn tặc. Đứng lên đi. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Ngụy Vô Ưu đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương xa, thân niệm truyền âm nói, ta mới từ Tê Vân núi trở về, đánh bại sơn tặc chính là bọn ngươi, không cần cảm ơn ta. Lý Trường Hà trong mắt chứa lệ quang, không có Ngụy Sơn quân phù hộ, liền không có hiện tại thôn đại thạch. Các ngươi vất vả. Ngụy Vô Ưu thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Không có, không có. Lý Trường Hà cùng Triệu Phú Thuận lắc đầu liên tục. Sớm đi đi về nghỉ. Do ôn hòa để Lý Trường Hà cùng Triệu Phú Thuận lệ nóng doanh trọng, bọn hắn chậm rãi rời khỏi trong điện. Về thôn trên đường, Lý Trường Hà một mặt nghiêm túc nói, Khương tiên sư nói những sơn tặc kia thuộc về U Châu quân, phía sau khả năng còn có chỗ dựa, không thể không phòng, chúng ta về sau muốn đề cao cảnh giác, có thể giải quyết phiền phức chính chúng ta giải quyết, không thể cho Ngụy Sơn quân thêm phiền phức. Có đạo lý. Triệu Phú Thuận nói tiếp, lần này cũng may đại hoàng cùng nhị hoàng thông minh, nếu để cho dò đường sơn tặc trà trộn vào trong thôn, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Lý Trường Hà cười gật đầu, ta đêm nay cắt khối tịch sơn sườn, cho bọn hắn xương cốt ăn. Đến lúc cuối cùng một sợi dáng chiều rời đi linh tú núi, Ngụy Vô Ưu đứng tại đỉnh núi,
trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên phương hướng tây bắc, đưa tay vung lên, từng sợi kim sắc kiếm quang xé rách không gian, trong nháy mắt đến phương xa. Tại sát vách Thanh Dương quận huyện Thanh Sơn, tới gần Thanh Dương huyện xa xôi thôn trấn, có một đám sơn tặc đang tại trên trấn cướp bóc đốt giết, từng sợi kim sắc kiếm quang xé rách không gian, nguyên bản điên cuồng sơn tặc trong nháy mắt mất mạng. Lao Khương, Hoài Dân, Xích Vũ. Ngụy Vô Ưu chậm rãi nói. Khương Minh trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh núi, sau đó là Xích Vũ, ngay sau đó là Tôn Hoài Dân. Ngụy Sơ Quân, có gì phân phó? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, sát vách huyện Thanh Sơn có sơn tặc làm loạn, đang tại làm loạn sơn tặc ta đã giết chết, bất quá còn có rất nhiều sơn tặc đang chuẩn bị làm loạn trên đường, còn muốn làm phiền các ngươi đi một chuyến. Tuân mệnh. Khương Minh trong chớp mắt biến mất. Xích Vũ cùng Tôn Hoài Dân lần lượt rời đi. Ban đêm, Tuế Tuế đi vào đỉnh núi, nàng ngồi chồm hổm ở Ngụy Vô Ưu bên cạnh, ngửa đầu nói ra, "Ngụy Sơn Quân, ta nghe ngươi không có sử dụng pháp thuật đối phó sơn tặc." Ngụy Vô Ưu một mặt trịnh trọng nói, "Tại trong lúc nguy cấp sử dụng pháp thuật bảo hộ mọi người, không có cấm kỵ." Tuế Tuế minh bạch. Tuế Tuế giơ lên khuôn mặt tươi cười, "Vừa mới ngài thôn trưởng cho ta bưng tới một bát thịt, có thể hương. Thôn trưởng biết công lao của ngươi, đó là Tuế Tuế phải làm. Ngươi làm rất tốt." Gia gia thường xuyên dạng này khen hổ liếu. Ngụy Vô Ưu cười cười. Tuế Tuế tiếp tục hỏi, "Ngụy Sơn Quân, những sơn tặc này còn có đồng bọn sao?" Ngụy Vô Ưu gật đầu, "Ta có khi sẽ xem xét tình huống xung quanh, những sơn tặc này là đột nhiên xuất hiện, bọn hắn chủ yếu hoạt động tại sát vách huyện Thanh Sơn, chỉ có nhóm này sơn tặc không tại huyện Thanh Sơn cảnh nội. Lại có nhiều như vậy sơn tặc?" Tuế Tuế cau mày. Ngụy Vô Ưu hé miệng, miệng bên trong xuất hiện màu đen vòng xoáy, những cái kia bị giết sơn tặc, bọn hắn lưu lại ở trong núi hồn phách tất cả đều bị cái kia vòng xoáy thôn phệ. Một lát sau, Ngụy Vô Ưu biết được trận tướng, những sơn tặc này thuộc về Vũ Châu mãnh liệt chữa doanh, bọn hắn tại Huyền Châu cảnh nội gây ra hỗn loạn, là chiếm lĩnh Vũ Châu sáng tạo cơ hội. Những sơn tặc này lúc đầu nhiệm vụ là tập kích huyện Thanh Sơn, để huyện Thanh Sơn đại loạn, sau đó Vũ Châu thiết kỵ hội vượt cảnh trấn áp sơn tặc, không chỉ có thể chiếm lĩnh huyện Thanh Sơn, có thể được bách tính ủng hộ. Nhóm này sơn tặc đến thôn Đại Thạch là muốn báo thù, năm đó bọn hắn coi là thôn Đại Thạch không chịu nổi một kích, bởi vì khinh địch, mấy cái huynh đệ chết ở chỗ này, đại ca của bọn hắn một mực ghi hận trong lòng, lần này là đến báo thù. Ngụy Vô Ưu đôi mắt ngưng lại, thống trị Vũ Châu thế lực muốn thông qua gây ra hỗn loạn từng bước xâm chiếm Huyền Châu, nhóm này sơn tặc thế lực sau lưng liên lụy rất rộng. Tuế Tuế khuôn mặt nhỏ căng cứng, cau mày, lộ ra một bộ rất hung biểu lộ, bọn hắn nếu là dám lại tới nơi này, tuyệt đối không có bọn hắn quả ngon để ăn. Ai không có quả ngon để ăn? Tiểu Hồ Yêu một mặt vui cười địa chạy đến đỉnh núi. Ngụy Vô Ưu trêu ghẹo nói, khó trách thôn dân chúng quanh muốn dọn đi, có sơn tặc đến làm loạn cũng không biết. Tiểu Hồ Yêu chống nạnh nói ra, cáo nói, ta một mực đang đậu đậu nhà, Lãng Nguyệt Phong phủ cận một cái sơn tặc cái bóng đều không có nhìn thấy, sao có thể trách ta? Tuế Tuế nghiêng đầu, thế nhưng là Ngụy Sơn Quân ngay cả sát vách huyện Thanh Sơn sơn tặc đều biết, ta thừa nhận Ngụy Sơn Quân là lợi hại hơn ta một điểm. Tiểu Hồ Yêu hoạt bát địa trước mắt, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, những sơn tặc này nếu là dám đến Lãng Nguyệt Phong, nhất định phải bọn hắn có đến mà không có về. Tuế Tuế nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, Ngụy Sơn Quân, cái kia huyện Thanh Sơn sơn tặc xử trí như thế nào? Ngụy Vô Ưu nói khẽ, ta đã để Xích Vũ bọn hắn tiến về huyện Thanh Sơn xử lý sơn tặc. Khó trách Xích Vũ không tại Linh Tú núi. Sớm biết Tuế Tuế cùng bọn hắn cùng đi. Ngụy Vô Ưu nhìn về phía thôn Đại Thạch phía sau núi, tại trên sườn núi có rất nhiều mộ phần, đó là mai táng thôn dân địa phương. Lý Trường Hà mang theo Khỉ Ốm tại đơn sơ trước mộ phần đốt giấy vàng. Đại Lương, ta cùng Khỉ Ốm tới thăm đám các người, năm đó tập kích thôn đám kia sơn tặc, ta một cái không có buông tha, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Lý Trường Hà đem một bầu rượu đổ vào trước bộ phần, bầu rượu này hắn bình thường đều không bỏ uống được. Khỉ Ốm một bên hóa vàng mã, một bên rủi mắt, có rất nhiều lời muốn nói, lại nói không ra miệng. Đêm khuya, Ngụy Vô Ưu đi vào sơn quần miếu, hắn đem lão thành hoàng tượng thần đem đến sau khi sửa lão thành hoàng miếu. Ánh trăng trong sáng hạ, một đạo bóng người vàng nóng xuất hiện tại cầu một bên, Ngụy Vô Ưu đi đến lang tiểu, Thanh Phong Minh Nguyệt làm bạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tú núi, Tuế Tuế đang tại đỉnh núi tu luyện. Ban đêm yên tĩnh, Ngụy Vô Ưu đi vào thôn Đại Thạch, hắn đứng tại Lý Trường Hà nhà bên ngoài viện, chậm rãi giơ tay lên, hai ngón tay cầm bốc lên một hạt kim quang, Ngụy Vô Ưu trong tay viên này kim quang bay vào trong phòng, cuối cùng rơi vào Khỉ Ốm giữa lông mày. Đây là Ngụy Vô Ưu đưa cho Khỉ Ốm ngậm, sơn quân miếu vừa xây thành thời điểm, Khỉ Ốm từng hướng hắn cầu nguyện, muốn gặp cha mẹ một mặt. Ngụy Vô Ưu thông qua sơn tặc nhìn thấy Khỉ Ốm phụ mẫu bộ dáng, hắn nghĩ tới chuyện này liền cấu tạo ra một giấc mộng, để Khỉ Ốm thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Chương 121, nên quân chương 121, nên quân ruộng lúa bên ngoài. Một đầu thanh thạch đắp lên đại đạo thuận thanh thủy sông hướng xuống kéo dài, Ngụy Vô Ưu một mình đi trên đường, bước chân chậm chạp, tay cầm phất qua non nớt thanh tuệ. Ánh trăng như bạc, gió đêm mang theo mùi thơm ngát, Ngụy Vô Ưu chú ý tới dấu ở ruộng lúa bên trong đỏ ra tiềm thử, nhảy nhót dùng nhỏ ngắn tay che mắt, không lúc đích. Nhảy nhót buồn cười bộ dáng để Ngụy Vô Ưu cười, sau đó một tay kết ấn, một đạo kim sắc ấn ký rơi vào nhảy nhót giữa lông mày, ấn ký bên trong là Thái Âm Nguyệt Hoa công tản thiên, là hắn một lần tỉnh cờ lấy được. Nhảy nhót đem thả xuống nhỏ ngắn tay, trong mắt chấn kinh lộ rõ trên mặt, cuốn quýt dập đầu, đa tạ Ngụy Sơn Quân truyền pháp, nhảy nhót nguyện vì Ngụy Sơn Quân sông pha khói lửa. Người ban ngày nằm đêm ra, bản này hấp thu Nguyệt Hoa công pháp rất thích hợp người tu luyện, mặc dù chỉ là tản thiên, nhưng tu luyện tới cảnh giới kết đan hẳn không có vấn đề, nếu là siêng năng khổ luyện, thậm chí còn có thể đi càng xa, như giao long đằng vân giá vũ, uống tháng nuốt sông. Nhảy nhót mừng rỡ như điên, không biết nói cái gì cho phải, cuốn quýt dập đầu lấy đó cảm tạ. Ngụy Vô Ưu trầm giọng nói, về sau thôn Đại Thạch chúng quanh ruộng đồng đều từ ngươi phụ trách chăm sóc. Nhảy nhót tuân mệnh. Đỏ ra thiểm thư nói năng có khí phách nói, khai linh chi yêu tộc tuổi thọ rất dài, nếu là không có chỉ dẫn,
cho dù có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm, cũng rất khó trở thành có được đạo hạnh đại yêu, tựa như tiểu hồ yêu. Đi qua Ngụy Vô Ưu quan sát, biết nhảy nhót bản tính thiện lương, quyết định xuất thủ tương trợ, giúp hắn đạp vào con đường tu hành. Ngụy Vô Ưu tiếp tục đi lên phía trước. Đầu này mới đường có thể chứa đựng hai chiếc xe ngựa thông hành, một mực thông hướng Hạ Du Liên Hoa thôn, Lý Trường Hà cùng Tôn Hữu Đức thương lượng qua, Liên Hoa thôn sẽ đem con đường này tu đến Khổ Kiểu thôn, sau đó thông qua khổ cầu kết nối Hoàng Nê trấn, về sau vật tư ra vào thôn Đại Thạch sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngụy Vô Ưu đường cũ trở về thời điểm, nhìn thấy một bộ áo cưới hồng y liền nữ quỷ, mặc đỏ dày, đôi mắt màu đỏ tươi, trong tay dẫn theo run lẩy bẩy đèn lồng quỷ. Áo cưới nữ đi tới gần, cười nhẹ nhàng nói, "Quỷ Vương nói không sai, thế tục thần linh đều ưa thích hao người tốn của, xem ra Ngụy Sơn quân cũng không ngoại lệ." Ngụy Vô Ưu không có giải thích, ánh mắt tiến tĩnh, "Quỷ Vương phái ngươi tới làm cái gì?" Hồng Nguyên xuống tới, bách quỷ dạ hành, đến lúc đó trên núi sẽ rất náo nhiệt, Quỷ Vương muốn mời Ngụy Sơn quân tiến về Âm Sơn quỷ thị tham gia yến hội. Áo cưới nữ vi vi không người. "Biết." Ngụy Vô Ưu ánh mắt tiến tĩnh. Áo cưới nữ híp mắt cười một tiếng, cũng không biết Ngụy Sơn quân có hay không đảm lượng đến. Ngụy Vô Ưu cười nhạt một tiếng, không có trả lời, cùng áo cưới nữ gặp thoáng qua thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, nói khẽ, "Oán khí của ngươi rất nặng." Áo cưới nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, trong mắt mang theo hàn ý, trong tay đèn lồng quỷ đều đang run rẩy, nếu là Ngụy Sơn quân cùng ta có giống nhau kinh lịch, cũng có oán khí. "Có lẽ a." Ngụy Vô Ưu hướng phía Linh Tú núi đi đến. Áo cưới nữ dẫn theo đèn lồng quỷ quay đầu, "Ngụy Sơn quân liền không hiếu kỳ kinh nghiệm của ta." Ngụy Vô Ưu không quay đầu lại, "Ngươi có thể nói cùng Quỷ Vương nghe, hắn chẳng lẽ không thể giúp ngươi?" "Quỷ Vương giúp ta rất nhiều, bộ này âm thân thể liền là hắn cho." Áo cưới nữ trong mắt mang theo kính ý, Ngụy Vô Ưu không có dừng bước, "Chờ ngươi đối ta không có oán khí thời điểm, ta sẽ chậm chậm nghe ngươi nói." Áo cưới nữ nhìn xem Ngụy Vô Ưu đi xa bóng lưng, nói khẽ, "Ngọn đèn nhỏ, ngươi đang sợ cái gì? Tại sao ta cảm giác hắn không có đáng sợ như vậy?" Đen lông quỷ run giọng nói, "Chủ nhân, cái kia Ngụy Sơn quân phảng phất trong đêm tối một vòng mặt trời, nhìn xa xa ta đã cảm thấy đáng sợ, chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút." "Ta cũng không sợ hắn." Áo cưới nữ chậm rãi quay người rời đi. Ngụy Vô Ưu trở lại Linh Tú núi đỉnh núi, hoa đào chậm rãi bay xuống, tiểu hồ yêu co quắp tại cây đào dưới cỏ trong ổ, cỏ ổ là con én nhỏ nhóm cho nàng dựa. "Chi chi." Núi nhỏ tức từ nhỏ hồ yêu trong túi leo ra, lão đảo địa chạy hướng Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu đi vào vách đá tu luyện, núi nhỏ tức theo tới vách đá, cùng con én nhỏ nhóm khác biệt, núi nhỏ tức thường xuyên đến Ngụy Vô Ưu bên cạnh đi ngủ, con én nhỏ nhóm cũng không phải là sợ hãi Ngụy Vô Ưu, chỉ là chim én vợ chồng nhắc nhở qua bọn hắn, để bọn hắn không có việc gì không nên quấy rầy Ngụy Sơn Vân. Hôm sau, sáng sớm, khi ông từ trong mộng tỉnh lại, hắn đem tối hôm qua mộng nói cho Lý Trường Hà, khuôn mặt nhỏ hưng phấn nói, "Ngài thôn trưởng, ta mơ tới cha ta cùng mẹ ta, cha ta lớn lên có thể trắng, có thể rắn chắc, mẹ ta ôn nhu đẹp mắt, bọn hắn cứ gọi ta nghe ngài thôn trưởng lời nói, muốn ta hảo hảo còn sống." Lý Trường Hà vuốt vuốt khỉ ống đầu, "Cha mẹ ngươi nhìn thấy ngươi như thế hiểu chuyện, nhất định rất vui mừng." Khỉ ống nết miệng cười nói, "Ngài thôn trưởng, nhất định là Ngụy Sơn quân giúp ta hoàn thành tâm nguyện." Lý Trường Hà gật đầu, cảm giác hảo hảo còn sống loại lời này là Ngụy Sơn quân sẽ nói, "Vậy ngươi bây giờ đi Sơn quân miếu cho Ngụy Sơn quân dập đầu ba cái." "Ừ." Khỉ ống kích động đi ra ngoài. Lý Trường Hà rời đi phòng, hắn tìm tới đang chuẩn bị ra ngoài làm việc Tôn Hoài Chu, la lớn, "Hoài Chu, ngươi hôm nay còn ra đi làm cái gì?" "Thôn trưởng, ta muốn đi sửa đường." Tôn Hoài Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Trường Hà vỗ vỗ Tôn Hoài Chu bà bay, "Hôm nay là nhị hoa trăng tròn thời gian, chúng ta còn muốn đến nhà ngươi uống tiệc đầy tháng, ngươi nhanh đi về chuẩn bị." "Cái này?" Tôn Hoài Chu ngượng ngùng bao đầu, "Gần đây bận việc lấy sửa đường, ta đều quên việc này." Lý Trường Hà cười bằng nói, "Ta để đại tráng bọn hắn đi cho ngươi hỗ trợ, nhị hoa là gần nhất 2 năm trong thôn ra đời hải tử, vẫn là muốn làm náo nhiệt điểm." "Tốt tốt tốt." Tôn Hoài Chu vui mừng nhướng mày, hắn kỳ thật biết hôm nay là nhị hoa trăng tròn thời gian, chỉ là sợ ảnh hưởng mọi người xây cầu sửa đường tiến độ, tăng thêm gia cảnh bần hàn, thực sự không có ý tứ hô mọi người đến uống tiệc đầy tháng. Nghe được thôn trưởng lời nói, Tôn Hoài Chu không do dự nữa, lập tức trở về chuẩn bị tiệc đầy tháng. Lý Trường Hà trong thôn hỗ trợ thu xếp, để các thôn dân ban đêm đến Tôn Hoài Chu trong nhà uống tiệc đầy tháng. Tôn Nhị Nương cùng Tiểu Mã đuổi tới Tôn Hoài Chu trong nhà hỗ trợ, Tôn Hoài Chu vội vàng chạy đến Hoàng Nê trấn mua rượu mua thịt, còn có bọn nhỏ thích ăn đường. Đỉnh núi, Tiểu Hồ yêu tỉnh ngủ về sau, nhìn thấy thôn Đại Thạch bao phủ tại náo nhiệt địa bầu không khí bên trong, biết được muốn làm tiệc đầy tháng, nàng chạy đến trong rừng trúc tìm tới Ngụy Vô Ưu, "Ngụy Sơn Quân, trong thôn muốn làm rượu, ngươi có đi hay không?" Ngụy Vô Ưu cười lắc đầu. "Chi chi." Núi nhỏ tức chạy đến Tiểu Hồ yêu bên chân. Tiểu Hồ yêu đem núi nhỏ tức bỏ vào trong túi, cười duyên nói, "Vậy ta mang tiểu thất đi uống rượu." "Đi thôi." Ngụy Vô Ưu khẽ gật đầu. Lãng Nguyệt Phong chân núi. "Đậu Đậu, đi đến uống rượu." "Giao Giao tỷ, ăn cái gì rượu?" Đậu Đậu một mặt mờ mịt. Tiểu Hồ yêu cười hắc hắc, "Thôn Đại Thạch đang làm tiệc đầy tháng, chúng ta đi tham gia náo nhiệt." Đậu Đậu mím môi nói ra, "Giao Giao tỷ, ta cũng không nhận ra bọn hắn, như vậy không tốt đâu." Tiểu Hồ yêu khiêu mi, "Không có gì không tốt, đi liền phải biết, ta còn hái được một điểm trên núi hảo quả tử cho bọn hắn đưa đi, bọn hắn chắc chắn sẽ không thua thiệt." Đậu Đậu lắc đầu, "Giao Giao tỷ, đây là ta biên giỏ trúc cùng dải cỏ, không biết bọn hắn có thích hay không, xin ngươi giúp ta đưa cho bọn họ làm lễ vật." "Hại, ngươi thẹn thùng cái gì?" "Giao Giao tỷ, ta là thật không có ý tứ." "Tốt a, tốt a." Tiểu Hồ yêu dẫn theo giỏ trúc cùng dải cỏ rời đi, Tiểu Bạch Cẩu đứng tại bên ngoài viện gâu gâu gọi. Đậu Đậu sau khi thấy, che miệng cười, "Tiểu Bạch, ngươi nếu là muốn đi, liền theo đi thôi." Nghe vậy, Tiểu Bạch Cẩu đi ra ngoài đuổi theo Tiểu Hồ yêu. Trạng vạng tối, thôn Đại Thạch.
các thôn dân lần lượt đi vào Tôn Hoài Chu nhà bên trong, trong viện bày đầy mượn tới cái bàn, trong thôn chúng phụ nhân tại trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, khói bếp lượn lờ. Triệu Phu Thuận đưa cho Nhị Hoa một bộ quần áo mới, Triệu Đại tặng là tự mình làm đậu rang, Đại Tráng tặng là hổ nữ khi còn bé xuyên qua đầu hổ dạy cùng đầu hổ mũ, còn có thôn dân đưa thịt khô, miến, trứng gà, mặc dù đồ vật không đắt lắm nặng, nhưng đều là tâm ý Tôn Hoài Chu tại bên ngoài viện nên đón mọi người. Tiểu Hồ Yêu dẫn theo chứa đầy nước quả giỏ trúc đi vào Tôn Hoài Chu trong nhà, nàng ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta là Lãng Nguyệt Phong Giao Giao, nghe nói trong thôn đang làm tiệc đầy thắng, không biết có thể tới hay không, dính dính hỉ khí. Tôn Hoài Chu đưa tay đón lấy, nhiệt tình nói, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, mời vào bên trong. Giỏ trúc cùng giày cỏ là Lãng Nguyệt Phong Đậu Đậu đưa cho các ngươi, hoa quả là ta hái. Đậu Đậu là tại Hoàng Nghê trấn bán giày cỏ tiểu cô nương đi, ta tại trên trấn lúc làm việc thấy qua, nàng tại sao không có đến? Nàng không có ý tứ. Có cái gì không có ý tứ, có thể tới đều là cho chúng ta mặt mũi, tiểu muội muội, ta an bài cho ngươi vị trí. Ngươi bận điệu. Chúng ta tìm vị trí. Tiểu Hồ Yêu mang theo tiểu Bạch Cẩu trong sân tìm vị trí, cuối cùng ngồi vào tất cả đều là tiểu hài một bàn. Giao giao tỷ. Hồ Nữu nhiệt tình hô. Tiểu Hồ Yêu sờ lên hồ nữu đầu, thật ngoan, về sau có ngươi tốt trái cây ăn. Tuế Tuế ở một bên trận nhìn tiểu Hồ Yêu một chút, tiểu Bạch Cẩu cùng chó đen nhỏ tại dưới đáy bàn đùa giỡn. Tiểu Hồ Yêu nhìn thấy bên cạnh mặc quần áo rách nát mặt đen tiểu cô đường, nàng móc ra một đôi giày cỏ, tiểu Hắc cô nàng, này đôi giày cỏ tặng cho ngươi. Ha ha ha. Như Hoa bọn hắn nghe xong cười ha ha. Tiểu Thiến nghe được tiểu Hắc cô nàng xưng hô có chút không cao hứng, nhìn thấy tiểu Hồ Yêu đưa tới giày cỏ, nàng lộ ra chỉnh tề răng trắng, ta có giày, chỉ là không thích đi giày, ta thường xuyên đem giày xuyên hỏng, mẹ ta luôn nói ta, cho nên ta không mang giày, nàng liền không có cách nào nói ta. Tiểu Hồ Yêu nháy mắt, đây là Hồ Tiên Nương Nương từng khai quang giày cỏ, xuyên không nát. Cái nào Hồ Tiên Nương Nương? Liền là Lãng Nguyệt Phong Hồ Tiên Nương Nương. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngụy Sơn Quân các ngươi biết đi, hắn cùng Hồ Tiên Nương Nương quan hệ vừa vặn rất tốt, các ngươi nói lợi hại hay không? Lợi hại. Đám trẻ con trăm miệng một lời. Tiểu Tiến thu hồi giày cỏ, một mặt kích động, nên miệng cười nói, tạ ơn giao giao tỷ. Nhị trụ tử nháy mắt ra hiệu, xoa xoa tay hỏi, giao giao tỷ, có thể đưa ta một đôi sao? Ta cũng muốn. Tiểu Long một mặt chờ mong. Khu khu, các ngươi muốn giày cỏ có thể đến Hoàng Nê trấn tìm Đậu Đậu mua giày, nàng nơi đó giày cỏ đều đi qua Hồ Tiên Nương Nương khai quang, mua được liền là kiếm được. Ta để cho ta ca mua cho ta. Vậy ta để cho ta ra ra đi mua cho ta. Tiểu Hồ Yêu trước giúp Đậu Đậu tuyên truyền giày cỏ, sau đó khiêu mi, các ngươi đã không biết Hồ Tiên Nương Nương, vậy ta cùng các ngươi nói một chút Hồ Tiên Nương Nương cố sự. Tốt ta. Hồ Nữu thích nghe nhất cố sự. Đám trẻ con nhao nhao nhìn xem Tiểu Hồ Yêu. Ta trước cùng các ngươi giảng Hồ Tiên Nương Nương đại chiến diện mục giữ tận thanh diện quỷ, không đúng, là không cần tốn nhiều sức tiêu diệt thanh diện quỷ. Thanh diện quỷ mặc dù rất lợi hại, nhưng cùng Hồ Tiên Nương Nương so với đến kém xa. Cái kia Hồ Tiên Nương Nương cùng Ngụy Sơn Quân so đâu? 8 lạng nửa cân. Hoa. Một đám hải đồng kinh hô. Tuế Tuế ôm đầu lắc đầu. Tiểu Hồ Yêu đem Hồ Tiên Nương Nương thổi đến thiên hoa loạn truy, đám trẻ con nghe được say sưa ngon lành. Đỉnh núi, con én nhỏ nhóm lần lượt về nhà, bọn hắn đứng tại đầu cảnh cùng Ngụy Vô Ưu chào hỏi. Ngụy Vô Ưu cười gật đầu, hắn đi qua cây đào đi vào vết đá, nhìn thấy cùng hài đồng hòa mình Tiểu Hồ Yêu, thậm chí có chút hâm mộ cuộc sống của nàng. Trước đây tháng tại Lý Trường Hà trụ trì hạ khai tiệc, đám trẻ con phần lớn đứng dậy gấp thức ăn, bọn hắn ăn như hổ đói, liền ngay cả Tiểu Hồ Yêu đều phải cam bái hạ phong. Tiểu Hồ Yêu đang ăn tịch thời điểm lặng lẽ uy trong túi núi nhỏ tước, đem xương cốt ném cho Tiểu Bạch Cẩu, còn tìm phụ trách quản rượu Triệu Đại đòi 2 chén rượu. Ăn uống no đủ, Tiểu Hồ Yêu chuẩn bị rời đi, Tôn Hoài Chu kín đáo đưa cho nàng 2 cái đỏ trứng gà, không người nói ra, tiểu muội muội, làm phiền ngươi đem cái này 2 cái trứng gà mang cho Đậu Đậu, thay ta nói với nàng một tiếng tạ ơn. Không có vấn đề. Tiểu Hồ Yêu cất trứng gà rời đi. Vương vương vương. Trong hoàng hôn, Tiểu Bạch Cẩu tại đồng ruộng bên trên truy đuổi giáng chiều. Đậu Đậu nghe được tiếng chó sủa chạy đến, nhìn thấy Tiểu Hồ Yêu trở về, cười ngọt ngào nói, giao giao tỷ. Tiểu Hồ Yêu móc ra 2 cái đỏ trứng gà, đây là Tôn Hoài Chu để cho ta mang cho ngươi, còn để cho ta cảm ơn ngươi, bọn hắn có thể nhiệt tình, mặc dù đều là đồ ăn thường ngày, nhưng hương vị còn có thể, Đậu Đậu ngươi không có đi thật đáng tiếc. Có trứng gà ăn cũng không tệ, dạng này đỏ trứng gà ta còn không có nếm qua, không biết là cái gì hương vị. Đậu Đậu mím môi cười thật ngọt ngào. Tôn Hữu Đức tại Hoàng Nê trấn xử lý sự vụ, trở về thời điểm đã khuya, thực đầy tháng sắp kết thúc, Tôn Hoài Chu tự mình tại cửa thôn chờ. Nhìn thấy Tôn Hữu Đức trở về, Tôn Hoài Chu tiến lên, thần sắc cung kính nói, đại bá, Nhị Hoa tiệc đầy tháng nhưng không có lợi ngại, thật sự là không có ý tứ. Đều là người trong nhà, không sao. Tôn Hữu Đức tiếu dung hòa ái. Tôn Hoài Chu không người nói, đại bá, Nhị Hoa còn không có danh tự, ngài là trưởng bối, có thể hay không cho hắn đặt tên. Tôn Hữu Đức nghĩ, Nhị Hoa là chúng ta thôn Đại Thạch tại Ngụy Sơn Quân đến sau này đứa bé thứ nhất, may có Ngụy Sơn Quân phù hộ, thôn Đại Thạch mới có thể rời xa tai họa, đứa nhỏ này không bằng liền gọi Nên Quân. Nên Quân. Tôn Nên Quân, danh tự này tốt.